Chương 441, kinh thế hai tụ. Chương 441, kinh thế hai tụ. Lý Hạo Nhiên âm thanh tại giáo trường quen quần, nguyên bản ồn ào náo động sân bãi nháy mắt lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ba vạn binh sĩ ánh mắt đồng loạt tập trung tại Lý Hạo Nhiên trên thân, mắt của bọn hắn thần bên trong tràn đầy kinh ngạc, nghi hoặc, thậm chí còn có một tia muốn cười lại không dám cười buồn cười. Một chút binh sĩ bắt đầu hai mặt nhìn nhau, khe khẽ bàn luận, còn có một chút người thì khó có thể tin móc móc lỗ tai, phảng phất tại xác nhận chính mình vừa rồi có phải hay không là thật nghe đến cái kia vài câu kinh thế hai tục câu thơ. Đứng tại đội ngũ phía trước các tướng lĩnh cũng sửng sốt, bọn họ có chân mày nhíu chặt, tựa hồ đang cố gắng lý giải Lý Hạo Nhiên trong thơ thâm ý, có thì nhịn không được khỏe miệng có chút run rẩy, muốn cố nén tiêu ý trong đám người. Một người mặc trưởng sang màu xanh, đầu đội khăn vương văn sĩ trung niên đưa tới Lý Hạo Nhiên chú ý, hắn chính là Tôn Tĩnh Sơn, một cái tại Vũ Tiêu Thành rất có danh khí học giả. Chỉ thấy hắn cau mày, nguyên bản cầm bút lông tay dừng ở giữa không trung, mực nước theo ngòi bút nhỏ xuống, tại giấy tuyên bên trên ngắt nhâm ra. Hắn thấp giọng thì thầm Lý Hạo Nhiên câu thơ, phản phất tại ngay trong đó bật bị. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, phản phất thể hồ quán đỉnh đốn ngộ cái gì. Hắn một phát bắt được bên cạnh thư đồng đưa tới thư tay, không lo được dùng cái chặn giấy đè cho bằng, trực tiếp lật ra một trang trống không trang, liếm liếm khô khốc ngòi bút, cực nhanh ở phía trên ghi chép cái gì. Thơ hay a. Tôn Tĩnh Sơn kích động hô lên âm thanh, hoàn toàn không để ý người xung quanh ánh mắt kinh ngạc. Khí phách như gió, phóng khoáng như mây, tùy ý giữa thiên địa, thật có thể nói là bá khí ầm ầm a. Hắn một bên than thở, một bên dùng sức vỗ trang sách, phản phất muốn đem bài thơ này thật sâu ấn khắc trong đầu. Lý Hạo Nhiên nhìn xem mọi người dưới đài đặc sắc xuất hiện biểu tình biến hóa, thầm nghĩ trong lòng không ổn, hắn biết chính mình bài này thơ cải biên có chút quá mức, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì hướng xuống diễn. Hắn háng giọng một cái, tiếp tục lớn tiếng nói, "Dị quân, nhất định muốn tiêu diệt, không tiêu diệt không được. Các ngươi suy nghĩ một chút, một người muốn chơi đùa, đột nhiên liền bị dị quân cho bổ nhào, hắn sẽ có bao nhiêu bất lực, nhiều sợ hãi, đáng thương biết bao." Lý Hạo Nhiên tình cảm dạt dào nói xong, tính toán dùng một cái thông tục dễ hiểu ví dụ đến giải thích tiêu diệt dị tộc tầm quan trọng. Nhưng mà, hắn lần giải thích này lại làm cho mọi người dưới đài càng thêm không nghĩ ra được. Một chút binh sĩ bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, còn có thì trực tiếp cười ra tiếng. Đứng tại Lý Hạo Nhiên bên cạnh Lưu Chiêu sớm đã không nhìn nổi, hắn liều mạng đối Lý Hạo Nhiên nháy mắt, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian kết thúc phiên này đặc sắc tuyệt luân diễn thuyết. Lý Hạo Nhiên cũng ý thức được chính mình nói thêm gì nữa liền muốn triệt để sập bàn, vì vậy hắn ho khan mấy tiếng, qua loa kết thúc chính mình nói chuyện. Lâm Sở Sinh nguyên bản cũng chuẩn bị một đoạn giọng giặc trước khi chiến đấu động viên, nhưng nhìn thấy Lý Hạo Nhiên phiên này đặc sắc biểu hiện phía sau, hắn lập tức không có hào hứng, yên lặng lui qua một bên, không muốn tại cái này sân khấu bên trên lại mất mặt xấu hổ. Phát biểu kết thúc, bộ đội sắp xuất phát. Toàn bộ Vũ Tiêu Thành bên trong càng giống là vỡ tổ, các loại âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, tiếng người huyên náo, tiếng ngựa hí âm thanh. Các nạn dân vì mạng sống, vì cái kia một miếng cơm ăn, nhộn nhịp lựa chọn tham quân, mà trong thành những cái kia quần áo lộng lẫy con em nhà giàu, những cái kia manh manh yến yến cùng gia quyến phụ nữ trẻ em lại không muốn theo quân đội rời đi, lựa chọn đóng giữ tại nhìn giống như an toàn trong thành. Đại Thánh Hoài Vương hai bộ quan hậu cần bọn họ loay hoay sức đầu mẹ trán, thật không thể đem tất cả vật tư cùng nhau mang lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Các binh sĩ sửa sang lấy hành trang, kiểm tra vũ khí, trên mặt viết đầy đối không biết lữ trình thấp thỏm cùng bất an. Làm quân đội bước ra Vũ Tiêu Thành cửa một khắc này, tất cả mọi người biết, bọn họ đã không có đường rút lui có thể đi. Các bộ đầu lĩnh tại lần này tại nội thành dưới cửa thành chạm mặt, từ hôm nay, đám người này liền muốn đường ai nấy đi. Lưu Chiêu cưỡi tại một con ngựa cao lớn bên trên, đi theo phía sau đen nghịt một bọn người, trong đó có mang thống nhất trang phục tu luyện giả, bọn họ bên hông bộ kiếm, bộ pháp trầm ổn, ánh mắt sắc bén, xem xét chính là kinh nghiệm xa trường tay già đời. Còn có trên người mặc trang phục quý phụ thân vệ, bọn họ cầm trong tay trường thương, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, đem Lưu Chiêu hộ vệ đến chật như nêm tối. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp, nhân số đông đảo, gần như chiếm cứ toàn bộ trước cửa thành quảng trường, tiếng vó ngựa, giáp trụ tiếng va chạm, thấp giọng trò chuyện âm thanh hội tụ vào một chỗ, lộ ra đặc biệt huyên náo. Trái lại chiếm cứ Vũ Tiêu Thành Lâm Sở Sinh, hôm nay hắn một thân màu bạc chiến giáp, bên hông đeo một thanh khảm nạm bảo thạch trường kiếm, lộ ra uy phong lẫm liệt, hắn đứng ở cửa thành bên trên, phía sau là sắp xếp chỉnh tề quân bảo vệ thành, từng cái tinh thần phấn chấn, đưa mắt nhìn sắp viễn chinh quân đội. Cùng hai cỗ thế lực này so sánh, Lý Hạo Nhiên một đoàn người liền lộ ra đặc biệt keo kiệt, nói là keo kiệt, càng giống là đến dạo chơi ngoại thành một nhà ba người. Chỉ thấy Lý Hạo Nhiên đem to lớn hộp gỗ hướng bên trên xóc xóc, bảo đảm nó sẽ không rơi xuống, hộp gỗ tựa hồ rất nặng, ép tới thân hình hắn hơi có chút cong xuống. Hắn tay trái giắt một cái khuôn mặt đần độn, ước chừng 11-12 tuổi thiếu niên cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ, chỉ là yên lặng đi theo Lý Hạo Nhiên bộ pháp. Mà Lý Hạo Nhiên tay phải thì giắt một cái đầu đầy mái tóc dài màu xanh lam, mặc màu đen váy dài, thoạt nhìn bất quá 7-8 tuổi dáng dấp đáng yêu la lị. Tiểu La Lệ một đôi mắt to tò mò nhìn xung quanh, tựa hồ đối với sắp đến viễn chinh tràn đầy chờ mong. Trong đội ngũ trừ ba người bọn họ, không có người nào nữa, cùng trùng trùng điệp điệp quân đội so sánh, lộ ra đặc biệt cô đơn. Lưu Chiêu thấy cảnh này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Hắn ghìm chặt dây cương, dưới khố chiến mã bất mãn phì mũi ra một hơi, hắn tung người xuống ngựa, vững vàng đứng trên mặt đất, trong đầu không ngừng vang vọng Lý Hạo Nhiên phía trước đưa ra kế hoạch, dựa theo tiểu tử này đưa ra mưu kế, ta cùng hắn cần xuất bộ cùng nhau thiểm kích Vân Thượng cùng Tinh Sán hai thành. Cần phải tại không kinh động ứng thiên thành bên trong tướng cấp dị quân chú ý điều kiện tiên quyết thần tốc chiếm lĩnh. Nếu có một phương không thể thành công phá thành, cái kia toàn bộ kế hoạch đem toàn bộ vỡ vụn. Nghĩ tới đây, Lưu Chiêu ánh mắt rơi vào Lý Hạo Nhiên trên thân, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có thể hắn bây giờ trạng thái, thấy thế nào cũng không giống là có thể cầm xuống một thành bộ dạng, chẳng lẽ từ hắn tôi diễn ra soái cấp dị quân tồn tại lúc hắn liền điên. Làm một màn như thế chỉ là vì trêu đùa tất cả tu luyện giả. Lý Hạo Nhiên tựa hồ nhìn ra Lưu Chiêu lo lắng, hắn cười nhạo một tiếng, tiến lên một bước, đối với mọi người làm một lễ thật sâu, cất cao giọng nói, lần này đi hung hiểm, các vị ổn thỏa trân trọng, bất quá dị quân mặc dù khiếm khuyết linh trí, có thể ý cấp bên trên cũng không phải bình thường. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, giọng kiên định nói, cho nên còn mời chư vị tại giao phong lúc nhất định muốn toàn lực ứng phó, nhất định muốn dùng thời gian ngắn nhất cầm xuống Tinh Sán Thành. Lời còn chưa dứt, ngược lại là dẫn tới trong đám người mấy người bất mãn. Chương 442, quân tử không có nói đùa. Chương 442, quân tử không có nói đùa. Đám người bạo động bên trong, một thân ảnh vững vàng bước một bước về phía trước, đám người tự động tách ra, lộ ra một tấm gầy gò kiên nghị gương mặt. Cái này nho nhã thanh niên, chính là nho gia đệ tử Tôn Tĩnh Sơn. Hắn mặc thanh sam, bên hông bội ngọc, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ nho nhã chi khí, cùng xung quanh những cái kia tản ra nồng đậm mùi máu tươi tu luyện giả không hợp nhau. Tôn Tĩnh Sơn có chút không người, hướng về Lý Hạo Nhiên đi một cái tiêu chuẩn nho gia lễ tiết, âm thanh trong trẻo tại ồn ào hoàn cảnh bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng, đại thánh huynh đệ lời nói thật là, bất quá từ hiện tại xem ra, đại thánh huynh đệ cần lo lắng hẳn là chính mình a. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua Lý Hạo Nhiên sau lưng những cái kia lười biếng binh sĩ, nét miệng lên một nét khó có thể phát hiện trầm trọng, mấy ngày nay chỉ thấy đại thánh huynh đệ chuyên cần tại nuôi quân mà nghỉ tại luyện binh, dưới trướng trừ những cái kia hổ bí tướng sĩ, tựa hồ một cái có thể đánh đều không có. Nói đến hổ bí tướng sĩ bốn chữ lúc, hắn đặc biệt nhấn mạnh, xung quanh những người tu luyện phát ra mấy tiếng trầm thấp cười nhạo, hiển nhiên đối Lý Hạo Nhiên đem hy vọng ký thác tại những phàm nhân này binh sĩ cách làm mười phần kinh thường. Tôn Tĩnh Sơn không để ý đến xung quanh phản ứng, tiếp tục nói, công thành sự tình liên lụy mọi người chi mệnh mạch, tại hạ cả gan hỏi một chút, đại thánh huynh đệ làm như thế, ra sao giáp tâm? Hắn nhìn thẳng Lý Hạo Nhiên con mắt, ánh mắt sắc bén như lao, phản phất muốn xem thấu nội tâm hắn. Đầu sắt làm như Tĩnh Sơn huynh Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm than, đối mặt Tôn Tĩnh Sơn từng bước ép sát, hắn không có bối rối chút nào, ngược lại đối vị này càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh nho ra văn nhân dâng lên mấy phần hứng thú. Khoe miệng của hắn dương lên, lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong đám người Tôn Tĩnh Sơn, phản phất một đầu phát hiện thú săn hùng sư. Tĩnh Sơn huynh nói cực phải, tại hạ sát thực thuộc về luyện binh. Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích. Không gì hơn cái này, làm việc tại hạ tự nhiên là tự có an bài, hiện tại lộ ra còn không phải thời điểm. Lý Hạo Nhiên dừng một chút, nhìn xung quanh bốn phía một vòng, đem mọi người trên mặt kinh miệt thu hết vào mắt, âm thanh to mà tự tin, ta có thể cam đoan, quân đội dưới quyền tất nhiên có thể tại Hoài Vương phía trước phá thành, các vị không cần lo lắng nhiều. Lại là một câu bầy dễ cận, giống như lăn dầu tung tóe vào nước đá, làm cho ở đây tất cả tu luyện giả sắc mặt thay đổi đến càng thêm khó coi, tràn đầy sự khó hiểu cùng khinh thường phức tạp thần sắc tại bọn họ trên mặt đan bảo. Người này thật sự chính là con bị chết mạch miệng. Liền tính sau lưng của hắn có người, có thể dưới trướng hắn một vạn thị tộc, sợ là liền đao thương dùng như thế nào cũng không biết. Ai, vì sao cuối cùng chọn người như vậy tọa trấn vân thượng, còn không bằng chúng ta xuất mã trong lúc nhất thời, trong đám người nghị luận nổi lên bốn phía, đối với trước mặt tiểu tử này trấn thủ một thành nghi hoặc âm thanh chưa từng có to lớn, giống như sóng biển từng cơn sóng liên tiếp, gần như muốn đem Lý Hạo Nhiên chìm ngập. Đối với cái này, Lý Hạo Nhiên cười khổ một tiếng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn ở đây tất cả tu luyện giả, giống như chim ưng ánh mắt sắc bén để một chút người vô ý thức cúi đầu. Vậy không bằng dạng này, chúng ta đánh cược làm sao? Hắn để cao âm lượng, đè xuống xung quanh tiếng nghị luận, nhếch miệng lên một vẻ tà mị độ cong. Liên cầm người nào trước phá thành xem như tiền đặt cược, thua, cần lúc này quỳ xuống, hướng về đối phương thành trì dập đầu bái sư, đồng thời hô to ba tiếng ba ba các ngươi ai dám. Một câu ra, tu luyện giả bên trong nháy mắt sôi trào. Lý Hạo Nhiên vừa dứt lời, trong đám người lập tức chuyển đến rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy mấy cái thân ảnh gần như đồng thời từ trong đám người bật ra, bọn họ đầy mặt đỏ lên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, phảng phất nhìn thấy cái gì tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Ta đến, ta cũng tới, đánh cược này ta tiếp. Mấy người kia tranh nhau chen lấn mà hướng lên, sợ rơi vào người phía sau. Bọn họ có dáng người khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, xem xét chính là kinh nghiệm sa trường lão tướng, có thì thân hình thon gầy, ánh mắt hung ác nham hiểm, giống như là tinh thông tính toán lưu sĩ. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ nhìn hướng Lý Hạo Nhiên ánh mắt bên trong đều tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, phảng phất Lý Hạo Nhiên trong mắt bọn hắn chỉ là một con dê đợi làm thịt. Tiểu tử này thật sự là cuồng vọng, cũng dám cùng chúng ta khiêu chiến, chờ thua nhìn hắn làm sao khóc. Chính là, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, vậy mà còn dám khẩu xuất cùng luôn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ha ha, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dạng. Mấy người kia một bên nói, một bên ma quyền sát trưởng, kích động, phản phất đã thấy chính mình thắng lợi tình cảnh. Lý Hạo Nhiên nhìn xem đám người này, khoe miệng không khỏi hơi dương lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Những người này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à, đã như vậy, vậy thì bồi bọn họ thật tốt vui đùa một chút đã. Trong đám người, mấy cái trên người mặc thống nhất trang phục tu sĩ cũng kìm nén không được trong lòng sao động, nhộn nhịp đi ra đội ngũ. Bọn họ là Lâm Sở Sinh dưới trướng thuộc cấp, ngày bình thường không ít nghe Lâm Sở Sinh phản nàn Lý Hạo Nhiên đủ loại không phải, đã sớm đối Lý Hạo Nhiên lòng sinh bất mãn, bây giờ có cơ hội dạy dỗ Lý Hạo Nhiên, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tướng quân, để chúng ta cũng đi chiếu cố tiểu tử này à, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Đúng vậy a tướng quân, tiểu tử này lớn lối như thế, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, hắn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Mấy cái thuộc cấp nhộn nhịp xin chiến, Lâm Sở Sinh sắc mặt tâm trầm, trong mắt lóe ra phức tạp qua mang. Hắn làm sao không nghĩ dạy dỗ Lý Hạo Nhiên dừng lại, lấy báo ngày đó mối thù, nhưng hắn cũng biết Lý Hạo Nhiên cũng không phải là dễ tới thế hệ, chính mình dưới trướng những này thuộc cấp chưa chắc là Lý Hạo Nhiên đối thủ. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Lâm Sở Sinh thấp giọng quát lớn, không nên quên thân thể của các ngươi phần, chúng ta là đến hiệp trợ Tề Thiên Đại Thánh tiến đánh Vân Mộc Thành, không phải chọc tới là sinh sự. Mấy cái thuộc cấp gặp Lâm Sở Sinh nổi giận, lập tức câm như hến, không dám nói nữa ngữ. Lâm Sở Sinh hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, ánh mắt phức tạp nhìn hướng Lý Hạo Nhiên, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy đối sách. Lý Hạo Nhiên đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng âm thầm bật cười. Xem ra những người này thật đúng là đối với chính mình tràn đầy địch ý a, bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi chính mình còn muốn phí hết tâm tư đi chọc giận bọn họ. A, hiện tại những người này là thế nào? Đều như thế thích nhận bà sao? Lý Hạo Nhiên ra vẻ kinh ngạc hỏi, trong giọng nói tràn đầy trêu tức cùng trào phúng. Trong đám người lập tức bộc phát ra một trận cười vang, không ít người chỉ vào Lý Hạo Nhiên, cười đến ngửa tới ngửa lui. Tiểu tử này thật sự là quá đùa, đến lúc nào rồi, còn có tâm tư nói đùa. Chính là, ta nhìn hắn là bị sợ choáng váng a, ha ha. Lý Hạo Nhiên cũng không nóng giận, chỉ là cười lắc đầu, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào trước đám người Phương Tôn Tĩnh Sơn trên thân. Tại Hạ Cự Lộc thư viện Tôn Tĩnh Sơn, đón lấy đại thánh huynh đệ đổ ước. Tôn Tĩnh Sơn tiến về phía trước một bước, đối với Lý Hạo Nhiên làm một lễ thật sâu, ngữ khí bình tĩnh nói. Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt cái này ôn tồn lễ độ thanh niên, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này Tôn Tĩnh Sơn ngược lại là có chút ý tứ, rõ ràng trong lòng tràn đầy lửa giận, lại còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy, phần này lòng dạ cùng khí độ, cũng không phải người bình thường có thể có được. Tất nhiên ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta cũng phải cam lòng chôn a. Chương 443, không chào đón ta. Chương 443, không chào đón ta. Hắn dừng bước lại, quay người lại, khoe miệng mang theo một vẻ trêu tức tiêu ý trong đám người quăng tới ánh mắt tò mò, hắn đem ánh mắt đảo qua cái kia từng trương khuôn mặt trẻ tuổi, cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng, làm sao? Xác định không cùng ta cùng một chỗ sao? Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu trắng liền từ trong đám người nhảy ra, vững vàng rơi vào trước mặt hắn. Là Dương Văn Nghiên, cái kia thân mang tính tiêu chí màu trắng kiếm vào trong đám người đặc biệt dễ thấy. Tay cầm trăng sáng hái ngôi sao, trên đời. Dương Văn Nghiên tiêu sái vung cái kiếm hoa, đang chuẩn bị ngâm một câu thơ, lại đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên vô đầu một cái, ảo não nói, "Ai? Chớ đi a, chờ ta một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đi." Hắn bước nhanh đuổi kịp Lý Hạo Nhiên, hai người sóng vai hướng cửa thành đi đến. Vừa đi ra không có mấy bước, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm từ phía sau truyền đến, mùi thơm này bên trong mang theo một tia trong eo, giống như là một loại nào đó chân quý cánh hoa nghiền nát phía sau khí tức. Lý Hạo Nhiên cùng Dương Vạn Niên không hẹn mà cùng dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, con mắt của bọn hắn chỉ riêng tụ tập tại một cái phương hướng, một vị mặc váy dài màu đỏ nữ tử chính chân thành đi tới. Nữ tử kia da trắng nõn nà, khuôn mặt như vẽ, một đầu tóc dài đen nhánh như là thác nước chút xuống, theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa. Nàng ngồi đi một bước, trên thân váy đỏ tựa như cùng nở rộ mẫu đơn khẽ đung đưa, tỏa ra làm lòng người say mị lực. Làm sao? Không chào đón ta? Nữ tử môi son khẽ mở, âm thanh như hoàng bình xuất cốc thanh thúy êm hai. Nàng chính là Từ Thải Giao, chỉ thấy nàng ba chân bốn cẳng, nhẹ nhàng đi đến Lý Hạo Nhiên cùng Dương Vạn Niên trước mặt, không để ý chút nào sau lưng những cái kia gần như muốn đem răng cắn nát tiền tiêu bọn họ. A, Thải Giao cô đương, hoan nên, đương nhiên hoan nên. Lý Hạo Nhiên vội vàng nói, trong giọng nói mang theo một vẻ bối rối cùng kinh hỉ. Từ Thải Giao vậy mà nguyện ý cùng chính mình cùng nhau đi tới, đây là hắn phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Từ Thải Giao, tượng môn tứ phẩm cảnh tuyệt thế thiên tài, có được kinh thành tất cả thế gia hoàng tộc đều tha thiết ước mơ cường đại phụ trợ năng lực, nàng tựa như một viên chói mắt ngôi sao, cao cao tại thượng, mà chính mình chẳng qua là một cái bé nhỏ không đáng kể pháo hôi tiểu tốt. Lúc trước hắn tặng cho nàng tu luyện tư tay, đều chỉ là vì kết một thiện duyên mà thôi, chưa hề hy vọng xa vời qua có thể có được nàng lưu ái. Nhưng là bây giờ, vị này tuyệt thế thiên tài, vậy mà liền như thế không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước mặt mình, đồng thời bày tỏ muốn cùng chính mình cùng nhau đi tới Tinh Sán Thành. Lý Hạo Nhiên trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn nhịn không được len lén liếc một cái đứng ở trong đám người Lưu Chiêu, quả nhiên, Lưu Chiêu sắc mặt đã âm trầm đến sắp chảy ra nước, hiển nhiên là đem bút chướng này tính toán tại trên đầu của mình. Hắn biết, chính mình cùng Lưu Chiêu ở giữa, xem như là triệt để kết xuống cửu án. Oanh long 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 ù ù đúng lúc này, vụ tiêu thành Tây môn cùng Bắc môn cửa lớn tại thủ thành binh sĩ thôi thúc xuống từ từ mở ra, lập tức bụi đất tung bay, tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên. Mười mấy tên cưỡi thượng cấp tuấn mã tu luyện giả dẫn đầu lao ra cửa thành, phía sau bọn họ đi theo trên dưới 100 tên trên người mặc chiến giáp thân vệ. Những này thân vệ mỗi cái đều là nhị phẩm tả hữu tu luyện giả, tốc độ chạy không thua kém một chút nào những cái kia tuấn mã. Cộc 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 đi tiếng vó ngựa, tiếng bước chân đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại khí thế, đem ven đường gặp phải dị thú cùng giải giáp quân địch toàn bộ hất tung ở mặt đất. Những người tu luyện này đem xem như tiên phong bộ đội, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tinh Sán thành phía nam một chỗ sớm đã tra xét tốt khu vực, mở ra một mảnh chiến trường, là sau đó chạy tới đại quân cung cấp một cái có thể thần tốc tập kết cùng bố trí trận hình địa phương. Ánh mắt chuyển hướng Lý Hạo Nhiên bên này, chỉ thấy hắn xuất lĩnh quân đội chính ngay ngắn trật tự hướng về Vân Thượng thành phương hướng xuất phát. Thiên hộ bọn họ thân cưỡi người cao lớn, tại đội ngũ phía trước dẫn đường, các binh sĩ thì bước chỉnh tề bộ pháp, theo sát phía sau. Đội ngũ tiến lên tốc độ cũng không nhanh, phản phất không phải tại gấp rút lên đường, mà là tại nhàn nhã dạo chơi ngoại thành. Lý Hạo Nhiên cưỡi tại một thất màu đen tuấn mã bên trên, tư thái nhẹ nhõm tùy ý, cùng xung quanh binh sĩ trận địa sẵn sàng cảnh tượng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn thỉnh thoảng cùng bên cạnh Từ Thải Giao trò chuyện vài câu, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, tựa hồ đối với sắp đến chiến đấu không thèm để ý chút nào. Nơi xa, Vân Thượng thành trên cổng thành, Lâm Sở Sinh chính cầm thiên lý kính quan sát đến Lý Hạo Nhiên động tĩnh. Thấy cảnh này, hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Tề Thiên đại thánh gấp như vậy nhận cha sao? Như vậy hành quân chẳng lẽ là muốn chờ nhỏ Hoài Vương cầm xuống tinh sán phía sau lại từ chúng ta hai bộ tiến đến chi viện? Lâm Sở Sinh thả xuống thiên lý kính, tự đủ, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Có thể cái này nói không thông à, nếu như hắn đã sớm làm cái này tính toán, vừa rồi liền không nên cùng mọi người đánh cược nhận cha. Lâm Sở Sinh chân mày nhíu chặt, ở trên thành lầu đi qua đi lại, trong đầu không ngừng mà phân tích các loại khả năng. Chẳng lẽ Vân Thượng thành bên ngoài có người tiếp ứng? Nhưng nếu như phụ cận Mai Phục có khả năng cầm xuống Vân Thượng thành quân đội, ta không có khả năng còn bị mơ mơ màng màng. Lâm Sở Sinh lại lần nữa cầm lấy thiên lý kính, cẩn thận quan sát đến xung quanh địa hình, tính toán tìm ra chỗ khả nghi, nhưng không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ hắn đã sớm cùng Bắc Cảnh cấu kết? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền như là dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ tại Lâm Sở Sinh trong đầu lan tràn ra, để hắn cảm thấy một trận bất an. Tất nhiên dám cùng mọi người đánh cược, nói rõ hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Lâm Sở Sinh hít sâu một hơi, cố gắng dùng chính mình tỉnh táo lại, có thể tiểu tử này lòng tin đến tột cùng ở nơi nào đâu. Hiện tại đến xem, không quản là hướng về cái nào phương hướng phát triển, có lẽ đều không phải chuyện tốt, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Sở Sinh thả xuống thiên lý kính, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nghĩ tới đây, Lâm Sở Sinh xoay người, đối với sau lưng lính liên lạc lớn tiếng quát khiến nói: "Truyền lệnh xuống, tại tinh sán Vân Thượng hai thành chưa bắt lại phía trước, cửa thành đóng chặt, không có mệnh lệnh của ta, người nào đều không cho thả người đi vào." "Tuân lệnh." Lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi, trên cổng thành bầu không khí lập tức thay đổi đến khẩn trương lên. Vũ Tiêu thành bên trong, các binh sĩ xuyên qua du tẩu cùng tường thành ở giữa, tăng cường thành phòng, chuẩn bị nên đón có thể đến chiến đấu. Tinh thiết sát luyện tiếng va đập, thiết lập thành phòng khí giới cơ quan âm thanh liên tục không ngừng, trên tường thành chưa hề có như thế náo nhiệt, như vậy làm cho lòng người ăn. Cùng lúc đó, Lưu Chiêu xuất lĩnh 7000 tên quân sĩ chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về tinh sán thành phương hướng xuất phát. Bọn họ một đường chạy chậm, đội ngũ giống như một đầu màu đen tự long, ở trên mặt đất uốn lượn tiến lên, cuốn lên đẩy trời bụi đất. Ước chừng chỉ dùng một canh giờ, cả chi quân đội cũng đã tiến vào quân tiên phong trước thời hạn càn quét hoàn thành chiến trường khu vực. Chờ Lưu Chiêu từ xe ép bên trên dậm chân mà xuống, nhẹ nhàng phất tay, bên cạnh cầm trong tay lệnh kỳ truyền lệnh quan liền từ một cái tinh xảo trong hộp gấm rút ra một cái đỏ tươi lệnh kỳ, giao cho một tên lính liên lạc trong tay. Chương 444, đến, uống chén trà. Chương 444, đến, uống chén trà. Lính liên lạc tiếp nhận lệnh kỳ, một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu, hắn xít sao nắm lấy cờ, quay người chạy về phía rộng lớn quân trận. Bùi đất tung bay bên trong, hắn mạnh mẽ thân ảnh qua lại chỉnh tề đội ngũ ở giữa, mỗi một lần bộ pháp đều giống như đạp ở trống trận bên trên, chấn nhân tâm phách. Lính liên lạc giơ cao lệnh kỳ, đỏ tươi cờ xí trong gió bay phất phới, giống như chói mắt thiểm điện bạch phá chiến trường yên lặng. Quân trận bên trong, các binh sĩ mắt thấy lệnh kỳ đến, nguyên bản im lặng phương trận phảng phất bị rót vào sinh mệnh, bắt đầu lưu động. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, động tác đều nhịp, cấp tốc biến đổi trận hình. Xèn vung dậy, bùi đất tung bay, từng cái hố sâu thần tốc xuất hiện trên mặt đất, hố cùng hố ở giữa lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái to lớn tử vong cả bẫy. Nơi xa nhìn, toàn bộ chiến trận tựa như một cái to lớn bánh răng tổ, mỗi một cái bộ phận đều tại chính xác vận chuyển, tràn diện rộng lớn mà rung động. Lưu Chiêu nheo cặp mắt lại, sắc bén ánh mắt quét mắt toàn bộ chiến trường, hắn nhìn xem các binh sĩ đổ mồ hôi như mưa, trong lòng không khỏi cảm thán nói, tiểu tử này thiết kế lừa giết chiến trận xác thực có mấy phần môn đạo. Hắn biết rõ gì quân đáng sợ, bọn họ hung hãn không sợ chết, giống như thủy triều vào tới, bất luận cái gì ngăn cản tại bọn họ chướng ngại trước mặt đều sẽ bị vô tình thôn vệ. Mà cái này lừa giết trận, chính là lợi dụng dị quân thiếu hụt lý trí nhược điểm, đưa bọn họ dẫn vào thiết kế tỉ mỉ cả bẫy bên trong. Lưu Chiêu ánh mắt rơi vào trận địa phía trước một chỗ dốc thoải bên trên, nơi đó chính là lừa giết trận nơi mấu chốt. Hắn chỉ vào dốc thoải, đối bên người phó tướng nói, lựa chọn một chỗ dốc thoải, lại thiết lập một hàng cao hơn mặt đất chiến trận, liền có thể đem đánh thẳng tới thi triều phân lưu, cuối cùng cắt đứt dòng nhỏ. Xem ra tiểu tử này vì cùng dị quân tác chiến, vẫn là động một chút não. Lưu Chiêu đem trong tay trận đồ chậm rãi cuốn lên, trong mắt lại hiện lên một tia lo lắng. Hắn biết, cái này lừa giết trận mặc dù tinh diệu, nhưng đối mặt số lượng khổng lồ dị quân, y nguyên tồn tại nguy hiểm to lớn. Tiểu tử này lại xem nhẹ một điểm, đó chính là Vân Thượng tinh sán nhị thành mặc dù chỉ là quân trấn, có thể dị quân số lượng ít nhất 3 vạn có dư, trong đó uy cấp tướng quân số lượng nên là 3 đến 5 tên. Bình thường dị quân có thể dùng lừa giết trận địa phá giải, có thể những này uy cấp trở lên dị quân, chỉ dựa vào hắn mặt ngoài tu luyện giả lại khó mà thần tốc đánh giết. Lưu Chiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ tăng thêm chỗ tối thế lực có khả năng chống cự, chỉ khi nào thời gian kéo đến lâu dài, ứng thiên thành bên trong viện quân liền sẽ chạy đến lúc đó hai mặt thù địch, kết quả tự nhiên sáng tỏ. Một trận chiến này không những liệu chính là song phương chiến lực, càng là thời gian a. Nghĩ tới đây, Lưu Chiêu liền có chút đứng ngồi không yên, hắn quyết định đích thân đốc chiến, để cầu mau chóng hoàn thành trận địa bố trí. Hắn tung người xuống ngựa, đối bên người lính liên lạc hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tất cả tu luyện giả dưới trướng thân binh cũng muốn tham dự trận địa thiết lập, để cầu thần tốc hoàn thành. Lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi, Lưu Chiêu thì đứng tại chỗ cao, không chớp mắt nhìn chằm chằm bận rộn các binh sĩ, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Ngay tại tinh sán thành bên ngoài chính như hỏa như đồ lớn làm kiến thiết lúc, Lý Hạo Nhiên bên này, "Uy, tiểu tử ngươi không phải là cô nhi a? Chẳng lẽ chính là muốn mượn cơ hội này nhận cha? Còn có người thương ngươi?" Trên đường đi, đội ngũ tiến lên tốc độ giống như chậm như ốc sên chậm chạp, từ thải giao ngồi trên lưng ngựa, cảm thụ được dưới khố chiến mã một cái sốc này, trong lòng sớm đã đốt lên hừng hực lửa giận. Nàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đội ngũ phía trước nhất Lý Hạo Nhiên, chỉ thấy hắn vẫn như cũng là một bộ khoan thai tự đắc dáng dấp, phản phất trận này liên quan đến sinh tử tồn vong đánh cược cùng hắn không có chút nào quan hệ đồng dạng. Từ Thải Giao cắn răng, nắm chặt dây cương ngón tay cũng bắt đầu trở nên trắng. Nàng âm thầm suy nghĩ, sớm biết liền không nên đáp ứng tiểu tử này. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp, đường là chính mình tuyển chọn, liền tính phía trước là núi đao biển lửa, cũng phải kiên trì đi xuống. Từ Thải Giao hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, con mắt hơi chuyển động, trong lòng lập tức sinh ra một kế. Nàng rục ngựa đi tới Lý Hạo Nhiên bên cạnh, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Uy, tiểu tử ngươi không phải là cô nhi à?" Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn hướng Từ Thải Giao, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu nàng vì sao đột nhiên nhắc lên cái này. Từ Thải Giao gặp hắn bộ này phản ứng, trong lòng càng chắc chắn chính mình suy đoán, vì vậy tiếp tục nói, "Chẳng lẽ chính là muốn mượn cơ hội này nhận cha? Còn có người thương ngươi?" Dứt lời, Từ Thải Giao còn cố ý trên dưới quan sát Lý Hạo Nhiên một phen, trong mắt tràn đầy trêu tức cùng trào phúng. Lý Hạo Nhiên nghe lời ấy, đầu tiên là sững sờ, sau đó giống như là minh bạch cái gì, khóe miệng không khỏi hơi dương lên, lộ ra một vẻ cười xấu xa. Hắn cố ý kéo dài âm thanh, nói, "Đúng vậy à, ta ở cái thế giới này không chỗ nương tựa, mà những cái kia thiên tiêu bọn họ đều là thế gia đại tộc thiếu gia tiểu thư, nhận thức làm cha cũng không phải không thể lấy à, cái này về sau chẳng phải là toàn bộ đại lục đều là ta chỗ dựa." Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên vậy mà còn thật giả trang ra một bộ hưng phấn dáng dấp, phản phất đã thấy chính mình trở thành đại lục bá chủ huy hoàng tương lai. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên bộ này khiến người buồn nôn sắc mặt, Từ Thải Giao lập tức cảm thấy một trận buồn nôn, nàng cố nén trong lòng buồn nôn, hung hăng chừng Lý Hạo Nhiên một cái, biết chính mình nói cái gì đều vô dụng. Người này ra mặt quả thực so tường thành còn dày, dầu muối không vào, mềm không được cứng không xong, chính mình ở trên người hắn thuần túy là lãng phí thời gian cùng miệng lưỡi. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Dương Vạn Niên cuối cùng nhịn không được mở miệng, hắn vừa cười vừa nói, "Đừng nóng đội, ta ngược lại là cảm thấy đại thánh huynh nhất định có an bài khác, không quản đánh cược thắng bại làm sao, đối đại thánh huynh đều có chỗ ích lợi." Dương Vạn Niên mặc dù mặt ngoài là đang an ủi Từ Thải Giao, nhưng trên thực tế trong lòng lại ước gì Lý Hạo Nhiên ngay tại chỗ là tuyển, dạng này liền cần hắn cái này Dương đại kiếm tu xuất mã, cứu hắn tại thủy hỏa bên trong, chẳng phải sung sướng. Cứ như vậy, Lý Hạo Nhiên dưới trướng hơn vạn tên lính trải qua 2 canh giờ, không nhanh không chậm đi tới Vân Thượng thành bên ngoài. "Để ngươi không hiểu là, bọn họ người này, trên đường vậy mà không có gặp được cái gì chống cự, dị thường an toàn thuận lợi." Lý Hạo Nhiên xem xét một chỗ tương đối bằng phẳng khu vực trống trải, liền hạ lệnh tất cả binh sĩ nghỉ ngơi tại chỗ. Từ Thải Giao tung người xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía tây nam phương hướng, chỉ thấy hơn 10 dặm chỗ khói đặc cuộn, hiển nhiên tinh sáng thành bên kia đã đánh nhau. Muốn nói Từ Thải Giao trong lòng một điểm không nóng nảy, đó nhất định là giả dối. Có thể trong nháy mắt, lại làm cho nàng đống nhiên sững sờ, khóe miệng không ngừng run rẩy. Từ Thải Giao đang cháy bỏng ở giữa, khóe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn Lý Hạo Nhiên chẳng biết lúc nào đã không ở bên người. Trong lòng nàng giật mình, cũng quýt quay đầu tìm kiếm, đã thấy cách đó không xa, Lý Hạo Nhiên chính ưu ứ thành tơi loay hoay một bộ đồ trà. Chỉ thấy hắn đầu tiên là không biết từ chỗ nào lấy ra một phương bàn đá, ổn ổn đương đương để dưới đất. Tiếp lấy lại từ trong túi trữ vật lấy ra 3 cái chén trà bằng sứ xanh, từng cái bày ra chỉnh tề. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới không chút hoang mang lấy ra một cái tinh xảo bình trà nhỏ, truyền vào trong suốt nước suối, đặt ở một cái giản dị trên lò lửa làm nóng. Từ Thải Giao thấy thế, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Đến lúc nào rồi, người này thế mà còn có tâm tư uống trà. Nàng đang muốn mở miệng, đã thấy Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn qua nàng cùng Dương Văn Nghiên, cao giọng nói, "Thải Giao cô nương, Dương huynh, đến, nếm thử ta cái này trà ngon." Dương Vạn Niên mặc dù trong lòng cũng có chút sốt ruột, nhưng gặp Lý Hạo Nhiên chấn định như thế, cũng không tiện phát tác, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến Lý Hạo Nhiên ngồi xuống bên người. Từ Thải Giao chừng Lý Hạo Nhiên một cái, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải tức giận ngồi đến bên kia. Lò lửa cháy hừng hực, chiếu đỏ lên Lý Hạo Nhiên khuôn mặt trẻ tuổi. Trong ấm trà nước dần dần sôi trào, phát ra hừng hực âm thanh, màu trắng hơi nước lượn lờ dâng lên, mang theo một cỗ tươi mát hương trà, tràn ngập trong không khí ra. Chương 445, Thiên Hỏa Doanh. Nã Pháo. Chương 445, Thiên Hỏa Doanh. Nã Pháo. Một đường gỗ lim bàn trà tản ra nhàn nhạt một hương, Lý Hạo Nhiên, A Thủy, Lý Mai Nhi, Dương Văn Nghiên, Từ Thải Giao, Mộ Hàn San theo thứ tự ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn. Trên bàn trà, một bộ tinh xảo bộ đồ trà yên tĩnh trưng bày, mấy người đều không có nói chuyện, chỉ là cúi đầu yên lặng thưởng thức trà, thỉnh thoảng phát ra nhẹ nhàng chén trà tiếng va chạm. Từ Thải Giao ánh mắt thỉnh thoảng lại trôi hướng đối diện Mộ Hàn San, đối với Mộ Hàn San, Từ Thải Giao tại một đêm kia là gặp qua. Cùng là kinh thành chói mắt nhất Minh Châu, hai người từ lâu lẫn nhau biết. Bây giờ tại cái này thương khung bên trong gặp lại lần nữa, bầu không khí không khỏi có một chút xấu hổ. Hai vị khuynh thành mỹ nữ từ gặp nhau phía sau liền không nói nữa, đặc biệt là Từ Thải Giao nhìn thấy, Mộ Hàn San vậy mà là từ Lý Hạo Nhiên quăng ở sau lưng trước kia trong hộp gỗ đi ra lúc, liền đối với hai người quan hệ càng thêm cầm không chuẩn, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu ý vị. Lý Hạo Nhiên hoàn toàn chưa phát giác xung quanh vi diệu bầu không khí, hắn đầy mặt thỏa mãn cho chính mình trong chén trà thêm đầy nước nóng, nâng chén trà lên đặt ở chóp mũi nhẹ người hương trà, trên mặt tràn đầy hạnh phúc thân sắc. A thật vui vẻ, vùng ngoại ô thưởng trà, bên cạnh vậy mà ngồi kinh thành cực kỳ xinh đẹp hai vị mỹ nữ đời ta thật là đáng giá. Tiếp theo hơi thở, Lý Hạo Nhiên biểu lộ cứng ở trên mặt, hắn duy trì bưng chén trà tư thế, nhưng cầm tách trà tay lại không tự giác run rẩy lên, răng cũng bắt đầu ngăn không được run lên. Trong tay hắn trà bên trên một hơi còn nóng hổi bốc lên khói trắng, lúc này cũng đã liền cùng hắn ngón tay đông lạnh thành một đống băng ngũ cục, hàn khí theo đầu ngón tay cấp tốc lan tràn, để hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều mất đi cảm giác. "Ngươi còn muốn uống sao?" Mộ Hàn San ngữ khí bình thản hỏi, nói chuyện đồng thời, nàng ưu nhã để chén trà trong tay xuống, cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi phiêu phù tại trà thang bên trên lá trà, động tác tự nhiên trôi chảy, phảng phất không nhìn thấy Lý Hạo Nhiên đông cứng tay. có thể trong miệng nàng nói ra lại không có một tia nhiệt độ, phản phất đến từ vạn niên hàn băng đồng dạng, để người không rét mà run. Cô nãi nãi, người nói chuyện cứ nói, ta muốn uống chính là trà, không phải trà lạnh a. Cái này đông thành băng côn, còn để ta làm sao uống? Lý Hạo Nhiên trong lòng không ngừng tiêu khổ, oán thầm không thôi, có thể ngẩng đầu đối đầu Mộ Hàn San cái kia ánh mắt lạnh như băng, hắn lại nháy mắt sợ xuống dưới, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cười ha hả nói, khụ khụ ha ha cô nãi nãi a hừ mộ cô đường. Có chuyện thật tốt nói nha, thật tốt một bát trả lời còn chưa nói hết, Mộ Hàn San ngẩng đầu lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt sắc bén nhìn đến Lý Hạo Nhiên trong lòng một trận run rẩy, phía sau cũng đều bị hắn cứ thế mà nuốt trở vào. Tục ngữ nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân ai, bên cạnh ta lại có hai cái, một cái tảng bằng đống, một cái điên phôi phôi số khổ a. Lý Hạo Nhiên một bên ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, một bên thu liễm trên mặt cứng ngắc đủ cười, sắc mặt cũng dần dần khôi phục nghiêm túc. Lý Hạo Nhiên đặt chén trà xuống, ánh mắt chuyển hướng phương xa. Xanh thẳm trên bầu trời, mấy đóa mây trắng nhàn nhã phiêu đãng. Ánh mặt trời ấm áp vẩy vào trên mặt của hắn, phát họa ra hắn kiên nghị hình dáng. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem chiến trường khí tức hút vào phế phủ. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, thấp giọng lẩm bẩm, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Nghe được câu này, nguyên bản nhẹ nhõm bầu không khí lập tức thay đổi đến khẩn trương lên. A Thủy, Lý Mai Nhi, Dương Văn Nghiên, Từ Thải Giao, Mộ Hàn San năm người đồng loạt nhìn hướng Lý Hạo Nhiên, mỗi người trong mắt đều tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Lý Hạo Nhiên đứng lên, vỗ vỗ ống tay áo, ung dung đi đến bàn trà bên cạnh. Hắn đưa tay từ trước ngực càn khôn đại bên trong lấy ra một cái màu xanh biếc ống trúc. Ống trúc vào tay lạnh buốt, bề mặt sáng bóng chân trượt như ngọc, mơ hồ tản ra một cỗ nhàn nhạt trúc hương. Hắn cẩn thận tường tận xem xét trong tay ống trúc, trong ánh mắt tràn đầy tự tin và chờ mong. Sau đó, hắn đem ống trúc giơ lên cao cao, một cái tay khác nhẹ nhàng gậy một cái, một sợi ngọn lửa từ đầu ngón tay thoát ra, đốt lên ống trúc bên trên ngoài nổ. Siêu! Một tiếng bén nhọn tiếng rít xẹt qua chân trời, ống trúc rời khỏi tay, hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục phóng hướng thiên trong không. Vành ba! Một tiếng vang thật lớn. Màu trắng loáng hoa hỏa ở giữa không trung nổ tung, giống như trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa, rực rỡ chói mắt. Một chút chạy ngọn lửa kéo lấy bừng bừng mật khí, giống như tiên nữ tán hoa, hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi bay xuống. Nhưng mà, trong dự đoán tiếng nổ cũng không có như kỳ mà tới. Xung quanh vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có luồng gió mát thổi qua ngọn cây âm thanh, cùng với mấy tiếng trùng kêu chim hót, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm phương xa, chờ mong cái gì. Nhưng mà, trừ cái kia dần dần tiêu tán khói, tất cả đều không có bất kỳ biến hóa nào. Dương Vạn Niên sắc mặt từ chờ mong dần dần chuyển thành nghi hoặc, cuối cùng nhịn không được cười lên ha ha, ha 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 ha, ngươi cũng có chơi thoát thời điểm à? Ha ha ha. Từ Thải Giao thì lông mày nhíu chặt, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia bất mãn, nàng vừa định mở miệng nói cái gì, lại bị nơi xa chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng nổ đánh gãy. Ầm 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 ầm, 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 rầm rầm rầm. Liên tiếp rung trời hám địa hỏa lực tề xạ âm thanh tại cách bọn họ chừng một dặm một chỗ rừng cây nổ vang, giống như sấm sét giữa trời quang, đinh thai nhức góc. Nguyên bản yên tĩnh rừng cây nháy mắt rơi vào hỗn loạn tương mừng, côn trùng kêu vang tiếng thú gào hỗn tạp cùng một chỗ, thất kinh phi điệu tẩu thú chạy trốn tứ phía, phảng phất ngày tận thế tới. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm sương mù màu trắng từ trong rừng cây đằng không mà lên, trực trùng bất tiêu, che khuất bầu trời. Từng quả đạn pháo kéo ánh lửa chói mắt, giống như mưa sao băng từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đập về phía mặt đất. Cỗ này cường đại uy áp, cho dù là thực lực cường đại từ Thải Giao cũng cảm thấy kinh hồn tán đảm. Nàng con ngươi bỗng nhiên co bảo, trơ mắt nhìn cái kia giống như thiên hỏa đạn pháo gào thét mà đến. Vừa rồi lời muốn nói bị ngăn tại trong cổ họng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Nổ nổ nổ, 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 nổ nổ nổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang lên lần nữa, ánh lửa ngút trời mà lên, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ thẫm. Đại địa kịch liệt rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rách ra đồng dạng. Từ Thải Giao cái này mới chú ý tới, bị hỏa lực bao trùm khu vực, chính là Lý Hạo Nhiên lúc trước xác định chiến trường. Cùng lúc đó, trời sinh nhạy cảm Từ Thải Giao trong đầu linh quang lóe lên. Hỏa lực trận khoảng cách quân đội chừng một dặm, mà bạo tạc chỗ khoảng cách quân đội cũng có vừa mở bên ngoài, cũng chính là nói, những này hỏa lực tầm bắn đã đạt tới 2 dặm có hơn. Nếu như chỗ này pháo trận là tiểu tử này trước thời hạn an bài tốt, vậy những này đạn pháo điểm rơi cũng có chút quá mức tinh chuẩn. Chương 446, thiết phủ đồ. Chương 446, thiết phủ đồ. Từ Thải Giao lông mày cao lại, trong đầu cấp tốc chiếu lại vừa rồi hỏa lực quanh mình tình cảnh. Từ vừa rồi hỏa lực dạy đặc trình độ đến xem, hỏa pháo số lượng tối thiểu vượt qua mấy trăm, nàng tự lẩm bẩm, ngón tay vô ý thức gõ nhẹ chỗ ngồi tay vịn. Có thể là nếu như hắn chỉ là trước thời hạn thiết trí thành phòng tháo, cái kia không quản là từ tầm bắn, độ chính xác và số lượng phương diện nào đến nói, cũng tuyệt đối không có khả năng vừa rồi hiệu quả. Từ Thải Giao đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Hạo Nhiên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng khó có thể tin. Hắn là thế nào làm đến? Các loại suy đoán tại trong đầu của nàng bốc lên, nhưng thủy chung tìm không được giải thích hợp lý. Trên chiến trường Từ Thải Giao sát phạt quả đoán, bày mưu nghị kế, đối với thành phòng pháo hiểu rõ càng là sâu tận xương tủy. Vẹn vẹn chỉ là một vòng tề sạng, nàng liền từ ban đầu không hiểu chuyện thành kiếp sợ, ngay sau đó chậm rãi biến thành hưng phấn, hai má dần dần dâng lên hai đống phấn khởi ửng hồng. Nàng hít sâu một hơi, tính toán bình phục nội tâm quần quật cảm xúc, nhưng mà cái kia đinh thai nhức góc tiếng pháo phảng phất còn tại bên thai quần quật, kích thích nàng rất quan. Từ Thải Giao nhịn không được khẽ cắn môi dưới, hai mắt run rẩy nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, trong ánh mắt trừ tìm kiếm ý vị, còn có một tia khó nói lên lời nóng bỏng. Nàng không tự giác khép lại hai chân, dùng sức ma sát, phản phất dạng này liền có thể làm dịu nội tâm cô kia không hiểu sao động. T, cái này điên phôi có phải là đem sắc dục cùng thăm dò không biết sự vật dục vọng làm cho lăn lộn nàng cái ánh mắt này là có ý gì? Muốn ở chỗ này kiếm chuyện sao? Lý Hạo Nhiên bị Từ Thải Giao nhìn đến tê cả da đầu, khóe miệng nhịn không được co quắp một trận, nhưng vẫn là ra vẻ thâm trầm nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên phản ứng, Từ Thải Giao trong mắt lóe lên một tia bất mãn, lập tức cáo giận nói: "Công tử, ngươi có như thế bố trí có lẽ tại thời khắc mấu chốt tại dùng, vừa rồi một kích kia uy lực kinh người, có thể trừ đẹp mắt còn có gì dùng? Chẳng lẽ công tử chỉ thích nói suông phải không?" Liên tại Từ Thải Giao vừa dứt lời lúc, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần, lộ bộ, lộ bộ, lộ bộ ngay sau đó, rung trời chiến mã tê minh thanh vang vọng sơn cốc, ngao 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 chỉ thấy hơn trăm thất toàn thân đen nhánh chiến mã, giống như như mũi tên rời cùng từ hai bên đường trong bụi cỏ bay lượn mà ra. Những này màu đen chiến mã lỗ mũi phun nặng nề bạch khí, phảng phất tới từ địa ngục sứ giả, mang theo khiến người sợ hãi cảm giác các bách. Bọn họ cường tráng bốn chân mỗi một lần đạp đánh mặt đất, đều phảng phất đánh tại Từ Thải Giao trong trái tim, chấn động đến nàng mảng nhĩ vang lên ong ong, mặt đất tùy theo kịch liệt rung động, đá vụn bay ra, bụi đất bay lên đầy trời. Trên chiến mã, võ trang đầy đủ chiến sĩ giống như địa ngục bò ra ác quỷ, một thân hắc giáp, dưới ánh mặt trời lóe lăn tăn hung quang. Những này chiến sĩ, trên mặt mỗi người đều mang theo một bộ phát sáng màu đen tu la mặt nạ, hung ác răng nanh bên trên tựa hồ còn dính nhuộm một chút vết máu, trên mặt nạ ám kim sắc hình dáng trang sức, giống như từng đạo thiểm điện, từ mặt của bọn hắn gò má bay qua, một mực kéo dài đến toàn thân trên khôi giáp, tản ra lạnh thấu xương sát khí. Sát khí này, giống như núi cao nặng nề, như cự thạch đồng dạng cứng rắn, mang theo một cỗ không thể ngăn cản uy thế, đập vào mặt. Bọn họ dưới khố chiến mã, đồng dạng hất lên nặng nề màu đen chiến giáp, chỉ lộ ra hai cái đỏ tươi hai mắt, phun nặng nề hơi thở, gót sắt đạp lên mặt đất, phát ra ngột ngạt tiếng nổ. Chi quân đội này, phảng phất là từ địa ngục thâm nguyên bên trong sùng phong đi ra ác quỷ quân đoàn, toàn thân trên dưới đều tản ra bá khí, một loại tuyệt đối chế bá vũ dũng khí thế. Cố khí thế này, chen ép ở đây mỗi người, để bọn họ cảm thấy hô hấp khó khăn, phảng phất ngực bị một tảng đá lớn ngăn chặn đồng dạng, không thở nổi. Chiến mã tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như mũi tên, lại như cùng một chi chi màu đen trường mâu, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, bắn ra, từ bàn trà bên cạnh bên người mọi người bay bật lên, nhấc lên một trận cuồng phong, thổi đến mọi người quần áo bay phất phới. Nhưng mà, chi đội ngũ này tốc độ lại không có mảy may yếu bớt, ngược lại càng lúc càng nhanh, hướng về nơi xa Vân Thượng Thành bay thẳng mà đi. Ánh mắt mọi người đều bị cái này chi đột nhiên xuất hiện màu đen thiết kỵ hấp dẫn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như vậy uy vũ quân đội, như vậy không sợ chết chiến sĩ. Tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, Lý Hạo Nhiên nhưng như cũng duy trì khoan thai tự đắc thần thái. Chỉ thấy hắn bưng lên trước mặt một chiếc bước lên khói trắng trà xanh, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó nhàn nhạt hớp một cái, động tác ưu nhã mà thong dong, phảng phất tất cả xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là đang thưởng thức một tràng đặc sắc biểu diễn. Hắn bộ này nhàn nhã dáng dấp, cùng xung quanh không khí khẩn trương tạo thành chênh lệch rõ ràng, càng lộ ra hắn siêu phàm thoát tục, phảng phất một vị thế ngoại cao nhân. Cùng phong cuốn bụi đất, gào thét mà qua, thổi loạn Từ Thải Giao mái tóc, mấy sợi sợi tóc nghịch ngợm phất qua gương mặt của nàng, càng làm nổi bật lên nàng cái kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Nàng khẽ nhíu mày, đưa tay sắp tán rơi sợi tóc bén đến sau tai, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị mãnh liệt hơn hứng thú thay thế. Nàng nhìn chằm chằm chi kia đi xa màu đen thiết kỵ, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất muốn đem bọn họ xem thấu đồng dạng. Mà những cái kia mới bước lên chiến trường một vạn tên lính bọn họ, thì bị trước mắt cái này hơn trăm lợi dụng thiết kỵ chấn ngu ngơ tại chỗ, bọn họ không nhúc nhích đưa mắt nhìn chi quân đội này hướng về Vân Thượng Thành hồ phóng đi, trong ánh mắt trừ sợ hãi, còn chớp động lên không hiểu hy vọng cùng khát vọng. Bọn họ hy vọng chi quân đội này có khả năng lấy được thắng lợi, có khả năng đánh tan quân địch, vì bọn họ mang đến thắng lợi cuối cùng. Đang lúc mọi người còn đắm chìm tại cái này khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong lúc, một trận chỉnh tề tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, từ xa mà đến gần, đạp động lên lòng của mỗi người dây cung. Đang 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 đang, 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 đang 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 đang. Thanh âm này giống như sấm rền nhấp nô, lại như cùng chống trận gióng lên, rung động tâm linh của mỗi người. Chỉ thấy một chi gần ngàn người quân đội, giống như thiết phù đồ đồng dạng, biên chế hoàn mỹ, quân dung chỉnh tề, khí thế ngập trời, đạp lên chấn nhân tâm phách bước điểm, hướng về chiến trường phương hướng bước vào. Những binh lính này thân mặc ngân giáp, dưới ánh mặt trời lóe hào quang chói sáng, mang trên mặt màu đỏ máu ác quỷ mặt sát, lộ ra dữ tợn đáng sợ, binh khí trong tay càng là vũ trang đến tận răng, tản ra hàn quang lạnh lẽo. Cùng những trang bị này hoàn mỹ, binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện so sánh, đứng tại hai đầu các tân binh, càng giống là mới từ đồng ruộng bên trong trở về hương giã thốt phu, vô luận là khí thế vẫn là trang bị, đều không thể tới đánh đồng. Chính là như vậy một chi quân dung chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh quân đội, đi ngang qua Lý Hạo Nhiên trước mặt lúc, đột nhiên đồng loạt dừng bước, đống nhiên dậm chân nghiêm, hai chân vượt lở, lưng phẳng phiu, tay phải đến mức trái tim, hướng về Lý Hạo Nhiên, chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Túi chào. Lý Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, vẫn cứ mười phần nhàn nhã phất phất tay, ra hiệu bọn họ không cần đa lễ, sau đó hướng về phía trước chiến trường tùy ý chỉ, ra hiệu bọn họ có thể xuất phát. Cả chi quân đội nhận được mệnh lệnh phía sau, lập tức khôi phục tiến lên đội ngũ, tiếp tục di chuyển, cuối cùng dừng ở sớm đã xác định tốt biên giới chiến trường, xếp hàng tu chỉnh, sử dụng qua mà đợi, tùy thời chuẩn bị ném vào đến chiến đấu bên trong. Riêng là từ chi quân đội này quân sự tố dưỡng, liền có thể hết ngồi đại giếng, có thể thấy được chút ít. Chương 447, Thiên Hỏa Tề Sạn. Chương 447, Thiên Hỏa Tề Sạn. Ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, nguyên bản chống trải biên giới chiến trường, lại giống như thiên hàng thần binh, chống rỗng xuất hiện từng hàng đen ngòm hỏa pháo, tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng, khiến người không rét mà run. Ngay sau đó, từng đợt nặng nề tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, hơn trăm tên thân mặc thiết giáp kỵ binh, giống như cuồng phong cuốn tới, nhấc lên đẩy trời bụi đất. Bọn họ dưới khố chiến mã cao lớn uy mãnh, hô hấp ở giữa phun ra màu trắng hơi thở, vó ngựa mỗi một lần đạp đất, đều phảng phất đánh trong lòng mọi người. Cuối cùng, đều nhịp tiếng bước chân như sấm nổ vang lên, gần ngàn tên thân mặc ngân giáp, mặt đeo mặt nạ ác quỷ thiết giáp vệ sĩ, bước chỉnh tề bộ pháp, mang theo một cỗ túc sát chi khí, chậm rãi đi tới. Trong tay bọn họ trường qua lóe ra hàn quang, mỗi một bước đều giống như giẫm tại mọi người tim đập bên trên, để người thở dốc đều cảm thấy khó khăn. Những này cao cấp chiến lực, phản phất là từ hư không bên trong đi ra ưu linh quân đoàn, mang theo khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách, cấp tốc lấp kín toàn bộ chiến trường. Giờ phút này, cho dù là não kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng có thể nhìn ra những này như thần binh trên trời rơi xuống quân đội, chính là xuất từ vị kia ngay tại nhàn nhã uống trà người trẻ tuổi chi thủ. Các tân binh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mắt một màn bất khả tư nghị này, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, phản phất đưa thân vào ác mộng bên trong. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như vậy rung động tình cảnh, cũng chưa từng nghĩ qua một người vậy mà có thể nắm giữ cường đại như thế lực lượng. Một chút tân binh hai chân bắt đầu không bị khống chế run rẩy, thậm chí đã sủi lơ trên mặt đất, ngay cả đứng lập khí lực cũng không có. Ngồi tại bàn trà bên cạnh Dương Văn Niên, sắc mặt tảm đạm, bờ môi run nhẹ nhẹ, chén trà trong tay ba một tiếng rơi xuống đất, ngã vỡ nát, nhưng hắn lại không hề hay biết. Hắn nguyên bản cho rằng Lý Hạo Nhiên chỉ là cái có chút bối cảnh ăn chơi thiếu gia, tối đa cũng chính là biết chút công phu mèo quào, lại tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Loại này to lớn chênh lệch cảm giác, để hắn cảm giác mình tựa như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng quạt một bạt hai, trên mặt đau rát. Hắn hai mắt vô thần nhìn qua phía trước, đầu óc trống rỗng, bên hai không ngừng vang vọng cái kia đinh thai nhức óc tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân, trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Thế Thiên Đại Thánh, ngươi là thật đáng chết ta. Hoa. Ô ô ô ô ô. Dương Vạn Niên cuối cùng nhịn không được sợ hãi trong lòng, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, sau đó liền ôm đầu, thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, như cái bất lực hải tử thấp giọng khóc ồ lên. So với Dương Vạn Niên sụp đổ, Từ Thải Giao thì lộ ra chấn định phải nhiều. Nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra khác thường quan mang, nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên, phản phất muốn đem đối phương xem thấu đồng dạng. Tại kinh lịch ban đầu sau khi khiếp sợ, nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, đồng thời đối Lý Hạo Nhiên sinh ra càng thêm hứng thú nồng hậu. Hừ hừ, không thể không thừa nhận, tỷ tỷ thật càng ngày càng thưởng thức ngươi bình thường rảnh, công tử có thể để tỷ tỷ càng hiểu rõ sâu hơn ngươi đây. Từ Thải Giao âm thanh tràn đầy mị hoặc, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, để người nghe nhịn không được đứng núi này trông núi nọ. Nhưng mà, tiếng nói của nàng vừa ra, liền cảm giác được hai đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người mình, để nàng nhịn không được dùng mình một cái. Từ Thải Giao theo ánh mắt nhìn, phát hiện là Mộ Hàn San cùng Lý Mai Nhi chính lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị. Nàng thấy thế, không những không có thu lại, ngược lại càng thêm làm cằn nợ đủ cười, đưa ra cái lưỡi đinh hương, liếm liếm môi đỏ, ngả ngớn nói, "Cắt, muội muội đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú. Không bằng dạng này, ta đem hắn mở ra thành hai nửa, người ta đều có thể có, ngươi xem coi thế nào." Nói xong, nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng Lý Mai Nhi, ngữ khí ngả ngớn nói, "Còn có ngươi, tiểu muội muội, mộ cô nương muốn lời nói còn dễ nói, ngươi còn như thế nhỏ, là từ đâu xuất hiện? Cẩn thận tỉ tỉ đem ngươi treo lên đánh đòn." Mộ Hàn San gặp Từ Thải Giao bệnh điên lại phạm bảo, chỉ là liếc nàng một cái, liền không để ý tới. Tiểu La Lệ Lý Mai Nhi nghe đến Từ Thải Giao lời nói, cái mũi nhỏ nhíu một cái, tinh xảo như cái bút bê đồng dạng khắp khuôn mặt là khinh thường, nàng đem đầu chuyển hướng Lý Hạo Nhiên, bi bô nói, "Ca ca, là ta các ngươi cũng không thể ước." Dứt lời, Tiểu La Lệ nhẹ nhàng nâng tay phải lên, mảnh khảnh ngón tay tại trên không nhẹ nhàng vung lên, phát ra quét 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 âm thanh. Cùng lúc đó, hơn 20 cái thân mặc áo bào đen, đầu đội màu đen mũ trùm thân ảnh phảng phất là từ lòng đất chui ra ngoài đồng dạng, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Lý Mai Nhi bên cạnh, quỳ một chân trên đất, cúi đầu ô quyền, trầm giọng nói, "Chờ đợi công chúa phân công." Nhìn thấy bất thình lình một màn, Từ Thải Giao đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái biến thái nụ cười, nàng đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái, nhẹ nói, "Ha ha ha, tiểu cô nương này thật hăng hái, đủ ta chơi một hồi, yên tâm, tỷ tỷ liệu bé con công phu có thể lợi hại." Từ Thải Giao vừa dứt lời, Lý Hạo Nhiên liền cảm giác được không khí xung quanh đều phảng phất muốn bị đông cứng đồng dạng, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hắn biết, đây là Mộ Hàn San thật sự nổi giận. Vì để tránh cho cái này tu la chàng tiến một bước thăng cấp, Lý Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, phá vỡ này quỷ dị bầu không khí, hắn đầu tiên là đối Từ Thải Giao nói, "Tỷ tỷ tốt, Mộ cô nương, Mai Nhi đừng làm rộn, chúng ta có phải là muốn trước tiên đem ngoại bộ mâu thuẫn giải quyết về sau?" Một lần nữa dò xét nội bộ mâu thuẫn, nghe đến Lý Hạo Nhiên lời nói, Từ Thải Giao cùng Mộ Hàn San đều quay đầu nhìn hướng hắn, mà Tiểu La Lệ Lý Mai Nhi thì là một mặt ngây thơ nhìn xem ca ca của mình, tựa hồ đối với vừa rồi phát sinh tất cả không thèm để ý chút nào. Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt ba nữ nhân, bất đắc dĩ thở dài, hắn biết, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, việc cấp bách là trước giải quyết đi Vân Thượng Thành địch nhân. Đúng lúc này, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, "Ngao! A! Ngao!" Ngay sau đó, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần, chỉ thấy vừa rồi phóng tới Vân Thượng Thành hơn trăm tên kỵ binh, giờ phút này chính chật vật không chịu nổi hướng về phe mình trận doanh chạy trốn, mà tại phía sau bọn họ thì là đen nghịt một mảnh, giống như thủy triều vọt tới thi hải, cái kia rậm rạp chẳng chịt thi bầy, để người nhìn tê cả da đầu, linh hồn run rẩy, một chút ý chí không kiên binh sĩ, vẻn vẹn bị cái này thi triều nhìn thoáng qua, liền hai chân như nhũn ra, tê liệt. ngã xuống trên mặt đất, tức đái cùng lưu, thậm chí trực tiếp bị dọa đến mất đi. Nhưng mà, làm bọn họ nhìn thấy một hàng kia xếp như núi lớn, lù lù bất động ngân giáp quân sĩ lúc, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng, một tia cảm giác an toàn. Liên tại cái này giống như là thủy triều thi hải sắp xông vào chiến trường một khắc này, rầm rầm rầm. Ầm 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 ầm. 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 Một trận đinh tai nhức óc tiếng pháo vang lên, thiên hỏa doanh đám binh sĩ lại lần nữa bắt đầu tề sạn, từng phát đạn pháo mang theo khí tức tử vong, vạch phá bầu trời, rơi vào trận địa địch, trên chiến trường nháy mắt khói thuốc súng bao phủ, ánh lửa ngút trời, nhân gian luyện ngục cũng bất quá như vậy, đạn pháo tựa như không cần tiền đồng dạng từ không trung tung xuống. Chương 448, trận chiến này, toàn thắng. Chương 448, trận chiến này, toàn thắng. Từng mai đạn pháo kéo lấy khói đặc, gào thét lên từ từ thải giao đỉnh đầu bay qua, tại dị quân trong trận nổ tung, tựa như thiên nữ tán hoa, chói lọi mà chí mạng. Đinh hai nhức góc tiếng nổ bên trong, từ thải giao có thể thấy rõ, bị hỏa lực bao trùm khu vực, dâng lên từng đoàn màu vỏ quýt ánh lửa, đó là tử vong nhan sắc. Sóng xung kích cuốn theo đá vụn, bùn đất, thậm chí chân cụt tay đứt, tạo thành một cỗ màu đen sóng khí, hướng bốn phía càn quét mà đi. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ gây mũi mùi khói thuốc súng, còn kèm theo khiến người buồn nôn mùi máu tanh, khiến người như muốn ngạt thở. Từ thải giao cố nén trong lòng khó chịu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Nàng nhìn thấy một cái hình thể khổng lồ dị thú tại hỏa lực bên trong kêu thảm ngã xuống, nặng nghề giáp xác bị nổ đến chia năm xẻ bảy, lộ ra bên trong cháy đen cơ bắp. Nàng cũng nhìn thấy một đội dị quân binh sĩ tại đạn pháo oanh minh bên trong bị nổ thành mảnh vỡ, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Nàng còn nhìn thấy nguyên bản coi như bằng phẳng chiến trường tại hỏa lực tẩy lễ bên dưới thay đổi đến cảnh hoang tàn khắp nơi, khe rãnh ngang dọc tựa như nhân gian luyện ngục, không có ngừng. Hỏa lực từ vừa mới bắt đầu liền không có dừng lại. Từ thải giao tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Nàng từng gặp đại chu tinh nhuệ nhất hỏa pháo bộ đội, đã từng tận mắt nhìn thấy quá mức pháo uy lực. Nhưng cùng cảnh tượng trước mắt so sánh, đại chu hỏa pháo quả thực tựa như là hài đồng đồ chơi, không có chút nào lực uy hiếp có thể nói. Đây không phải là ta hiểu hỏa pháo có khả năng làm đến. Từ thải giao hô hấp thay đổi đến dồn dập lên, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt tia sáng, đến cùng là cái gì? Là cái gì hỏa khí có khả năng đạt tới như vậy tầm bắn, độ chính xác? Còn có cái này sát tốc. Nàng nắm chặt song quyền, cố gắng khống chế chính mình cảm xúc, nhưng âm thanh vẫn là không nhịn được run rẩy lên. Quá đáng sợ. Từ thải giao trong đầu, quanh quần hỏa lực anh minh âm thanh, trước mắt hiện ra một màn kia màn cảnh tượng thê thảm, dạng này pháo trận, cho dù là tứ phẩm cảnh giới cũng gánh không được. Không đối, cho dù là ngũ phẩm, cũng không thể cam đoan có thể toàn thân trở ra. Nàng đột nhiên ý thức được, chính mình phía trước ý nghĩ là bao nhiêu buồn cười. Nàng vậy mà vọng tưởng dùng nhân lực đi đối kháng loại này lực lượng hủy thiên diệt địa. Không, không, không. Ta từ vừa mới bắt đầu mạch suy nghĩ liền sai nhìn a, nó không đang biểu thị uy lực của nó sao? Từ thải giao khoe miệng dần dần nổi lên vẻ mừng như điên nụ cười, trong mắt kia sáng cũng biến thành càng sáng tỏ. Ha 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 ha, dạng này mật độ, nếu như xuất hiện trên chiến trường còn có thể có nào nhánh quân đội có thể đối địch với hắn. Tiểu tử này. Nàng bỗng nhiên quay người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức một cái nam nhân trước mắt này che giấu đại sát khí. Từ thải giao thân ảnh biến mất tại trong rừng cây, Lý Hạo Nhiên cũng không có ngăn cản, chỉ là khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hắn bưng lên trước mặt tinh xảo chén trà bằng sứ xanh, đặt ở chót mũi nhẹ ngửi, một mùi thơm thấm vào tim gan. Trên chiến trường tiếng la giết, tiếng nổ, cùng cái này hương trà hỗn hợp lại cùng nhau, vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác, ngược lại càng lộ vẻ hiện ra một loại kỳ dị hài hòa. Hắn khẽ nhấp một cái, cảm thụ được hương trà tại trong miệng bao phủ, ánh mắt lại vượt qua lượn lờ trà sương mù, nhìn về phía phương xa cái kia mảnh bị ánh lửa nhuộm đỏ tầng mây. Quay lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lý Hạo Nhiên khỏe mắt quét nhìn thấy mấy cái hình thể khổng lồ dị thú, toàn thân dung hỏa, đang điên cuồng hướng trận địa công kích. Bọn họ trong mắt lóe ra khát máu quan mang, lợi chảo vung vẩy ở giữa, mang theo từng trận gió canh, khiến người buồn nôn mùi máu tươi theo gió bay tới. Ngồi đối diện hắn Dương Vạn Niên nhảy một cái đứng dậy, trường kiếm trong tay bang một tiếng ra khỏi vỏ, thân kiếm hàn quang lạnh thấu xương, tỏa ra hắn kiên nghị gương mặt. Trời không sinh ta Dương Vạn Niên, kiếm đạo vạn cổ hắn thói quen muốn nói cái gì, nhưng nhìn xem Lý Hạo Nhiên mây trôi nước chảy răng rấp, lời đến khoe miệng ngữ lại trở thành sang sảng tiếng cười. Ha 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 ha, ta hiện tại thế nào cảm giác, chỉ cần ngươi ở trước mặt ta, ta lời dạo đầu liền lộ ra buồn cười như vậy đâu. Dứt lời, hắn hướng Lý Hạo Nhiên phương hướng tiêu sái phất phất tay, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, xông về chiến trường. Siêu siêu siêu, ba đạo kiếm quang theo sát phía sau, vạch phá bầu trời, đó là Dương Vạn Niên phi kiếm, thân kiếm quanh quẩn trên không trung bay lượn, giống như linh xà nhảy múa, cuối cùng hóa thành ba đạo hàn mang, chạy thẳng tới những dị thú kia mà đi. Lý Hạo Nhiên đưa mắt nhìn Dương Vạn Niên rời đi, cầm trong tay còn lại nước trà uống một hơi cạn sạch, lắc đầu cười nói, cắt, thật sự là lãng phí ta cái này trà ngon. Hắn đặt chén trà xuống, từ bên cạnh càn khôn đại bên trong chậm rãi rút ra một cái toàn thân đen nhánh đường đao, thân đao hàn quang lấp lánh, mơ hồ trong đó tựa hồ có tiếng long ngâm truyền ra. Không bằng chúng ta trước đi vân thượng, lại đến thưởng trà vừa vặn rất tốt. Lý Hạo Nhiên khẽ bước thân đao, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, sau đó mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên chiến trường. Tốt ca ca Lý Mai Nhi cười duyên đáp lại, thân ảnh cũng biến mất theo không thấy. Những cái kia một mực chờ đợi tại Lý Hạo Nhiên sau lưng áo bào đen các thị nữ thấy thế, cũng nhộn nhịp hóa thành bóng đen, theo sát phía sau, biến mất tại nguyên chỗ. chỉ còn lại Mộ Hàn San cùng A Thủy hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, Mộ Hàn San từ chối cho ý kiến hừ nhẹ một tiếng, nâng chén trà lên, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, bên cạnh không khí chậm rãi ngưng kết dâng lên sương trắng, cuối cùng kết thành một đóa to lớn bông tuyết. Mộ Hàn San ưu nhã đem trong tay chén trà thả lại trên bàn, đáy ly cùng mặt bàn va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh, tại một mảnh tiếng la giết bên trong đặc biệt rõ ràng. Nàng chậm rãi đứng dậy, trắng tinh giày bó điểm nhẹ mặt đất, váy như tuyết hoa sen khẽ đung đưa. Nàng đưa ra thon thon tay ngọc, thăm dò vào bên cạnh cái kia đóa to lớn bông tuyết bên trong, đầu ngón tay sờ nhẹ đến lạnh buốt chua kiếm. Màu băng lam quang mang ở trong mắt nàng lấp lánh, tỏa ra nàng ánh mắt kiên nghị. Nàng chậm rãi rút ra băng ngữ, thân kiếm tỏa ra hàn khí âm u, không khí xung quanh đều phảng phất ngưng kết thành băng. Mộ Hàn San khẽ vây vào áo, bông tuyết nổ tung, hóa thành một chút băng tinh tiêu tán tại trên không, mà nàng người cũng như băng tuyết như tinh linh biến mất tại nguyên chỗ. Trên chiến trường, Lý Hạo Nhiên một ngựa đi đầu, hắn nhảy lên thật cao, vững vàng rơi vào trước trận, trong tay trả nguyệt đao lóe hàn quang. Giết! Hắn phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, âm thanh vang tận mây xanh, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến. Trong thanh âm này, có đối dị tộc vô tận căm hận, cũng có đối thắng lợi kiên định tín niệm. Lý Hạo Nhiên trong tay chạm ngựa đao, ôm theo thế lôi đỉnh và quân, đông nhiên hướng về phía trước quét ngang mà đi. Chói mắt đao khí, tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, những nơi đi qua, những cái kia hình thể khổng lồ dị quân, tựa như là bị vô hình cự thủ xé nát đồng dạng, nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời. Lý Hạo Nhiên sau lưng, Dương Vạn Niên ngự kiếm mà đến, ba thanh phi kiếm ở bên cạnh hắn xoay quanh bay lượn, giống như linh xà lẻ lưỡi, mỗi một lần xuất kích đều sẽ mang đi mấy cái dị quân tính mệnh. Từ thải giao thân ảnh giống như quỷ mị xuyên qua trên chiến trường, mỗi một lần hiện thân đều sẽ mang đi mấy cái tính mệnh, mà những cái kia bị nàng chọn chúng mục tiêu, thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, liền đã đổ vào vũng máu bên trong. Lý Mai Nhi cầm trong tay song đao, giống như một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, trên chiến trường tùy ý thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Nàng mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn mà chí mạng, mỗi một lần né tránh đều ưu nhã mà thông dong. Trên chiến trường, các binh sĩ nhìn thấy nhà mình thủ lĩnh như vậy dũng mãnh phi thường, lập tức sĩ khí lại chấn. Bọn họ từng cái đỏ trong mắt, phát ra như dã thú gầm thét, giơ cao lên vũ khí trong tay, nghĩa vô phản cố xung phong vào trận địa địch. 3 năm, bọn họ chịu đựng, tham sống sợ chết 3 năm. Hôm nay chính là bọn họ báo thù rửa hận thời gian. A a a a! Bọn họ dùng hết lực khí toàn thân, phát ra chấn thiên động địa gầm thét. Giờ khắc này, bọn họ không còn là cái kia nhát gan hèn yếu chính mình, mà là vì sinh tồn, vì tôn nghiêm mà chiến dũng sĩ. Bọn họ đón đầy mặt huyết lệ, giơ cao vũ khí, vì bọn họ làm nhân loại cuối cùng tôn nghiêm, việc nghĩa chẳng từ nan xung phong vào chiến trường. Trận chiến này, toàn thắng. Chương 449, tiến công tinh sán thành. Chương 449, tiến công tinh sán thành. Vân Thượng Thành bên ngoài, 8000 tướng sĩ đổ mồ hôi như mưa, chính khí thế ngất trời xây dựng công sự phòng ngự. Bọn họ có vung bẩy sẻng, đem nặng nghề bùn đất sạc khởi, đắp lên thành thật cao hàng rào, có cầm trong tay một truy, đem từng cây tráng kiện gỗ thôn nện vững chắc, cấu trúc thành kiên cố phòng ngự hàng rào. Có ánh mồ hôi từ bọn họ đen nhánh trên mặt lan xuống, nhỏ xuống ở khô hanh đất vàng trên mặt đất, thoáng qua liền biến mất không thấy. Không khí bên trong tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát, xen lẫn mồ hôi tanh nồng, cùng với một cỗ thiêu đốt cỏ khô vị, đó là các binh sĩ tại dùng hỏa thanh lý chiến trường dấu vết lưu lại. Nơi xa, từng cái thiên kiêu dưới trướng thân vệ cũng gia nhập xây dựng trận địa đội ngũ. Bọn họ thân thủ mạnh mẽ, động tác lao luyện, huy động công cụ hiệu suất vượt xa binh lính bình thường. Tại những này lực lượng tinh nhuệ gia nhập bên dưới, nguyên bản chống trải trên hoang dã, từng tòa công sự phòng ngự giống như mọc lên như nấm bụt lên từ mặt đất, chưa tới một canh giờ, liền đã đơn giản quy mô. Hành quân trong đại trướng, bầu không khí lại cùng bên ngoài khí thế ngất trời cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Thiên kiêu bọn họ top 5 top 3 ngồi vây chung một chỗ, một bên thưởng thức trà thơm, một bên chuyện trò vui vẻ, trong ngôn ngữ tràn đầy đối Tề Thiên Đại Thánh khinh miệt cùng khinh thường. Cái kia Tề Thiên Đại Thánh thật đúng là không biết trời cao đất rộng, cũng dám công nhiên khiêu chiến chúng ta tất cả tu luyện giả, thật sự là không biết sống chết. Một vị mặc cẩm bào, cầm trong tay quạt xếp thanh niên công tử lung lay đầu, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Ha ha, Văn Vũ huynh không cần tức giận, tiểu tử kia bất quá là cái tôm tép nhại nhép mà thôi, hà tất chấp nhặt với hắn. Một vị khác dáng người khôi ngô, đầy mặt râu quai nón đại hán cười ha ha, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, chứ không nói hắn cái kia không có kết cấu gì luyện binh phương thức, liền tính hắn thật có chút bản lĩnh, phía sau có thế lực tương trợ, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được chúng ta tất cả tu luyện giả liên thủ sao? Đến lúc đó, nhìn hắn còn có cái gì tư cách tại trước mặt chúng ta phép lối? Theo ta thấy, chỉ bằng hắn điểm này đạo hạnh tầm thường, căn bản không có khả năng chiếm lĩnh vân thượng. Một vị trên người mặc thanh sam, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên nam tử nết miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh, đợi đến hắn thất bại thời điểm, còn không phải đến ngoan ngoãn đến cầu chúng ta những này phụ thân hỗ trợ? Đến lúc đó, chúng ta nhưng phải thật tốt chế nhạo hắn một phen, cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ha ha ha, nói đúng. Đến lúc đó, ai cũng đừng mềm lòng, nhất định phải để cho hắn quỳ xuống đến cầu chúng ta. Thiên điêu bọn họ ngươi một lời ta một câu, tùy ý cười nhạo Tề Thiên Đại Thánh, phản phất hắn đã trở thành bọn họ cái thất gỗ bên trên nước hiếp, tùy ý bọn họ xâm lược. Bọn họ đắm chìm ở trong thế giới của mình, hoàn toàn không có chú ý tới, ngồi tại chủ vị nhỏ Hoài Vương Lưu Chiêu, giờ phút này sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Lưu Chiêu trên người mặc màu đen long bào, đầu đội kim quan, ngồi ngay ngắn ở phủ lên giá hổ trên ghế ngồi, toàn thân tản ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Hắn cau mày, hai mắt khép hờ, ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn, phát ra đông 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 tiếng vang, phảng phất là tại đè nén nội tâm bốc lên lửa giận. Cho dù là hắn lòng dạ lại sâu, cũng vô pháp chịu đựng từ thải giao đang tại nhiều người như vậy mặt rời đi. Chuyện này với hắn đến nói, không khác trước mặt mọi người vung hắn mấy cái bạt hai, để hắn mặt mũi mất hết. Tề Thiên đại thánh. Lưu Chiêu cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ này, trong mắt lóe lên một vẻ tâm tàn qua mang, ngươi xác thực cho ta quá nhiều kinh hỉ, thậm chí có thể nói là cứu tất cả tu luyện giả tính mệnh. Có thể là, ngươi ngàn vạn lần không nên đụng vào ta danh giới cuối cùng. Tất nhiên ngươi không thể vì bản thân ta sử dụng, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Lưu Chiêu đông nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hàn quang lập lòe, ta Lưu Chiêu muốn có được đồ vật, từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng ngăn cản. Ngươi cũng không ngoại lệ. Ai? Lưu Chiêu thở dài một tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ, nếu không phải ta Hoài Vương nhất mạch bây giờ chính là lúc dùng người, ta thật muốn hiện tại liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Liên tại Lưu Chiêu suy nghĩ lúc, đại trướng bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, một tên trên người mặc áo giáp màu bạc binh sĩ vén rèm lên, bước nhanh đến. Báo binh sĩ quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, cao giọng hô, khởi bẩm tướng quân, lừa giết trận địa đã thi công xong xuôi, mời tướng quân chỉ thị. Nghe đến tin tức này, trong đại trướng nguyên bản nguyên náo bầu không khí lập tức yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung đến Lưu Chiêu trên thân. Lưu Chiêu hít sâu một hơi, đột nhiên đứng lên, tay phải vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung, cao giọng thét ra lệnh, khiến tướng sĩ kết trận, mà đợi công phạt. Hùng hậu giọng nói tại trong đại trướng quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Ánh mắt của hắn như nước, đảo qua trong trướng mỗi một cái thiên tiêu, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, các vị không phải là muốn nhận nhi tử sao? Sân khấu kịch đã đi tốt, các vị mời các hiện bản lĩnh. Dứt lời, hắn quay người sải bước đi ra đại trướng, thẳng tắp bóng lưng biến mất tại mảnh lều về sau. Trong trướng tiên tiêu bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó buộc phát ra tràn đầy tự tin tiếng cười, nhộn nhịp đứng dậy đi theo Lưu Chiêu bộ pháp đi ra đại trướng, chuẩn bị nên đón trận đại chiến này. Ngao, a, ngao. Đinh Hai nhức óc tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến, từng lớp đen nghị thi triều, giống như mãnh liệt như thủy triều từ tinh sán thành bên trong tuôn ra, số lượng chừng hơn ngàn nhiều. Trên bầu trời, các loại tia sáng lập lòe. Những cái kia thiên tiêu bọn họ ngay tại thi triển riêng phần mình thuật pháp, đem từng cái hình thể khổng lồ quái vật từ nội thành dẫn ra. Hoài Vương quân 8000 tướng sĩ sớm đã tại lừa giết trận địa sẵn sàng, tay cầm trường mâu, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước. Lần va chạm đầu tiên, Hoài Vương quân lược lộ ra bối rối, trận hình xuất hiện một ít hỗn loạn, mấy tên binh sĩ né tránh không kịp, bị quái vật ngã nhào xuống đất, nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập ra, kích thích mỗi người thần kinh. Nhưng mà, tại trải qua mấy lần công kích về sau, Hoài Vương quân dần dần tìm tới tiết tấu, trận hình cũng biến thành vững chắc. Ba người bọn họ một tổ, phối hợp lẫn nhau, trường mâu như độc xà thổ tín đâm ra, tinh chuẩn trúng đích quái vật yếu hại. Cứ việc mỗi lần công kích đều sẽ có binh sĩ ngã xuống, nhưng bọn hắn không có chút nào e ngại, trong mắt thiêu đốt hừng hực chiến hỏa, bởi vì từ khi tiến vào thiên mạc đến nay, bọn họ chưa từng có giống bây giờ như vậy, đem sinh tử không để ý, như vậy thoải mái đầm địa chiến đấu qua. Giết! Dung trời tiếng la giết vang tận mây xanh, Hoài Vương quân sĩ khí cao tăng, trong tay trường mâu càng thêm hung ác lăng lệ. Đợt thứ 5 thi triển, tại lừa giết trận địa phía trước bị triệt để tiêu diệt, không có một con quái vật có thể vượt qua lôi chỉ một bước. Ha 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 ha, sống sót sau hai nạn vui sướng, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu, để các tướng sĩ nhịn không được cất tiếng cười to. Thật đúng là đừng nói, nhi tử của chúng ta xác thực thông minh, cái này lừa giết trận địa quả nhiên dùng vào thực tế. Một vị đầy mặt râu quai nón tướng lĩnh, dùng dính đầy máu tươi tay lau mặt một cái bên trên mồ hôi, hương phấn nói, còn không phải sao, luôn là bị bầy quái vật này đè ở nội thành đánh, thật nghẹn mà chết lão tử. Rất lâu không có vui sướng như vậy qua. Một vị khác tướng lĩnh cũng là kích động và phần, hận không thể hiện tại liền giết vào tinh sán thành bên trong. Dựa theo cái tốc độ này, không cần đến 2 canh giờ, chúng ta liền có thể trực tiếp giết vào tinh sán thành bên trong. Đến lúc đó, trong thành những cái kia giải rác quái vật còn không bằng gà đất chó sành. Tiếp cận 30 tên tu luyện giả, trên chiến trường thỏa thích phóng thích ra chính mình lực lượng, rực rỡ thuật pháp kia sáng chiếu sáng nửa bầu trời, giống như tại cử hành một tràng thịnh đại khói lửa biểu diễn. Ngao! Một tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng tiếng giống giận dữ vang lên, chỉ thấy một cái hình thể đặc biệt khổng lồ bí cấp quái vật, tại mấy tên tu luyện giả vây công bên dưới, đỡ trái hở phải, cuối cùng không địch lại, bị Lưu Chiêu một kiếm đâm xuyên qua đầu, ầm vang ngã xuống đất. Quái vật tử vong, phản phất cho tất cả binh sĩ rót vào một liều cường tâm châm, trong chiến trường sĩ khí lại lần nữa tăng vọt, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy tự tin và hy vọng. Một tên toàn thân đẫm máu tướng lĩnh bước nhanh chạy đến Lưu Chiêu trước mặt, quỳ một chân trên đất, kích động mời báo, "Vương gia, dựa theo cái tốc độ này, chúng ta nhanh nhất còn cần một cái nửa canh giờ liền có thể hạ lệnh tiến công tinh sán thành." Chương 450, sĩ không e ngại. Chương 450, sĩ không e ngại. Tôn Tĩnh Sơn quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, cung kính hướng Lưu Chiêu đi một cái tiêu chuẩn quân lễ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua dục huyết phấn chiến các tướng sĩ, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, "Vương gia, các tướng sĩ đã liên tục phấn chiến mấy canh giờ, thể lực cùng linh lực đều tiêu hao rất lớn. Có phải là để bọn họ hơi chút chỉnh đốn, bổ sung một cái thể lực, lại căn cứ lần chiến đấu này kinh nghiệm, đối với bọn họ chỗ đứng tiến hành điều khiển tinh vi. Dạng này có thể hữu hiệu giảm bớt không cần thiết thương vong." Lưu Chiêu nghe lấy Tôn Tĩnh Sơn hồi báo, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn nhìn xem sĩ khí dâng cao các tướng sĩ, lại nhìn một chút nơi xa tòa kia phảng phất gần trong gang tấc tinh sáng thành, trong lòng cô kia khát vọng thắng lợi hỏa diễm cháy hừng hực. Hắn cưỡng chế trong lòng không kiên nhẫn, ngữ khí lạnh đạm nói, "Tĩnh Sơn, các tướng sĩ giờ phút này sĩ khí đang thịnh, chính là thừa thắng xông lên, một lần hành động cầm xuống thành trì thời cơ tốt nhất." Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, nếu là thác thất lương cơ, cho địch nhân cơ hội thở dốc, cố gắng trước đó liền đều uổng phí. Chiến tranh, nào có không chết người, một ít thương vong là không thể tránh được. "Tĩnh Sơn, từ không cầm binh, đạo lý này ngươi có lẽ minh bạch. Tôn Tĩnh Sơn nghe được Lưu Chiêu trong giọng nói không vui, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn biết Lưu Chiêu một lòng muốn kiến công lập nghiệp, chứng minh chính mình thực lực. Lần xuất chinh này, hắn sớm đã quyết định muốn một lần hành động cầm xuống Tinh Sán Thành, dùng cái này xem như tiến quân ứng thiên thành ván cầu sập dị bù. Nghĩ tới đây, Tôn Tĩnh Sơn trong lòng cũng dâng lên một tia bất đắc dĩ. Hắn nhớ tới xuất phát phía trước cùng bạn tốt đổ ước, thầm nghĩ trong lòng, xem ra tiểu vương ra mặt ngoài hiền lành, nội tâm nhưng cũng cất giấu một đám lửa, không thể nghi ngờ a cũng được, ta cũng có đổ ước trong người, còn phải không ngừng cố gắng mới là. Suy nghĩ ở giữa, Tôn Tĩnh Sơn lại lần nữa hướng Lưu Chiêu thi lễ một cái, cất cao giọng nói, thánh nhân mây, sĩ không sợ chết, đem thị vũ dũng đều khắc cũng. Dứt lời, hai tay của hắn kết ấn, một đạo màu vàng chân ngôn từ trong miệng hắn bay ra, hóa thành chói mắt quang mang, xông thẳng tới chân trời. Hạo nhiên chi khí như sóng biển khuyết tán ra đến, các tướng sĩ sĩ khí lại lần nữa bị đẩy hướng cao trào, rung trời tiếng la giết vang tận mây xanh. Nhưng mà, liền tại mọi người đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng lúc, một trận đinh thai nhức óc tiếng nổ đột nhiên từ đằng xa truyền đến, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, phá vỡ trên chiến trường ồn ào náo động. Ầm 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 ầm, ầm 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 ầm, ầm 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 ầm, ầm 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 ầm, ầm 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 ầm. Bất thình lình tiếng vang, cả kinh ngay tại vây công thành trì đám binh sĩ nhộn nhịp ngừng tay, kinh nghi bất định quay đầu nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Liền những cái kia không sợ chết dị thú, cũng bị cái này tiếng vang ầm ầm dọa đến chạy trốn tứ phía, trong lúc nhất thời, trên chiến trường loạn cả một đoàn. Đây là thanh âm gì? Có người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Cái này chẳng lẽ chính là Tề Thiên Đại Thánh tiểu tử kia cậy bảo? Chẳng lẽ là Hỏa Pháo? Có người suy đoán nói, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin. Tiểu tử kia hẳn là bị bức ép đến mức nóng nảy, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đem vụ tiêu thành bên trong thả pháo hoa hỏa pháo rời ra ngoài a. Có người nhịn không được cười nhạo nói, phản phất nghe đến chuyện cười lớn đồng dạng. Dung hỏa khí nổ dị quân. Ha 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 ha, thua thiệt tiểu tử này nghĩ ra. Chứ không nói làm ra động tĩnh lớn như vậy, có thể hay không quấy rầy ứng thiên thành bên trong cái kia tồn tại. Hắn liền không sợ món đồ kia dùng không tốt nổ đến người một nhà. Ha ha ha, tắt máy ha ha ha, ta liền nói tiểu tử kia biết chơi nghe vừa rồi động tĩnh, nói không chừng trận địa thuốc nổ đều bị điểm ha 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 ha. Theo hỏa pháo cùng tiếng nổ dần dần yên tĩnh, trong chàng tất cả tu luyện giả nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, trong lòng bọn họ toàn bộ đều đã nhận định, Tề Thiên Đại Thánh tiểu tử kia, nói không chừng lúc này đã đem nhà mình trận địa cho san bằng. Lưu Chiêu nguyên bản nụ cười tự tin dần dần ngưng kết, lông mày cũng không tự giác hơi nhíu lên, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Hắn bộ ý thức nắm chặt trong tay lệnh kỳ, khớp xương bởi vì dùng sức mà có chút trở nên trắng. Vừa rồi đợt thứ nhất hỏa pháo phóng ra tiếng vang trùng hợp đối ứng sau đó truyền đến tiếng nổ, nói rõ đây là một vòng tề xạ. Lưu Chiêu tự lẩm bẩm, trong đầu vang vọng vừa rồi đinh thai nhức óc hỏa lực âm thanh. Hắn cố gắng nhớ lại mới vừa nghe đến anh mình, tính toán từ trong phân tích ra càng nhiều tin tức. Mà từ vừa rồi phóng ra âm thanh phán đoán một vòng này tề xạ sử dụng hỏa pháo, tuyệt đối không ít hơn trăm cửa. Lưu Chiêu hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Tề Thiên Đại Thánh tiểu tử kia hẳn là trước thời hạn tại Vân Thượng thành bên ngoài thiết trí hỏa pháo pháo trận. Hắn hồi tưởng lại lúc trước đối lửa pháo khinh thị, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất an. Hỏa pháo cái đồ chơi này nhàn rỗi thả thả pháo hoa còn tốt, không quản là tầm bắn, độ chính xác, cùng sát tốc, đều là mười phần gần gà đổ vận. Lưu Chiêu ánh mắt đảo qua nơi xa gieo họ binh sĩ, nhưng trong lòng càng thêm nặng nề. Có thể loại này hỏa khí nếu như tạo thành quy mô, hỏa lực phạm vi lớn bao trùm, tự nhiên cũng có thể sinh ra thương tổn không nhỏ. Hắn phảng phất nhìn thấy vô số đạn pháo từ trên trời giáng xuống, đem phe mình binh sĩ thôn vệ tại biển lửa bên trong. Ha ha, ta ngược lại là càng ngày càng nhìn không thấu tiểu tử này, loại này ý nghĩ cũng có thể bị hắn dùng đến. Lưu Chiêu cười một cái tự dễ ước, trong lòng đối Tề Thiên Đại Thánh kiêng kỵ lại nhiều mấy phần. Bất quá, cái này hỏa pháo thiếu sót cũng hết sức rõ ràng, ngoại hình tổng kền, tầm bắn cùng bình thường xe nỏ đại khái giống nhau, lại không có xe nỏ tinh chuẩn, mà còn thao tác phức tạp rườm rà, xạ tốc cực kỳ chậm chạp. Hắn cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, phân tích hỏa pháo nhược điểm, tính toán tìm tới cách đối phó. Vừa rồi cái kia một nhóm tề xạ, nếu như thao tác thỏa đáng, có lẽ có thể trong nháy mắt tiêu diệt mấy trăm tên dị quân, có thể cái này lại như thế nào? Không thể kéo dài chuyển vận, liền tính mạnh hơn, cũng chỉ có thể biến thành gánh xiết thủ đoạn. Lưu Chiêu ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Vân Thượng thành phương hướng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đem tiểu tử kia thiên mạc bên trong hơn trăm cái hỏa pháo chuyển tới Vân Thượng thành bên ngoài, có lẽ phi đi không ít khí lực, hắn sẽ không phải chỉ bằng cái này liền nghĩ lật bàn a. Hắn nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng không ngừng phủ định chính mình suy đoán. Vẫn là ta quá đề cao hắn, người này cũng bất quá như vậy. Lưu Chiêu hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn buông cánh tay xuống, quyết định không tiếp tục để ý Vân Thượng thành động tĩnh, xoay người chuẩn bị xuống khiến hấp dẫn đợt tiếp theo dị quân. Nhưng vào đúng lúc này, một trận càng thêm mãnh liệt hỏa lực âm thanh lại lần nữa từ Vân Thượng thành phương hướng truyền đến, ầm 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 ầm, 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 cạch cạch cạch, đông đông đông, nổ nổ nổ, giống như do táp mưa rào, đinh hai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều vỡ ra đến. Lưu Chiêu đột nhiên quay đầu, sắc mặt thay đổi đến dị thường khó coi. Mười mấy hơi thở phía sau, Tinh Sán thành bên ngoài tất cả binh sĩ cùng tu luyện giả nụ cười cứng ở trên mặt, khóe miệng ngăn không được co rúm. Chương 451, hắn làm sao làm được? Chương 451, hắn làm sao làm được? Lưu Chiêu nguyên bản tràn đầy tự tin nâng tay phải lên, chuẩn bị xuống khiến hấp dẫn đợt tiếp theo dị quân, nhưng vào lúc này, đinh hai nhức có hỏa lực âm thanh lại lần nữa từ Vân Thượng thành phương hướng truyền đến, tay của hắn cứng đờ đỉnh trệ ở giữa không trung, phản phất bị một bàn tay vô hình xít sao nắm lấy. Hắn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn, xung quanh binh sĩ cùng những người tu luyện trên mặt cái kia khinh miệt nụ cười cũng nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là khó mà che giấu khiếp sợ cùng kinh ngạc.
Vâng, vâng, vâng,
tiếng pháo như sấm nổ ở bên tai nổ vang, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng nghỉ chút nào. Lưu Chiêu cảm giác buồng tim của mình cũng theo cái này đinh tai nhức óc tiếng pháo kịch liệt nhảy lên, phản phất muốn từ trong lồng ngực đổ tới. Hắn vô ý thức bắt đầu tại trong lòng tính toán hỏa lực kéo dài thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua, tiếng pháo y nguyên chấn thiên động địa, một chén trà thời gian trôi qua, tiếng pháo vẫn không có dấu hiệu yếu bất chút nào, thời gian một nén hương đi qua, cái kia liên miên không dứt tiếng pháo, phản phất vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng, vô tình đánh thẳng vào màng nhĩ của hắn, cũng vô tình phá hủy trong lòng hắn cuối cùng một tia may mắn. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa Vân Thượng thành phương hướng, nơi đó đã bị đẩy trời khói thuốc súng bao phủ, nồng đậm mùi khói thuốc súng theo gió bay tới, sắp đến hắn nhất hầu ngứa ngáy, nhịn không được ho kịch liệt đấu. Hắn cố gắng muốn nhìn rõ khói thuốc súng phía sau cảnh tượng, muốn biết đến tột cùng phát sinh cái gì, có thể là khói đặc che đậy hắn ánh mắt, hắn cái gì cũng thấy không rõ. Cái này sao có thể? Tiểu tử này đến tột cùng là thế nào làm đến? Lưu Chiêu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, âm thanh bởi vì khiếp sợ mà thay đổi đến bén nhọn chói tai, chẳng lẽ hắn đem toàn bộ Thiên Khải đại lục bên trên hỏa pháo đều đưa đến sao? Có thể là, rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này, cho dù có thể đem ngàn vạn ổ hỏa pháo mang theo bên người, có thể là ai tại thao tác đâu? Loại kia cổng kềnh hỏa khí, muốn kích phát, mỗi một môn đều cần ít nhất một tiểu đội hợp tác thao tác, mới có thể cam đoan xạ kích hiệu suất cùng độ chính xác. Chẳng lẽ nói, hắn tìm tới một loại nào đó phương pháp, có thể một người điều khiển tất cả hỏa pháo? Nghĩ tới đây, Lưu Chiêu con người đột nhiên co vào, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Giờ khắc này, không chỉ là Lưu Chiêu, ở đây tất cả thiên kiêu bọn họ trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn, bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu. Cái này kịch liệt lại kéo dài tiếng pháo ý vị như thế nào, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Ý vị này, bọn họ kế hoạch triệt để thất bại. Song đồng dạng hai chữ trong lòng bọn họ quen quẩn, giống như là từng nhát trọng truy, hung hăng đập trái tim của bọn họ bẩn. Bọn họ nguyên bản mặt đỏ thắm sắc, giờ phút này thay đổi đến hoàn toàn trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Bọn họ nguyên bản sáng ngời có thần con mắt, giờ phút này thay đổi đến trống rỗng vô thần, tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ nguyên bản thẳng tắp cái eo, giờ phút này cũng cong xuống, giống như là bị rút mất cuộc sống. Cùng vừa rồi tùy ý cười nạo tạo thành so sánh rõ ràng, bọn hắn giờ phút này từng cái giống như là xương đánh quả cà đồng dạng, hiệu siêu đầu đập não, tủ rũ, xấu hổ khó nhịn, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái kia nóng bỏng xấu hổ cảm giác lại lần nữa xông lên đầu, để bọn họ hận không thể xông vào chiến trường, cùng dị quân đồng quy vu tận, lấy cái chết tạ tội. Lưu Chiêu một tấm xinh đẹp gương mặt giờ phút này đen thành đáy nồi, hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng cùng hoảng hốt, nhưng người đối một mực đi theo hắn bên người như tháp cường tráng thân vệ đầu lĩnh nói nhỏ một câu, đi dò xét. Hắn tử mặt đen cầm trong tay quát đao cống tại phía sau, chóp mũi kêu lên một tiếng đau đớn, bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. T. Lưu Chiêu hít sâu một hơi, nhịn không được đưa tay sờ sờ chính mình nóng bỏng gò má, vạn hạnh. Vạn hạnh ta không có đầu góc nóng lên, đón lấy hắn tiền đặt cược. Không phải vậy ta đạo này tâm. Lưu Chiêu hai mắt nhắm lại, hít vào một hơi thật dài. Trên chiến trường tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi khói thuốc súng để hắn trong dạ dày một trận bốc lên. Hắn cố nén khó chịu, chậm rãi thở ra một hơi, lại lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào chính mình ngón tay thon dài bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay bên trên viên kia ôn nhuận nhẫn ngọc, trong lòng nghĩ ngợi. Thế thiên đại thánh sao? Thật đúng là lại một lần vượt quá dự liệu của ta đâu. Lưu Chiêu nét miệng lên một vệt trào phúng độ cong, tự lẩm bẩm, ngươi phát triển tốc độ quá nhanh, đã nhanh thoát ly ta khống chế. Hắn nâng lên đôi mắt, nhìn về phía phương xa khói thuốc súng tràn ngập chiến trường. Ánh mắt thâm thúy mà băng lãnh. Bất quá, Lưu Chiêu ngữ khí dừng lại, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang. Đây chính là chính ngươi tự tìm cái chết, không oán ta được. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trở nên trắng, trong lòng đã cho Lý Hạo Nhiên phán quyết tử hình. Liên tính ngươi có chói mắt đi nữa thiên phú, cuối cùng chỉ là một tên tam phẩm cảnh hậu kỳ sâu kiến mà thôi. Cho dù có tứ phẩm cao thủ che chở ngươi lại có thể thế nào? Lưu Chiêu trong mắt lóe lên một vẻ ngon lệ, chỉ cần ta nghĩ, liền nhất định có thể đem ngươi đưa vào chỗ chết. Hắn thả xuống tay, ngữ khí lạnh lẽo dưới đất thấp nói. Lần tiếp theo gặp nhau. Chính là không chết không thôi. Trên chiến trường, đinh hai nhức góc hỏa lực âm thanh cuối cùng dần dần lắng lại, nhưng các binh sĩ bên thai vẫn như cũ quanh quẩn đủ đủ tiếng nổ, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại rung động. Bọn họ bịt lấy lỗ thai, lồng ngực kịch liệt phập phồng, tiếng thở hổn hển tại yên tĩnh trên chiến trường lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hô 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 hô, một tên binh lính từ trong đống xác chết dãy rủa lấy bò dậy, hắn máu me đầy mặt, không biết là địch nhân vẫn là chính mình, trên thân chiến giáp cũng đã tàn tạ không chịu nổi, lộ ra bên trong vết thương sâu tới xương. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Nước mắt hỗn hợp có máu loang từ khóe mắt trở xuống. A, hoa, ô ô ô, hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, cao giọng khóc giống, bị đè nén 3 năm lâu hoảng hốt, bi thương, phẫn nộ, tại cái này một khắc triệt để bạo phát đi ra. Hắn vung vẩy nắm đấm, hung hăng đập về phía mặt đất, phát ra từng tiếng không cam lòng gầm thét. Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta? Thê tử của ta, hài tử của ta, phụ mẫu của ta, đều bị các ngươi những xuất sinh này sát hại. A, hắn tê tâm liệt phế kêu khóc, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận đau buồn cùng tiêu hận. Dần dần, tiếng khóc của hắn dần dần bình ổn lại. Thay vào đó là một loại khắc cốt mình tâm cửu hận. Hắn chậm rãi đứng lên, lau đi nước mắt trên mặt, ánh mắt thay đổi đến vô cùng kiên định. "Tiểu Phương, ngươi thấy được sao? Ta báo thủ cho ngươi, ta tự tay giết những cái kia xuất sinh, báo thủ cho ngươi." hắn ngồi quỳ chân tại núi thây biển máu bên trong, thân thể bởi vì kích động mà khẽ run. Giờ khắc này, hắn không những tự tay mai táng những cái kia sầm lấn ra viên địch nhân, cũng tự tay mai táng đi qua cái kia mềm yếu vô lực chính mình. Chương 452, ứng thiên thành bên trong đồ vật. Chương 452, ứng thiên thành bên trong đồ vật. Qua chiến dịch này, cái này vạn tên lính mới hoàn thành máu tẩy lễ. Trong vòng một canh giờ, Vân Thượng thành bên trong 5 vạn dị quân, 6 tên úy cấp dị quân, tại trong chiến hỏa biến thành cho bụi. Báo, một tên hổ bí quân trinh sát bước nhanh leo lên thành lâu, quỳ một chân trên đất, ôn quyền trầm giọng nói, hổ bí quân đã thấm vào Vân Thượng thành bên trong, dự tính tại 2 canh giờ về sau hoàn thành đối dị quân còn sót lại quét dọn. Tốt. Lý Hạo Nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào nơi xa ứng thiên thành, phản phất nơi đó cất giấu cái gì kinh thế bí mật. Báo, lại là một tên lính liên lạc đội vàng chạy đến, thở hồng hộc bẩm báo nói, hổ bí quân một doanh một đội toàn quyền tiếp quản lính mới, hiện nay ngay tại an bài thành phòng cư trú, cùng thống kê thương vong, dựa theo ngài phân phó, gia quyến cùng đi theo phụ nữ trẻ em sẽ trước thời hạn thu xếp. Ân. Lý Hạo Nhiên lên tiếng, đưa tay ra hiệu lính liên lạc đi xuống nghỉ ngơi. Báo, thứ ba lính liên lạc âm thanh ở trên thành lầu quanh quẩn, thiên hỏa doanh đã hoàn thành tập kết, hiện tại ngay tại lui vào Vân Thượng thành, xe ngựa cùng trọng pháo đem thu xếp tại tây thành giáo trường. Lý Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, quay người đi đến bên tường thành, ngắm nhìn nơi xa ứng thiên phủ. Ứng thiên phủ nguy nga đứng vững, tường thành cao ngất, cửa thành đóng chặt, phảng phất một đầu ngủ say cự thú, tản ra khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Ngoài thành, một mảnh hỗn độn, khói thuốc súng bao phủ, không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, khiến người buồn nôn. Lý Hạo Nhiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tính toán đem cố này khiến người buồn nôn mùi xua tan, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Chó chết, ngươi làm việc liền không thể điệu thấp một chút sao? Sau lưng truyền đến Mộ Hàn San thanh âm thanh thúy, mang theo một tia bất mãn cùng lo lắng. Vừa rồi lớn như vậy trận thế, ngươi liền không sợ đem ứng thiên thành bên trong đồ vật triệu ra đến? Lý Hạo Nhiên quay đầu lại, nét miệng lên một vệt cười xấu xa, nhìn xem Mộ Hàn San, trong mắt tràn đầy trêu tức. Ngươi đang lo lắng ta? Thanh âm của hắn âm u mà giàu có tư tính, mang theo một tia trêu chọc. Mộ Hàn San nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lườm hắn một cái, ra vẻ trấn định nói, ta đương nhiên sợ, bất quá muốn kế hoạch có khả năng thực hiện, sợ cũng vô dụng. Nàng đi đến Lý Hạo Nhiên bên cạnh, theo hắn ánh mắt nhìn hướng nơi xa ứng thiên thành, ngựa khí ngưng trọng nói, ngươi nhìn bên kia. Lý Hạo Nhiên theo nàng ánh mắt nhìn, chỉ thấy ứng thiên thành bên ngoài, một mảnh rừng cây rậm rạp tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất tại nói cái gì bí mật không muốn người biết. Ứng thiên thành bên trong dị quân đã sớm chú ý tới bên này, hiện tại liền nuốt ở mảnh rừng cây kia, lúc nào cũng có thể tới. Mộ Hàn San âm thanh rất nhẹ, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ khẳng định. Lý Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, hắn biết Mộ Hàn San năng lực nhận biết vượt xa người bình thường, lời nàng nói tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Mộ Hàn San đã là bốn cảnh cường giả, năng lực nhận biết tự nhiên không phải người thường có thể so sánh. Nàng đã sớm chú ý tới nơi đó như là biển địch nhân, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Mộ Hàn San lông mày cau lại, ánh mắt nhưng cũng không nhìn hướng Lý Hạo Nhiên, mà là nhìn về phía nơi xa cái kia mảnh nhìn như bình tĩnh rừng cây. Ứng Thiên phủ phương hướng, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem chân trời nhuộm thành một mảnh thâm trầm đỏ sậm, cũng vì cái kia mảnh rừng cây rậm rạp khoác lên một tầng quỷ dị sát thái. Rừng cây yên tĩnh không tiếng động, phản phất một cái ẩn nút tự thú, ẩn giấu đi làm người sợ hãi nguy hiểm. Mộ Hàn San hít sâu một hơi, không khí bên trong trừ nhàn nhạt mùi máu tươi, còn kèm theo một tia để nàng bất an khí tức, đó là yêu thú khí tức, mà còn số lượng khổng lồ, vừa xa phía trước ở trong thành gặp phải những cái kia. Toàn bộ kế hoạch chính là cái đánh cược, cực thắng liền có thể tiếp tục tiến hành, cực thua, cái kia đại gia cũng chỉ có thể dùng cùng chết. Lý Hạo Nhiên âm thanh em u mà bình tĩnh, phản phất tại kể rõ một kiện không liên quan đến mình sự tình, nhưng Mộ Hàn San có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói ẩn tàng nặng nề. Trận này đánh cược mấu chốt chính là ứng thiên phủ bên trong cái kia xoáy cấp gương vỡ tiến độ, cùng linh trí của nó. Nếu như chúng ta không thể đuổi kịp nó phá cảnh tiến độ, vậy chúng ta hẳn phải chết. Nếu như linh trí của nó quá thấp, chúng ta hơn dẫn đầu cũng muốn chết. Nói đến đây, Lý Hạo Nhiên khỏe miệng kéo ra một nụ cười khổ, nhưng nụ cười kia lại so với khóc còn khó coi hơn. Hắn giơ tay lên, dùng sức luốt luốt mặt mình, tựa hồ muốn đem cái kia lau nụ cười khổ sở lau đi. Ta hạ lệnh thiên hỏa doanh bật hết hỏa lực, kỳ thật chính là cho ứng thiên thành bên trong cái kia xoáy gà nhìn. Lý Hạo Nhiên xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Mộ Hàn San, ngựa khí kiên định. Nếu như có thể dùng gương vỡ bên trong hắn cảm nhận được uy hiếp cùng e ngại, vậy hắn liền sẽ không dễ dàng thử nghiệm chọc giận chúng ta. Đồng thời, cũng có thể đem sự chú ý của hắn toàn bộ hấp dẫn tại trên người chúng ta, là lưu chiêu bên kia tranh thủ chiếm lĩnh tinh sáng thời gian. Mộ Hàn San không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn trước mắt thiếu niên. Ánh nắng chiều vẩy vào trên người hắn, vì hắn dắt lên một lớp viền vàng. Hắn lưng phẳng phiu, nhuộm đầy máu tươi giáp trụ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, giống như một vị dục huyết phân chiến chiến thần. Mộ Hàn San trong lòng hơi động, một cỗ không hiểu tình cảm xông lên đầu, đây là một loại nàng chưa hề trải nghiệm qua tình cảm, ấm áp mà lạ lẫm. Hô, hắn thậm chí còn nhỏ hơn ta 2 tuổi, đến tột cùng là như thế nào làm đến Mộ Hàn San thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng những cái kia nguyên bản kiên trì phản phất tại giờ khắc này tan thành mây khói. Cùng nhau đi tới, nàng thấy tận mắt cái này thiếu niên làm sao từ một cái bất cần đời tiểu binh du côn, trưởng thành là bây giờ có khả năng một mình đảm đương một phía tướng lĩnh. Hắn thiên phú tu luyện dĩ nhiên vượt qua thường nhân, nhưng càng làm cho nàng kính nể là hắn cái kia phần cảnh giới cùng đảm đương. Giờ phút này, đứng tại Lý Hạo Nhiên bên cạnh, Mộ Hàn San khỏe miệng hơi dương lên, trong lòng một mảnh nhẹ nhõm. Cô nãi nãi một mực tại sau lưng ta là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là gặp trận đánh xong chuẩn bị đâm lưng ta? Làm sao bây giờ đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, chờ một lúc nàng nếu là xuất thủ, ta muốn làm sao quỳ xuống mới có thể biểu thị ta thái độ. Lý Hạo Nhiên nhìn qua nơi xa, cái trán thỉnh thịch trực nhảy, A Thủy thì là bị Mai Nhi quấn lấy tại trên tường thành vui đùa ầm ĩ nơi xa, truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập, từ xa mà đến gần, đập vỡ ngoài thành yên tĩnh. Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi động, vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chi khổng lồ xe vận tải đội trưởng quấn đầy trời bụi đất, trùng trùng điệp điệp hướng cửa thành lái tới. Bánh xe ép qua mặt đất, phát ra ngột ngạt oanh minh, phản phất biểu thị một tráng phong bạo tiến đến. Lý Hạo Nhiên trong lòng vui mừng, căng cứng thần kinh cuối cùng trầm tĩnh lại. Lúc này, hai thân ảnh từ dưới tường thành trong bóng tối lóe ra, dọc theo thềm đá từng bước mà bên trên. Bọn họ một bên leo lên, một bên hưng phấn trò chuyện với nhau, hoàn toàn không có chú ý tới trên tường thành đứng hai người. Hai người này không phải người khác, chính là Tào Nghị cùng Lưu Hưng. Làm bọn họ thở hồng hộc leo lên đầu thành, nhìn thấy đứng sóng vai Lý Hạo Nhiên cùng Mộ Hàn San lúc, lập tức sửng sốt. Ánh nắng chiều vẩy vào trên thân hai người, đem bọn họ thân ảnh kéo đến đặc biệt thon dài, phảng phất một bức bức họa xinh đẹp. Tào Nghị thấy thế, trong lòng thầm tiêu không tốt, vội vàng đưa tay níu lại bên cạnh Lưu Hưng, muốn đem hắn kéo về trong bóng tối. Nhưng mà, đã chậm. Lý Hạo Nhiên mắt sắc phát hiện bọn họ, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Người đến, cuối cùng người đến, được cứu, hắn thấp giọng nói nói, trong giọng nói mang theo một tia khó mà phát giác xấu hổ. Lưu Hưng không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc mà hỏi thăm, các ngươi hai cái đang làm cái gì? Tào Nghị gặp trốn không thoát, đành phải kiên trì đi lên trước, đi tới Lý Hạo Nhiên phía sau đứng vững, tay phải thói quen để ở trước ngực, cao giọng nói, báo, đặc chiến đội đội trưởng Tào Nghị gặp qua thủ lĩnh. Lưu Hưng cũng liền bận rộn đuổi theo, học Tào Nghị bộ dạng, thẳng tắp cái eo, túi chào nói, báo, Thiên Hỏa doanh đội trưởng Lưu Hưng gặp qua thủ lĩnh. Lý Hạo Nhiên cái này mới xoay người, khoe miệng mang theo mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới hai người. Hắn chú ý tới, cùng nửa năm trước so sánh, Tào Nghị cùng Lưu Hưng đều thành thục rất nhiều. Nhất là Tào Nghị, ánh mắt càng thêm kiên định, cử chỉ càng thêm trầm ổn, đã mơ hồ có mấy phần thủ lĩnh phong phạm. Quả nhiên, Nam Nhi chỉ có dựng thẳng và tháo tòng quân mới là thần tốc trưởng thành đường tắt duy nhất. Tào Nghị bị Lý Hạo Nhiên nhìn đến có chút xấu hổ, khoe miệng trong tươi cười nhiều hơn mấy phần thong dong, ba phần không sợ cùng bốn phần tự tin. Vốn là tư thế hiên ngang thiếu niên tướng lĩnh, thêm một ít chứng chặt cũng khắc sâu. Chương 453, 36 kế, chuẩn mất. Chương 453, 36 kế, chuẩn mất. A, thủ lĩnh, là như vậy. Lưu Hưng vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên cảm thấy yết hầu siết chặt, giống như là bị sắt kẹp đồng dạng, hô hấp khó khăn, một câu cũng nói không nên lời. Hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhìn thấy Tào Nghị đang từ bên cạnh dùng tay thật chặt che lại miệng của hắn, một cái tay khác thì điểm chặt cổ của hắn. Lưu Hưng liều mạng giãy giụa, muốn tách ra Tào Nghị tay, lại không làm nên chuyện gì. Hắn mặt đỏ lên, trong mắt nổi bật, chỉ có thể phát ra ồ ồ gào thét. Lý Hạo Nhiên thấy cảnh này, lông mày nhíu chặt lại, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Hắn để chén trà trong tay xuống, phát ra đông một tiếng vang nhỏ, ngựa khí không vui hỏi, các ngươi đây là tại chơi cái nào một màn? Có chuyện gì để hắn nói? Tào Nghị nghe đến Lý Hạo Nhiên lên tiếng, cái này mới ngượng ngùng bưng lòng ra Lưu Hưng. Lưu Hưng được đến giải thoát, lập tức cúi người, hai tay chống đầu gối, ho kịch liệt đấu, giống như là muốn đem phổi ho ra đến đồng dạng. Hắn một bên ho khan, một bên đứt quãng nói, khụ khụ khụ. Thủ lĩnh, hô, hô. Tào Nghị nhìn xem Lý Hạo Nhiên càng ngày càng khó coi sắc mặt, vội vàng dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng đụng Lưu Hưng, ra hiệu hắn mau nói trọng điểm. Hắn cũng không muốn bởi vì Lưu Hưng giày vò khốn khổ, chọc cho Lý Hạo Nhiên nổi giận. Lưu Hưng thật vất vả thở ra hơi, hắn nâng người lên, lén lén liếc một cái Lý Hạo Nhiên, phát hiện Lý Hạo Nhiên đang dùng một loại người tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lưu Hưng nuốt ngụm nước bọt, kiên trì nói, thủ lĩnh, là như vậy, vừa rồi Thiên Hỏa doanh pháo trận ngay tại tự do xạ kích. Nói đến đây, hắn dừng một chút, phản phất tại tổ chức lời nói, lại giống là hồi ức cảnh tượng lúc đó, nhưng không biết từ nơi nào chạy ra một cái nữ nhân điên, hai mắt tỏa ánh sáng, bay thẳng hướng liền xông vào pháo trận. Lý Hạo Nhiên nghe đến đó, càng thêm nghi ngờ, hắn hỏi tới, nữ nhân điên? Cái gì nữ nhân điên? Lưu Hưng nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục nói, tiểu nhân không có nhận được mệnh lệnh, liền tiến lên hỏi thăm, không nghĩ tới cái kia nữ nhân điên không nói hai lời, đưa tay liền đánh, tiểu nhân liền chào hỏi các huynh đệ cùng một chỗ phản kháng, không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái gì? Lý Hạo Nhiên gặp Lưu Hưng ấp a ấp úng, trong lòng càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Không nghĩ tới lại bị nàng toàn bộ cho thu thập. Lưu Hưng âm thanh càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng, gần như nghe không được. Sau đó thì sao? Lý Hạo Nhiên cố nén lửa giận hỏi. Sau đó nàng còn nói. Lưu Hưng thanh âm nhỏ như rồi mỗi. Ân. Lý Hạo Nhiên đầy mặt không hiểu, lên giọng, nàng còn nói cái gì? Lưu Hưng hít sâu một hơi, giống như là làm một cái quyết định trọng đại, lớn tiếng nói nàng là ngài nữ nhân, là tất cả chúng ta đại tẩu, để tiểu nhân không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Vừa dứt lời, không khí hiện trường nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên, phản phất không khí đều đọc lại đồng dạng. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, một cỗ hàn ý từ Lý Hạo Nhiên phương hướng phát ra, để bọn họ nhịn không được dùng mình một cái. Lý Hạo Nhiên mặt bá một cái liền đen, hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Lưu Hưng a Lưu Hưng, ngươi làm sao không có bị từ thải giao cái kia con mụ điên cho đánh chết? Lưu Hưng khoẹt miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt rào hoạt đủ cười. Hắn cố ý xem nhẹ Lý Hạo Nhiên cái kia đen như đáy nổi sắc mặt, ngựa khí nhẹ nhàng đáp, nữ tử kia tất nhiên đã tự giới thiệu, huống hồ ta nhìn tẩu tẩu dung mạo tuyệt giai, thân thủ đến, người bình thường cũng không hàng phục được, cái kia tư thái lại là thủ lĩnh ngươi đồ ăn, chúng ta sao dám ngỗ nghịch nhà mình đại tẩu? Dứt lời, còn cố ý nháy mắt ra hiệu hướng Lý Hạo Nhiên phương hướng chép miệng. Vừa dứt lời, Lý Hạo Nhiên rõ ràng cảm giác được không khí xung quanh phảng phất nháy mắt ngưng kết, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn hung hăng trừng mắt liếc Lưu Hưng, răng cắn đến kéo kẹt rung động, trên trán nổi gân xanh, phản phất một giây sau liền muốn bộc phát. Lưu Hưng lại giống như là không hề hay biết, y nguyên đắm chìm ở trong thế giới của mình, hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời, nghi hoặc tự đủ, à, cái này cảnh xuân tươi đẹp ngày nắng chói chang, làm sao sẽ như thế lạnh rét tháng 3 sao? Ngược lại cái đầu của ngươi. Lý Hạo Nhiên trong lòng gầm thét, hắn đột nhiên đứng lên, một chân đạp lăn bên cạnh ghế, chỉ vào Lưu Hưng, cái mũi chửi ầm lên, Thiên Hỏa doanh đội trưởng tự tiện tiết lộ bí mật, kéo ra ngoài chém, nhanh kéo ra ngoài chém, nghe đến Lý Hạo Nhiên báo nổi, một mực ở một bên cười trộm tào nghị vội vàng thu liễm nụ cười, đứng nghiêm một cái đứng thẳng người, lớn tiếng đáp, tuân lệnh, dứt lời, hắn giống như hổ đói bổ mồi phóng tới Lưu Hưng, đem hắn gánh tại trên vai. A, ân, a, hoan buồn a, thủ lĩnh, hoan buồn a, làm sao lại muốn chặt đầu a hoan buồn a? Lưu Hưng bị tào nghị gánh tại trên vai, tứ chi loạn xạ vung gậy, trong miệng phát ra như rết heo chu lên, tại trống trải trong doanh địa quanh quẩn. Tào nghị khiêng không ngừng rẽ rủa Lưu Hưng, bước chân cực nhanh hướng về doanh trướng đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất tại Lý Hạo Nhiên trong tầm mắt. Liên tại tào nghị sắp đi ra doanh trướng thời điểm, Lý Hạo Nhiên âm thanh ghé vào lỗ tai hắn trầm thấp vang lên, hù dọa một cái được bất quá tuyệt đối không cần đem hắn treo lên đánh. Tào nghị nét miệng cười một tiếng, tâm linh thần hội thấp giọng đáp lại nói, này tuân lệnh. Lưu Hưng bị tào nghị mang đi, trong doanh trướng khôi phục bình tĩnh, có thể Lý Hạo Nhiên lại phát hiện bên người nhiệt độ cũng không trở về ấm dấu hiệu, hắn chỉ có thể một mặt cười khổ nhìn hướng Mộ Hàn San. Chưa từng nghĩ, lần này đổi Mộ Hàn San nhìn về phương xa từ khi Mộ Hàn San gương vỡ xuất quan, Lý Hạo Nhiên còn chưa từng giống bây giờ như vậy khoảng cách gần như vậy cùng nàng một mình. Gió nhẹ lướt qua một màn kia xanh thảm lọn tóc, cũng vắt qua cái kia sấp xỉ hoàn mỹ gò má. Mộ Hàn San dài mà cuốn bỉnh lên lông mi có chút rung động, phảng phất một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, tại Lý Hạo Nhiên trong lòng nhẹ nhàng vỗ. Nàng giữa lông mày một màn kia không thích, tại Lý Hạo Nhiên xem ra, lại mang theo một loại đặc biệt phong tình, để hắn không nhịn được muốn tới gần, muốn vuốt lên nàng giữa lông mày ưu sầu. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy chính mình nhịp tim đến cực liệt, phảng phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra đồng dạng. Đại tẩu. Lý Hạo Nhiên âm thanh có chút run rẩy, hắn khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, tính toán hóa giải một chút tâm tình khẩn trương. Mộ Hàn San cũng không có nhìn hắn, mà là đưa ánh mắt về phía phương xa, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, xem ra ta gương vỡ khoảng thời gian này, ngươi làm một chút cũng không có nhàn rỗi à. Lý Hạo Nhiên ha to miệng, muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngươi như thế thích cái nào kinh thành đến cô nương, có muốn hay không ta giúp ngươi nói cùng nói cùng. Mộ Hàn San âm thanh rất nhẹ, lại giống như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào Lý Hạo Nhiên trong lòng. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, hắn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, âm thanh cô không nói, ân tại hạ cũng không biết mộ cô nương yêu thích làm mối. Mộ Hàn San đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên, nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng, "Hô, cái này nhiều đơn giản, ta đem các ngươi hai đều giết, sau đó cho hai ngươi xứng cái minh hôn, cũng không cần phế cái gì miệng lưỡi, ngươi thấy có được không?" Mộ Hàn San lời nói giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, tại Lý Hạo Nhiên bên tai nổ vang. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu, hoa cúc đột nhiên siết chặt, trên trán nháy mắt toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Lý Hạo Nhiên trên mặt gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, dưới chân bất động thanh sắc hướng về sau lưng chậm rãi di động, trong lòng sốt ruột vạn phần nghĩ đến, làm sao bây giờ đánh lại đánh không lại chỉ có thể chạy. Ân, 36 kế, chuẩn mất. Chương 454, các ngươi thua không an. Chương 454, các ngươi thua không an. Lý Hạo Nhiên lời còn chưa dứt, tựa như cùng một con thỏ con bị giật mình, đống nhiên quay người, co cẳng liền chạy. Hắn cảm thấy trái tim tại trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, phảng phất muốn xông phá yết hầu. Tiếng gió bên tai gào thét, Mộ Hàn San treo tức âm thanh dần dần bị ném tại sau lưng. Hắn không dám quay đầu, chỉ biết là mất mạng hướng phía trước chạy trốn, dưới chân bộ pháp lộn xộn, thậm chí kém chút bị một khối nô ra hòn đá trước chân. Tại hạ đa tạ Mộ cô nương ý tốt rồi, Lý Hạo Nhiên âm thanh theo thân ảnh của hắn càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong gió. Mộ Hàn San nhìn xem Lý Hạo Nhiên hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Nàng cũng không có đuổi theo, chỉ là khẽ lắc đầu, đem ánh mắt thu hồi. Ánh nắng chiều rơi tại trên người nàng, vì nàng rắc lên một tầng màu vàng bừng sáng. Hừ, sớm biết lúc kia nên đem cậu vật này cho Thiến, tỉnh hắn đi thai họa người khác. Mộ Hàn San trong lòng thầm nghĩ, trong giọng nói mang theo vài phần oán trách, nhưng cũng xen lẫn một tia liền chính nàng đều không có phát giác được mặt nào. Nàng lấy lại tinh thần, nghĩ đến chính mình đường đường một cái kinh thành bên trong số một số hai thiên chi tiểu nữ, vậy mà cả ngày nghĩ đến muốn đem một người cho Thiến, không khỏi có chút xấu hổ. Trên gương mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, giống như là tại ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ, tiểu diễm mất át. Suy nghĩ bay về đến đêm hôm đó, trên mặt hồ tỏa ra ánh trăng trong sáng, đông tuyết bay lả tả rơi xuống. Tất cả xung quanh đều lộ ra như vậy tĩnh mịch tốt đẹp. Đêm hôm đó, Lý Hạo Nhiên ở bên hồ đàn tấu tiếng đàn phảng phất còn tại bên tai vang vọng, trong suốt du dương, thẳng đến nội tâm. Mộ Hàn San trong lòng run lên bần bật, một cỗ không hiểu tình cảm xông lên đầu, để nàng nhịn không được nhíu mày. Loại này cảm giác lạ lẫm mà mãnh liệt, để nàng có chút không biết làm sao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống. Mãi đến mặt lúc sáu khắc, nơi xa truyền đến một trận đình thai nhức góc tiếng la giết, đem Mộ Hàn San từ trong suy nghĩ kéo lại. Đó là Lưu Chiêu dẫn đầu đại quân đánh vào Tinh Sáng thành âm thanh. Tiêu chí trận chiến đấu này lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Đến đây, Lý Hạo Nhiên kế hoạch mới tính chính thức đi đến bước thứ hai. Đối với trận này nhằm vào dị quân chiến tranh, Thiên Mạc bên trong nhân loại lần thứ nhất nắm giữ một tia quyền chủ động. Mà hết thảy này đều tại Lý Hạo Nhiên trong dự liệu. Ứng Thiên Thành bên trong dị quân cũng như Lý Hạo Nhiên suy đoán như thế, tại Lý Hạo Nhiên hạ lệnh Thiên Hỏa doanh hạ xuống hỏa vũ một khắc kia trở đi, liền đem lực chú ý một mực đặt ở Vân Thượng bên này. Cái này cho Lưu Chiêu thời cơ lợi dụng, hắn dẫn đầu đại quân đường vòng tinh sáng thành, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai công phá cửa thành, cuối cùng lấy cực nhỏ đại giới cầm xuống tòa này chiến lược yếu điểm. Cuối cùng, ba thành vờn quanh tạo thành vòng đây, đem ứng tiên thành vây chật như nêm cối. Thắng lợi cán cân cuối cùng có chút nâng lên, khiến cho nhân loại tại cái này chẳng sinh tử tồn vòng trong chiến tranh, thu được một tia cơ hội thở dốc. Mà Vân Thượng thành bên ngoài, nguyên bản rậm rạp chẳng chịt, giống như châu chấu tụ tập tại trong rừng cây dị quân, cũng tại tinh sán thành bị công chiếm về sau, lặng yên không một tiếng động lựa chọn thu hồi ứng thiên. Nếu như ngươi là cái kia ứng thiên thành bên trong soái cấp tướng lĩnh, sẽ làm sao lựa chọn? Lưu Chiêu âm thanh âm u mà có lực, mang theo một tia khẳng hàn, tại tinh sán thành quay lại đầu đảng. Hắn thân mặc đạo bào màu đen, đó lặn về tây lạc nhật, ánh mắt sắc bén nhìn về phương xa. Ánh nắng chiều vẩy vào gò má của hắn bên trên, phát họa ra hắn góc cạnh rõ ràng hình dáng, càng lộ vẻ thần sắc kiên nghị. Nghe đến Lưu Chiêu tra hỏi, Tôn Tĩnh Sơn có chút trầm ngâm, cau mày, rơi vào trầm tư. Hắn theo Lưu Chiêu ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa ứng thiên thành giống như nằm dạp trên mặt đất cự thú, tản ra nặng nề cảm giác áp bách. Tường thành cao ngất, cửa thành đóng chặt, trên đầu thành tinh kỳ phần phật, lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Ân. Tôn Tĩnh Sơn trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, âm thanh âm u mà khàn khàn, mặc dù chúng ta đã chiếm lĩnh tinh sán, vân thượng hai thành, tạo thành vây quyền thế. Hắn dừng một chút, chân mày níu chặt hơn, có thể từ vừa bắt đầu, chúng ta chính là tuyệt đối thế yếu, đến đây cũng chưa từng thay đổi mảy may. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, cho nên, nếu như ta là bên địch tướng lĩnh, mặc dù sẽ nhiều một tia áp lực, có thể đại cục lại chưa từng thay đổi. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, ví như môn công, thủ hạ vẫn như cũ binh nhiều tướng mạnh không biết sinh tử, không sợ hoảng hốt. Nếu là muốn trông coi, toàn bộ ứng thiên vẫn như cũ là tường đồng vách sắt. Tôn Tĩnh Sơn ngữ khí kiên định, lộ ra một cỗ tự tin, chờ ngươi gỡ mỡ, vậy liền vạn sự đều yên. Hắn quay đầu nhìn hướng Lưu Chiêu, ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm cùng chờ mong. Lưu Chiêu không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe Tôn Tĩnh Sơn phân tích. Hắn biết rõ Tôn Tĩnh Sơn lời nói không phải không có lý, dưới trướng những người tu luyện quan điểm cũng phần lớn như vậy. Có thể là trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ không chịu thua sức mạnh. Chính như hắn đặt chân tu luyện mới bắt đầu, liền không giờ khắc nào không tại cùng thiên địa tranh chấp, cùng minh đệ tranh chấp, là trong xương tự tin cùng bất khuất chống đỡ lấy hắn đi đến hôm nay. Cho dù là đối mặt sơn nhạc đỉnh núi, chỉ cần còn có một hơi, cũng không thể tùy tiện chịu thua. Tề Thiên Đại Thánh kế sách kỳ thật cũng không phải là công thân, mà tại công tâm. Lưu Chiêu ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, âm thanh âm u mà kiên định, vốn là thân ở thế yếu, muốn chính là tuyệt địa phùng sinh, cái kia một chút xíu hy vọng. Trọng điểm, ngay tại ở bước thứ ba, cũng chính là tiêu hao hai chữ hắn ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định kia sáng, tiêu hao phía dưới, này lên kia xuống, như bảy kiến như voi. Voi nếu không tỉnh, bảy kiến liền có hy vọng. Lưu Chiêu trong giọng nói tràn đầy tự tin và hy vọng. Hắn trầm mặc không nói, biểu lộ vẫn như cũ nghiêm trọng, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Sâu kiến nuốt voi sao? Nguyên lai hắn vì một chút hy vọng sống, sớm đã có cam là sâu kiến rất nộ, xem ra ta vẫn là xem nhẹ hắn. Nếu không phải hắn xếp đặt cái này cục, vậy cái này Cửu Long Thiên Mạc bên trong tất cả tu luyện giả, đoán chừng đến chết sẽ không biết tòa này Thiên Mạc bên trong chân tướng. Có lẽ một chút người có khả năng hiểu thấu đáo một hai, cũng sẽ bị tuyệt vọng quấy dày đạo tâm, cuối cùng chỉ có thể sống tạm đến chết. Có thể hắn lại dám một mình đi tới Vũ Tiêu Thành, gần như dựa vào sức một mình thúc đẩy cái này sâu kiến chi biến. Lưu Chiêu trong lòng thầm nghĩ, một trận trầm ngâm, cuối cùng chỉ khẽ thở dài. Tĩnh Sơn, các ngươi thua không an. Lưu Chiêu âm thanh ngầm u, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén, chăm chú nhìn nơi xa tòa kia ở dưới ánh tà dương nguy nga thành trì. Tôn Tĩnh Sơn nghe vậy, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ thản nhiên tiêu ý. Hắn đem hai tay thả lỏng phía sau, thẳng tắp cái eo, đón Lưu Chiêu ánh mắt, trong ánh mắt không có chút nào vẻ bại, ngược lại tràn đầy đối tương lai chờ mong. Thua liền muốn nhận, an đòn muốn đứng vững. Tôn Tĩnh Sơn âm thanh trong sáng có lực, quanh quẩn tại trên tường thành. Ta nho ra học sinh đời này cầu học, ba người đi nhất định có thời ta, không tính làm đủ. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được thổi vào mặt gió đêm, trong gió mang theo một tia mùi máu tươi. Đó là chiến tranh dấu vết lưu lại. Nhưng cái này tia mùi máu tươi cũng không có để hắn cảm thấy hoảng hốt, ngược lại để hắn càng thêm kiên định tín niệm trong lòng. Tôn Tĩnh Sơn ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong đầu hiện ra Lý Hạo Nhiên thân ảnh, cái tia tuổi trẻ thân ảnh, lại phảng phất có được khống chế tất cả tự tin và quyết đoán. Cái này Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Tĩnh Sơn trong lòng thầm than, hồi tưởng lại cùng Lý Hạo Nhiên giao thủ từng ly từng tí, mỗi một lần đều để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, mỗi một lần đều đổi mới hắn đối người trẻ tuổi này nhận biết. Nhiều lần cho ta kinh hỉ, đã sớm đem hắn xem là một cái cao nhân. Tôn Tĩnh Sơn trong lòng âm thầm cảm thán, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lý Hạo Nhiên xác thực một lần lại một lần vượt qua hắn dự đoán. Có thể thua chính là thua, tìm cơ hội thắng trở về mà thôi. Tôn Tĩnh Sơn nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt lóe ra kiên định tia sáng. Mà đứng tại hắn đối diện Lưu Chiêu, lúc này trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn nhìn trước mắt cái này nho nhã người trẻ tuổi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tiểu tử này không biết là từ đâu xuất hiện, ngắn ngủi mấy ngày liền thành dài đến có thể cùng hắn cạnh tranh tình trạng. Lưu Chiêu trong lòng âm thầm kinh ngạc, Lý Hạo Nhiên quật khởi tốc độ đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Chương 455, nhất phi trùng thiên. Chương 455, nhất phi trùng thiên. Khiến Lưu Chiêu kinh ngạc cũng không phải là Tôn Tĩnh Sơn chỗ cho thấy nhạy bén chất liệu, tiểu tử này tốc độ phát triển mới để cho hắn càng thêm kiên kỵ. Cũng tỉ như, vào giờ phút này, trong lòng hắn rõ ràng đã có sát ý, tay phải chậm rãi sờ về phía bội kiếm bên hông, băng lãnh xúc cảm để hắn có chút tâm. Tôn Tĩnh Sơn còn đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía hắn, ánh nắng chiều phát họa ra thiếu niên thẳng tắp bóng lưng, phản phất một tôn không thể chiến thắng chiến thần. Có thể Lưu Chiêu nhưng từ tấm lưng kia bên trong cảm nhận được một tia uy hiếp, một tia để hắn bất an hàn ý, hắn nắm thật chặt tay cầm chuôi kiếm, khớp xương nổi lên màu xanh trắng. Không được, hiện tại còn không thể giết hắn. Lưu Chiêu hít sâu một hơi, bức bách chính mình tỉnh táo lại. Lý Hạo Nhiên lực ảnh hưởng đã sâu sắc cắm rễ tại cái này tuổi trẻ tu sĩ trong lòng, nếu là lúc này giết Tôn Tĩnh Sơn, sợ rằng sẽ kích thích chúng nộ, được không bù mất. Hắn chậm rãi buông tay ra, chuôi kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ, phản phất tại vì hắn sát ý trong lòng mà thở dài. Lưu Chiêu nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Lý Hạo Nhiên thân ảnh, cái kia nhìn như bất cần đời, kỳ thực thận trọng từng bước ra hỏa. Đây chính là Lý Hạo Nhiên chỗ cao minh. Điệu thấp bố cục, cao điệu quật khởi, cuối cùng tại thoát ly người cạnh tranh khống chế phía sau nhất phi trùng thiên. Để ngươi có thời gian hối hận, lại không có biện pháp bay đầu. Trước khi đi không những gạt muội tử của ngươi, còn tiện thể nhận một đám nhi tử. Nếu là nói giết người chu tâm, cũng bất quá như vậy. Làm hiện tại, Lưu Chiêu quân đội mặc dù đã đoạt được ngôi sao, có thể Lưu Chiêu lại có thể rõ ràng cảm giác được dưới trướng những người tu luyện này bọn họ tựa như hào hứng không cao, ánh mắt cũng là né tránh. Lúc đầu muốn làm cái tiệc ăn mừng sẽ, lại trở ngại đông đảo tu sĩ còn có chuyện phải làm, dây dưa lâu còn có thể ảnh hưởng đạo tâm. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, để những người tu luyện sớm chút đi về nghỉ, để tránh lẫn nhau xấu hổ. Bởi vì qua tối nay, những cái kia lúc trước kêu gào muốn vì Lưu Chiêu ném đầu vẩy nhiệt huyết tu sĩ, liền muốn biến thành tương thân tương ái người một nhà. Màn đêm buông xuống, vân thượng thành đèn hoa mới lên, trên đường phố người đến người đi, tiếng ồn ào không dứt bên tai. Nhưng mà, ở trong thành một chỗ tĩnh mịch phủ huyện gia đình, Lý Hạo Nhiên nhưng còn xa rời trần thế ồn ào náo động, một thân một mình đi tới nóc nhà. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng rơi vào trên sàng ngang, động tác nhẹ nhàng đến giống như dạ hành mèo. Tòa này phủ huyện là Lưu Chiêu ban thưởng cho hắn, chiếm diện tích khá rộng, giường cột chạm trổ, hiển thị rõ xa hoa. Nhưng lúc này, Lý Hạo Nhiên lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này cảnh đẹp, hắn nằm ngửa tại trên sàng ngang, ngực theo hô hấp kịch liệt chập trùng, mồ hôi thấm ướt quần áo, tỏa ra một trận nhàn nhạt mùi mồ hôi. Một ngàn lần vung đao, cũng không phải đùa giỡn. Hắn có thể cảm nhận được từng dòng nước ấm tại thể nội phun trào, đó là lực lượng dần dần khôi phục dấu hiệu. Cố nhiệt lưu này theo kinh mạch du tẩu toàn thân, mang đến từng đợt khoái cảm tê dại, giống như ôn nhu nữ tử tại nhẹ vỗ về thân thể của hắn. Lý Hạo Nhiên có chút nheo mắt lại, thưởng thụ lấy cái này khó được vung lòng thời khắc. Tối nay ánh trăng đặc biệt bên người, màu bạc ánh trăng vãi xuống đến, đem toàn bộ viện tử đều bao phủ tại một lớp hào quang mông lung bên trong. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn qua đỉnh đầu cái kia một vòng đầy tháng, suy nghĩ dần dần bay xa. Trong mắt của hắn dần dần mất đi tiêu cự, trong đầu hiện ra hôm nay trận kia kinh tâm động phách chiến đấu, linh hai nhức óc tiếng nổ, các chiến sĩ anh dũng giết địch tiếng hò hét, cùng với những cái kia dị hóa quái vật phát ra khiến người dùng mình tiếng gào thét. Tất cả những thứ này, phản phất sở ti ở bên tai quanh quẩn. Cơ tối lúc căn cứ Lâm Phong hồi báo, tại ta rời đi Tào huyện về sau, Thiên Hỏa doanh tính cơ động cùng Hỏa lực chi viện đặc tính tại về sau chiến đấu bên trong dần dần có tiến triển. Lý Hạo Nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng. Có thể vũ khí nóng dĩ nhiên dùng tốt, nhưng vẫn là nhận đến thời đại này sức sản xuất áp chế, năng lực bay liên tục còn chờ đề cao. Hắn khe khẽ thở dài, trong ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nếu không phải thời gian không cho phép, để ta nuôi ra một chi thiên môn hỏa pháo đặt cơ sở Thiên Hỏa doanh, vài phút đem ứng thiên thành trực tiếp cho san bằng. Ai bất quá liền tính đã có vũ khí nóng chia cắt chiến trường, cuộc chiến đấu này xuống, vẫn là chết 81 tân binh. Nghe nói còn có người là bị chính mình cho ngu ngốc chết. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên nhịn không được lắc đầu, trong lòng tràn đầy đắng chát, tố chất giáo dục quả nhiên gánh nặng đường xa a, hắn biết, những người này đều là đến từ các địa phương nạn dân, phía trước chưa hề tiếp xúc qua vũ khí nóng, càng không có trải qua chính quy huấn luyện quân sự, để bọn họ thuần thục sử dụng súng, còn cần thời gian nhất định. Thế, bên cạnh cũng vừa lúc xác minh ta một cái suy đoán. Lý Hạo Nhiên đột nhiên ngồi dậy, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, những này nạn dân có khả năng tại thiên mạc bên trong sinh tồn đến nay, tuyệt đối không bèn bèn chỉ là dựa vào người nghị lực cùng vận khí mà thôi. Tại thiên mạc bên trong ở lâu rồi, dù chỉ là mỗi ngày hô hấp, thân thể cũng đã nhận được trình độ nhất định cường hóa, chẳng qua là bởi vì bị đói quá thẳm rồi, không thể đột hiện đi ra. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể phun trào lực lượng, bây giờ mới chỉ là chậm một hơi, tố chất thân thể phương diện tăng lên cùng tự thân miễn dịch hệ thống năng lực liền chậm rãi hiện lộ ra. Hôm nay chiến đấu bên trong bị bắt đả thương đại khái mười mấy cái, chỉ có 5 người tại chỗ dị hóa, còn lại đến bây giờ cũng chỉ là sốt cao mà thôi. Lý Hạo Nhiên trong mắt tinh quang càng tăng lên, tựa hồ càng là đến hậu kỳ. Thân thể con người bởi vì thời gian dài ở vào loại này biến dị hoàn cảnh bên trong, tự thân cũng tiến hóa ra một chút kháng thể. Mẹn mẹn là sinh hoạt tại cái này thiên mạc bên trong liền có thể có cái này rất nhiều chỗ ích lợi, cái kia cuối cùng phá cục cơ duyên phải có nhiều khủng bố AHH, có thể hay không trực tiếp vượt qua tủ lạnh, sau đó đem nàng ấn tại trên mặt đất nhìn xem nàng thở gấp liên tục gọi ta tiểu ca ca ha 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 ha, ánh trăng trong sáng vẩy vào Lý Hạo Nhiên trên mặt, phát họa ra khóe miệng của hắn một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Hắn đắm chìm tại chính mình trong tưởng tượng, khóe mắt đuôi lông mày đều mang một tia tà khí. Đương nhiên Lý Hạo Nhiên nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, hắn khó có thể tin chừng lớn hai mắt, con mắt phảng phất muốn từ trong hốc mắt nhảy ra. Thanh âm này, chẳng lẽ là một loại khó nói lên lời mừng như điên từ đáy lòng sông lên đầu, hắn vô ý thức ngừng thở, nghiêng hai lắng nghe, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Càng ngày càng gấp rút, phảng phất có một cái vô hình tay nhỏ tại hắn tâm trên ngọn nhẹ nhàng kích thích từng trận tê dại dòng điện. Lý Hạo Nhiên cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, tim đập cũng bắt đầu không bị khống chế gia tốc. Tu luyện vậy mà còn có loại này thần kỳ công hiệu. Hắn phảng phất đã thấy vô số mỹ nữ vì hắn nghiêng đổ. Hai chân như nhũn ra, thở gấp thở phì phò gọi hắn tiểu ca ca. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng, hắn run rẩy đưa ra hai tay, để hắn nguyên bản khô nóng thân thể nháy mắt tỉnh táo lại. Các loại, cái này xúc cảm, cái này hình dạng. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, Lý Hạo Nhiên trên mặt biểu lộ từ mừng như điên chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng lại biến thành một vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi, bất quá là này quái dị hồ lô tại quái phá mà thôi. Hắn hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong lòng dứt bỏ, ánh mắt một lần nữa thay đổi đến kiên định. Lý Hạo Nhiên nắm chặt trong tay hồ lô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hồ lô bên trên đường vân, cảm thụ được tích chứa trong đó lực lượng cường đại. Hắn hít sâu một hơi, đông nhiên mở ra nút hồ lô. Đĩu một tiếng vang đòn, một cỗ màu xanh nhạt khói đặc từ miệng bình phun ra ngoài, nháy mắt tràn ngập ra, đem toàn bộ lầu chót không gian bao phủ, giống như một đạo vô hình kết giới, đem Lý Hạo Nhiên cùng ngoại giới ngăn cách ra. Chương 456, ngực lớn hiện ra. Chương 456, ngực lớn hiện ra. Ngay sau đó, nguyên bản lăn lộn màu xanh xương mù dày đặc bắt đầu kịch liệt xoay tròn, như vòi rồng, phát ra tiếng thét. Lý Hạo Nhiên có chút nheo mắt lại, thanh âm này để hắn nhớ tới ngày đó tại trong núi thây biển máu nghe được quỷ khóc sói gào, trong lòng không tự chủ được siết chặt. Sương mù dày đặc tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, nhan sắc cũng dần dần trở thành nhạt, cuối cùng, một cái rõ ràng bóng người từ trong sương mù hiện ra. Là Khâu Huyền Tử. Hắn mặc một bộ trắng đen xen kẽ đà bảo, âm dương ngư đồ án tại bộ ngực hắn xoay tròn, giống như là vật sống đồng dạng. Hai mắt của hắn khép hờ, phản phất tại cảm thụ được phương thiên địa này, hô hấp ở giữa, vậy mà mang theo một trận yếu ớt khí lưu, lay động Lý Hạo Nhiên trên trán tóc rối. Hắn khoanh chân ngồi tại một đóa trống rỗng xuất hiện màu trắng hoa sen bên trên, hoa sen tản ra nhu hòa bạch quang, chiếu sáng hắn tấm kia gầy gò gương mặt. Nếu không phải trên đỉnh đầu hắn còn mang theo một cái ngay tại từng cây rút tóc hắn linh anh, thật đúng là có như vậy điểm tiên phong đạo cốt hương vị. Lý Hạo Nhiên nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, cũng học Khâu Huyền Tử bộ dạng, ngồi xếp bằng tại trên xà nhà. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Khâu Huyền Tử, khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười, không hề gấp gáp mở miệng nói chuyện, chỉ là yên tĩnh mà nhìn trước mắt cái này lao bằng hữu. Cái này lao tất đèn, từ tên đạo sĩ thối này xuất hiện từ trước đến nay liền không có chuyện tốt, tiểu gia lần này ngược lại muốn xem ngươi đều là cái linh hồn nhỏ bé, còn muốn làm sao lựa ta. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm lẩm bẩm, hắn cũng không có quên lần trước tại dấu thi địa bên trong, chính mình bị lao ra hỏa này hố có nhiều thảm. Trên mái nhà bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, tiên tính chỉ có thể nghe đến gió thổi qua lầu chóp tiếng ô ô, cùng với nơi xa chuyển đến mấy tiếng giòm bị gào thét. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Khâu Huyền Tử trên đỉnh đầu cái kia chơi đến quên cả trời đất linh anh, trong lòng âm thầm buồn cười, lao ra hỏa này thật đúng là xui xẻo, chết còn muốn bị một cái tiểu thí hại ức hiếp. Cuối cùng vẫn là Khâu Huyền Tử nhịn không được, hắn mở hai mắt ra, thật dài hít một hơi, lại không cẩn thận hút một câu linh anh bong bóng nước mũi ngâm, lập tức một trận cảm giác buồn nôn xông lên đầu. Tê ai ta đi đừng có lại rút liền chọc ai ngươi cho ta xuống đây đi ngươi. Hắn một cái giật xuống ghé vào đỉnh đầu của mình linh anh, tiện thể còn rút ra chính mình mấy cây số lượng không nhiều tóc đen, đau đến hắn một trận nhe răng trợn mắt. Khu khu, tiểu hưu mấy ngày không thấy, thoạt nhìn khí sắc không tệ. A Khâu Huyền Tử ho khan hai tiếng, che giấu bối rối của mình, hắn nuốt nuốt chính mình trên cằm cái kia mấy cây thưa tất sợi dâu, hơi bĩu môi, tiếp tục nói, kỳ thật là lần trước gặp mặt có chút quá mức vội vàng. Từ khi giấu thi địa một lần kia, cái này lưu ly hồ lô hấp thu lượng lớn âm hồn lực lượng, tựa hồ là mở ra càng nhiều hạn chế, để ta có cơ hội có thể cảm giác hồ lô bên ngoài thế giới. Nói đến đây, Khâu Huyền Tử trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, hắn nhìn xem Lý Hạo Nhiên, chậm rãi nói, ta phát hiện trên người ngươi quá nhiều không tầm thường địa phương, cho nên thừa dịp ngươi giờ phút này thanh nhàn, cùng ngươi hàn huyên một chút, nếu như đáp án của ngươi để ta hài lòng, bần đạo còn có thể tặng ngươi một chỗ cơ duyên. Khâu Huyền Tử một bên nói, một bên từ trên đài sen đứng lên, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Lý Hạo Nhiên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lý Hạo Nhiên không khỏi nhếch miệng. "Này, tiền bối, ngươi chiêu này tay không bắt sói chơi rất trượt a." Lý Hạo Nhiên một bên nói, một bên thưởng thức lấy trong tay lưu ly hồ lô, đầu ngón tay linh hoạt tại hồ lô bóng loáng mặt ngoài hoạt động, phát ra nhẹ nhàng tiếng ma sát. Hắn nhíu mày, nhếch miệng lên một vẻ bất cần đời nụ cười, ánh mắt rảo hoạt nhìn chằm chằm Khâu Huyền Tử, phảng phất đã nhìn thấu tâm tư của hắn. "Không bằng dạng này, ngươi trước tiên đem cơ duyên nói cho ta, ta cam đoan biết gì nói đấy." Nếu không hắn cố ý kéo dài âm cuối, tay phải nhẹ nhàng đuốt ve hồ lô, phát ra tiếng vang xào xạc, giống như là đang ám chỉ cái gì. Khâu Huyền Tử cảm nhận được đầu ngón tay hắn truyền đến ý lạnh, trong lòng âm thầm tiêu khổ, tiểu tử này rất xảo quyệt, khó đối phó a. "T, ta nghĩ tiểu hữu có thể hiểu lầm, không phải vậy chúng ta đổi một loại phương thức câu thông." Hắn ho nhẹ một tiếng, tính toán che giấu bối rối của mình, ánh mắt lơ lửng không cố định, không dám cùng Lý Hạo Nhiên đối mặt. "Khụ khụ, tiểu hữu, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, tựa như có âm tà nhập thể, bên cạnh thì có loài khác đi theo, đây là điểm đại hung." Khâu Huyền Tử thấp giọng, ra vẻ cao thâm khó dò nói, hy vọng có thể nhờ vào đó hù dọa Lý Hạo Nhiên. Nhưng mà, Lý Hạo Nhiên nụ cười trên mặt lại đột nhiên biến mất, thay vào đó là một vẻ băng lãnh trào phúng. "Thế, ngươi nếu là như thế câu thông, vậy liền đúng vị." Trong lòng hắn âm thầm đoán thầm, người này thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng a. Ngoài miệng nhưng là khinh thường nói, "Điềm đại hung." Hắn cố ý kéo dài âm thanh, liếc xéo Khâu Huyền Tử, trong mắt tràn đầy trêu tức, "Lớn bao nhiêu? Vẫn là giờ ép." Khâu Huyền Tử sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. "Dê, đó là cái gì ép?" Lý Hạo Nhiên ra vẻ thần bí cười cười, giải thích nói, "À, một loại quê hương của chúng ta đặc sản, mềm mềm, xúc cảm rất tốt, còn có một cỗ thiên nhiên mùi sữa, ăn cực kỳ ngon, có cơ hội dẫn ngươi nếm thử." Hắn một bên nói, một bên dùng tay khoa tay, phản phất thật tại miêu tả một loại thức ăn ngon. Khâu Huyền Tử nhìn một chút chính mình hư ảo linh thể, biết Lý Hạo Nhiên lại tại bắt hắn ngắt lời, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng làm trôi nắm ở trong tay người ta, cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. "Căn cứ ta những ngày qua quan sát, tiểu hữu mỗi ngày tu luyện đều 10 phần khắc khổ, lại tiến triển thần tốc. Hắn quyết định đi thẳng vào vấn đề, không tại quanh co lòng vòng, bất quá tiểu hữu quanh thân nhưng lại có hai đạo chẳng lành khí tức, một đạo ở bên trong tâm huyết của bạo, một đạo tại bên ngoài, lại giống như đầm sâu, để người không dám thăm dò. Câu Huyền Tử ngữ khí thay đổi đến nghiêm túc lên, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lý Hạo Nhiên, tính toán dựa vào nét mặt của hắn bên trong bắt được một tia tin tức. Không biết tiểu hữu gần nhất có hay không gặp phải kỳ ngộ gì. Đương nhiên, đây là chính ngươi sự tình, nếu như không tiện lộ ra lời nói cũng không cần miễn cưỡng. Hắn dừng một chút, ngữ khí dịu đi một chút, nhưng ánh mắt y nguyên sắc bén, chỉ là loại này âm tà cuốn thân, mặc dù trong ngắn hạn đối ngươi tu luyện khả năng sẽ có một ít trợ lực, có thể trưởng kỳ đi xuống, lại có hỗn loạn tâm trí, thậm chí rơi vào ma đạo nguy hiểm. Nói xong, Khâu Huyền Tử giả vờ như không để ý sửa sang sợi râu, ánh mắt nhắm lại lại không nháy một cái nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên biểu lộ. Lý Hạo Nhiên bất động thanh sắc hít vào một hơi, chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt mùi đàn hương, đó là Khâu Huyền Tử trên thân lâu dài dâng hương hương vị. Hắn có chút nghiêng đầu, tránh đi Khâu Huyền Tử ánh mắt dò xét, ngón tay không có thử một cái đập lưu ly hồ lô bóng loáng mặt ngoài. Trong đầu, Khâu Huyền Tử lời nói còn đang vang vọng, mỗi một chữ đều giống như một viên hòn đá nhỏ, tại hắn tâm trong hồ kích thích tầng tầng gợn sóng. Lão gia hỏa này, nói chuyện giọt nước không lọt, lại câu câu đều mang thăm dò, Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm lẩm bẩm, xem ra cần phải cẩn thận ứng phó mới được. Hắn con mắt đi lòng vòng, trong lòng cực nhanh tính toán giải thích. Khâu Huyền Tử lời nói để hắn tỉnh táo, lưu ly hồ lô mặc dù thuận tiện, nhưng cùng lúc cũng giống là một cái rộng mở cửa sổ, đem chính mình bại lộ tại không biết nguy hiểm bên trong. Xem ra sau này không thể luôn là đem cái đồ chơi này treo ở trên eo. Chương 457, hồ liệt liệt. Chương 457, hồ liệt liệt. Đương nhiên, Lý Hạo Nhiên trong đầu hiện lên một đạo chói mắt bạch quang, giống như là có một đạo lôi điện tại hắn thần khư chỗ sâu nổ vang. Cố kia tê dại cảm giác đau nhức nháy mắt truyền khắp toàn thân, để hắn nhớ lại lúc trước bị sét đánh kinh lịch, khóe mắt cũng không tự giác có quắp mấy lần. Đúng đúng đúng, ta làm sao đem cái này gốc dạ quên? Ta xác thực có một kiện tà môn đồ chơi, một nắm bắt tới tay liền bị sét đánh. Trọng yếu như vậy sự tình ta thế mà quên mất không còn một mảnh. Lý Hạo Nhiên suy nghĩ quần quật, giống như là bị người bỗng nhiên bắt lấy cổ áo, hắn bỗng nhiên đưa tay đi kéo chính mình y phục, vội vàng muốn tìm đến kiện kia để hắn hai hùng khiếp vía vật chẳng lành. Hắn thân người cong lại, đem mặt vùi vào trước ngực cái kia một đống càn khôn đại bên trong, thô ráp vải bóc ma sát gương mặt của hắn, mang đến từng đợt nhẹ nhàng đâm nói: "Đến cùng nhét cái nào trong túi? Còn có hai cái kia hộp, để chỗ đó đi." Lý Hạo Nhiên một bên tìm kiếm, một bên tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong lộ ra một cố khó mà che giấu nôn nóng. Hắn tìm kiếm động tác càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng dần dần thay đổi đến gấp rút, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Câu Huyền Tử ở một bên yên lặng nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng một tia không dễ dàng phát giác trào phúng, phản phất tại nhìn một cái buồn cười thằng hề biểu diễn mới ra náo kịch. Cuối cùng, tại lật khắp ngực mang theo mười mấy cái càn khôn đại phía sau, Lý Hạo Nhiên ngón tay chạm đến một kiện băng lãnh cứng rắn vật thể. Ánh mắt hắn sáng lên, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đột nhiên đem món đồ kia từ càn khôn đại chỗ sâu móc ra. Đó là một thanh bị vết rỉ loang lổ dao găm, trên lưỡi dao hiện đầy màu đỏ sẫm vết tích, giống như là kinh lịch vô số lần máu tanh rất chóc. "Tiền bối, ngài nói có thể là cái này?" Lý Hạo Nhiên nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí đem dao găm đưa về phía Khâu Huyền Tử, ánh mắt nhưng thủy chung không dám nhìn thẳng thanh kia quỷ dị dao găm. Liên tại dao găm rời đi càn khôn đại nháy mắt, một trận nhỏ xíu vụ vụ âm thanh tại Lý Hạo Nhiên bên tai vang lên, giống như là có đồ vật gì bị bừng tỉnh đồng dạng. Hắn có thể cảm giác được chính mình nhịp tim đang không ngừng gia tốc, trong lòng bàn tay cũng dị ra một tầng mồ hôi lạnh, cầm dao găm ngón tay khẽ run. Mặc dù cây chủy thủ này đã bị dị xét phải xem không ra nguyên bản hình dạng, nhưng Lý Hạo Nhiên lại cảm giác được một luồng khí lạnh không tên từ đáy lòng dâng lên. Phản vật cây chủy thủ này có khả năng dễ dàng bạch phá thế gian vật vật, bao gồm huyết đục của hắn cùng linh hồn. Khâu Huyền Tử nhìn xem thanh kia bị Lý Hạo Nhiên đưa tới dao găm, cô kia như rơi xuống vực sâu cảm giác quỷ dị cảm giác càng thêm mãnh liệt, để hắn bức tin cố khí tức này chính là tới từ thanh này không rõ lai lịch vũ khí. Hắn nhịn không được hướng về phía trước bay mấy bước, muốn cẩn thận quan sát cây chủy thủ này. Khâu Huyền Tử hít sâu một hơi, tính toán nhận ra dao găm bên trên tán phát ra cố kia kỳ lạ mùi, nhưng mà, xem như linh hồn trạng thái hắn đã mất đi khứu giác. Đối với Khâu Huyền Tử dạng này linh hồn hình thái, nếu như không phải đặc thù cần, liền không cần hóa hình. Một là bởi vì hóa hình đối với linh hồn huyễn hoặc khó hiểu năng lượng thể hệ hao tổn cực lớn. Hai là đối với bọn họ mà nói, tựa hồ linh hồn mở miệng trạng thái có khả năng tránh né cực lớn bộ phận vật lý tổn thương, cũng là vì cơ mệnh. Cho nên đối với Khâu Huyền Tử bây giờ trạng thái, đối với ngoại giới sự vật lý giải trừ nguyên thủy nhất ngũ giác, nhất là bén nhạy chính là người mùi. Khâu Huyền Tử phiêu phù ở giữa không trung, trong suốt thân thể run nhẹ nhẹ, phản phất đang chìm say mê một loại nào đó kỳ lạ hương vị bên trong. Hắn hít sâu một hơi, cái kia vô hình cái mũi phản phất thật ngửi được cái gì, phát ra một tiếng thỏa mãn thăng nhẹ, ân 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 loại này hương vị rất kỳ lạ. Có khả năng cảm giác được nguy hiểm, cực độ nguy hiểm đối với vũ khí đến nói, có khả năng làm đến điểm này, vậy liền cần vô số giết chóc đùng dần. Nói xong, hắn cặp kia trống rông hốc mắt tựa hồ nhìn chăm chú dao găm bên trên loang lổ màu xanh đồng, phản phất có thể xuyên thấu qua vết gì nhìn thấy bên dưới ẩn tàng bí mật. Ân, còn có một loại nặng nề cảm giác, đó là một loại cổ khí trên thân mới có đặc thù khí chất, đoán chừng cái đồ chơi này có lẽ không phải cái này triều đại đồ vật, hoặc là nói không phải cái này kỷ nguyên sản vật. Câu Huyền Tử lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Hắn lại lần nữa bay tới Lý Hạo Nhiên bên cạnh, chống rông ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên dao găm trong tay, phảng phất muốn đem xem thấu. Đến mức ta nói tới cái chủng loại kia như gặp thâm viên cảm thụ, nói như thế nào đây, ân ngươi có nghe hay không qua hoặc là gặp qua khí linh. Lý Hạo Nhiên nghe xong Khâu Huyền Tử phiên này lại nhại lời nói, không khỏi nhíu mày, nghi hoặc càng lớn. Hắn vô ý thức đem dao găm cầm gần chút, cẩn thận tường tận xem xét, tính toán từ thanh này vết gì loang lổ dao găm bên trên nhìn ra thứ gì mánh khỏe. Khí linh. Ngươi nói là một kiện vũ khí hoặc là vật phẩm bởi vì niên đại xa xưa, hoặc là may mắn được đến vị kia đại năng gia trì, dần dần sinh ra linh tính. Hắn một bên nói, một bên dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt dao găm băng lánh mặt ngoài, cảm thụ được cái kia phần đến từ viễn cổ hàn ý thật sự có loại này đồ vật. Ân, hẳn là khí linh, hoặc là nói, cây chủy thủ này đã từng giác tỉnh quá mạnh lớn khí linh, chỉ là không biết có phải hay không là bị xóa bỏ, hoặc là bị phong ấn đi lên. Khâu Huyền Tử khẳng định nói, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Nó tản ra quỷ dị khí tức, hẳn là khí linh còn sót lại khí tức. Hắn dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức lời nói, để cho Lý Hạo Nhiên có khả năng càng tốt lý giải. Thứ này nếu là có thể bỏ niêm phong, tối thiểu là một kiện thần khí ân hoặc là cũng có thể là kiện ma khí. Khâu Huyền Tử lơ lửng không cố định âm thanh tại Lý Hạo Nhiên bên tai quần, để hắn càng thêm nhìn không thấu. Cái này khí linh tản ra khí tức quá mức quỷ dị, cho dù là hiện tại còn sót lại những này, đều có khả năng ảnh hưởng người nắm giữ tâm trí tác dụng, nếu là trường kỳ mang ở trên người, chậc chậc là phúc là họa, liền muốn nhìn mình tạo hóa. Khâu Huyền Tử nói đến đây, ngữ khí đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc lên, hắn bay tới Lý Hạo Nhiên trước mặt, chống rông ánh mắt phảng phất xuyên thấu thân thể của hắn, nhìn thẳng hắn sâu trong linh hồn. Tê tiểu tử ngươi là từ đâu làm đến loại này đồ vật? Ta du lịch nửa đời, cũng chỉ là tại một chút trong cổ tịch thoáng nhìn một hai, tiểu tử ngươi cũng dám mang ở trên người, thật không biết nên nói ngươi là tốt số, vẫn là mạng lớn gặp Khâu Huyền Tử nói quỷ quái như thế. Lý Hạo Nhiên không khỏi nhếch miệng. À, tiền bối, ta là từ một chỗ địa linh nhân kiệt đỉnh núi trong huyệt động đào ra. Lý Hạo Nhiên một bên nói, một bên dùng tay khoa tay sơn động lớn nhỏ. Lúc ấy à, cái kia hào quang đầy trời, toàn bộ vách núi đều bị bao phủ tại một mảnh đỏ rực quang mang bên trong. Đột nhiên, giang giác một tiếng vang thật lớn, một đạo kinh lôi thẳng tắp liền bổ vào một chỗ nâng lên đống đất bên trên, bụi đất tung bay, sắp đến ta thẳng khó khăn. Ta lúc ấy liền nghĩ, cái này đống đất bên trong khẳng định có bảo bối. Vì vậy ta liền lấy ra sẻn công minh, thì hục đào nha đào nha đào, ngài đoán làm sao? Thật đúng là để ta đào ra. Ba cái gỗ ly hộp, khắc tinh xảo hoa văn, cổ kính, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Lý Hạo Nhiên nói đến đây, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hắng giọng một cái, nhẹ giọng nói, tiền bối, ta cùng ngài nói, đây chính là cái bí mật, ngài có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Một bên hồ liệt liệt, Lý Hạo Nhiên trong lòng oán thầm, cắt, ta có thể cùng ngươi nói ta là đới một cái thị tộc mộ tổ mới được đến sao? Ta như vậy năm tốt thanh niên làm sao có thể đi làm biến thái như vậy sự tình. Chương 458, kỳ lạ ma lực. Chương 458, kỳ lạ ma lực. Lý Hạo Nhiên giao găm trong tay tựa hồ tản ra một cỗ kỳ lạ ma lực, hấp dẫn lấy Khâu Huyền Tử ánh mắt. Nó cổ phát tạo hình, loang lổ màu xanh đồng, cùng với cái kia loáng thoáng tản ra hàn ý, đều để Khâu Huyền Tử cảm nhận được một loại không hiểu hưng phấn. Hắn nhịn không được đưa tay phải ra, muốn tiếp nhận cây chủy thủ này, cẩn thận tường tận xem xét một phen. Ha ha, tiểu hưu không ngại ta bắt đầu thử một lần a. Khâu Huyền Tử không chớp mắt nhìn chằm chằm dao găm, trong giọng nói mang theo một tia cấp thiết. Ta đi, ngươi đều đem tay biến ra. Ý kiến của ta còn trọng yếu hơn sao? Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm một cười, nhưng ngoài miệng vẫn là khách khí nói, ha ha, tiền bối không nên khách khí, tới tới tới, cứ việc bắt đầu. Khâu Huyền Tử không có chú ý tới Lý Hạo Nhiên biểu tình biến hóa, hắn toàn bộ lực chú ý đều bị dao găm trong tay hấp dẫn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận dao găm, xích lại gần trước mắt, cẩn thận quan sát đến dao găm bên trên mỗi một chi tiết nhỏ. Dao găm vào tay lạnh buốt, một cỗ hàn ý theo đầu ngón tay của hắn thẳng tới đáy lòng, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Đột nhiên, Khâu Huyền Tử cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức từ dao găm bên trên truyền đến, cỗ khí tức này âm lãnh, tà ác, phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục đồng dạng, để hắn hãi hùng kết vía. Hắn vô ý thức muốn buông tay ra, đem dao găm ném đi, nhưng không đợi hắn có hành động, một cỗ cường đại hấp lực liền từ dao găm bên trên truyền đến, đem hắn một mực hút lại. Khâu Huyền Tử sắc mặt đại biến, hắn liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi dao găm khống chế, nhưng tất cả đều là phí công. Dao găm bên trên hấp lực càng ngày càng mạnh, phảng phất muốn đem cả người hắn đều hút đi vào đồng dạng. Hắn cảm thấy mình thân thể càng ngày càng suy yếu, ý thức cũng bắt đầu thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Không tốt. Khâu Huyền Tử trong lòng kinh hô một tiếng, hắn biết chính mình lần này là đá trúng thiết bản. Hắn cố nén trên thân thể khó chịu, điều động toàn thân linh lực, muốn cưỡng ép thoát khỏi dao găm gò bó. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản vạn dặm không mây trên bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét băng rội, phảng phất tận thế tiến đến đồng dạng. Từng đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, đem nguyên bản u ám bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày. Giang giác. Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng sấm băng lên, một đạo thô to như thùng nước thiểm điện từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ về phía Khâu Huyền Tử dao găm trong tay. A! Khâu Huyền Tử hét thảm một tiếng, truy thủ trong tay của hắn nháy mắt bị thiểm điện đánh bay, mà chính hắn cũng bị cường đại dòng điện đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Khu khu cụ. Khâu Huyền Tử dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, hắn cảm giác toàn thân đau nhức, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi. Hắn ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem cắm ở cách đó không xa trên mặt đất dao găm, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ thân sắc. Đáng sợ sét đánh tinh chuẩn bổ vào dao găm lưới dao, bộc phát ra chói mắt ánh sáng mạnh, đinh hai nhức óc nổ vang ở bên tai mình, toàn bộ nóc nhà phảng phất bị cự thú một trào đập trúng, nháy mắt thụ trọng thương. Cứng rắn xà nhà bị lôi điện cuồng bạo lực lượng xé rách, mảnh gỗ vụn, mảnh ngói cùng cho bụi hỗn tạp cùng một chỗ, bị to lớn lực trùng kích ném trên không, tạo thành một cỗ nồng đậm bụi mù, cấp tốc hướng bốn phía bao phủ, đem nguyên bản bầu trời trong xanh đều che đậy một cái chớp mắt. Khô khụ. Kịch liệt bạo tạc cùng sặc người bụi mù để Lý Hạo Nhiên ho kịch liệt đấu, hắn vất tay tính toán xua tan trước mắt cho bụi, khép mắt cố gắng muốn nhìn rõ tình huống xung quanh. con hàng này là đã làm gì táng tận thiên lương sự tình, cuối cùng bị xét đánh sao? Một cái mang theo nhàn nhạt trào phúng âm thanh từ hỗn loạn bên trong truyền đến, Lý Hạo Nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Hàn San y nguyên dựa nghiêng ở bên cửa sổ, tư thái lười biếng, phản phất đôi trước mắt phát sinh tất cả không thèm để ý chút nào. Nàng cười nhẹ lắc đầu, giữa lông mày mang theo một tia trêu tức, ánh mắt đảo qua bị sét đánh phá hư nóc nhà, lại không có mảy may muốn xuất thủ tương trợ ý tứ. Lý Mai Nhi cùng A Thủy Y Nguyên đắm chìm tại thơm ngọt trong mộng đẹp, trở mình, hoàn toàn không có bị bất thình lình tiếng vang bừng tỉnh. Hai nha đầu này, cho dù thân ở huyên náo ký quán cũng có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, điểm này động tĩnh đối với các nàng đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Tựa hồ mơ tới cái gì mỹ vị món ngon, Lý Mai Nhi phấn nộn miệng nhỏ vô ý thức chép miệng đi mấy lần, khóe miệng còn mang theo một tia bóng ánh nước bọt. Ở tại bên cạnh Dương Vạn Niên cùng Từ Thải Giao tự nhiên cũng bị bất thình lình tiếng sấm quấy rầy, hai người không hẹn mà cùng thả ra trong tay sự vật, nghi hoặc liếc nhau một cái. Đại Thánh Minh lại làm cái gì bị sét đánh sự tình, ân, ta làm sao sẽ dùng có. Dương Vạn Niên vô ý thức buột miệng nói ra, lập tức ý thức được chính mình dùng từ tựa hồ có chút không ổn, nghi hoặc gãi đầu một cái. Loại này cường độ sét đánh có lẽ không có gì đáng ngại ân có lẽ a. Từ Thải Giao trầm ngâm một lát, tựa hồ tại ước định sét đánh uy lực, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng Lý Hạo Nhiên thực lực, không có lo lắng quá mức. Nàng nhàn nhạt đáp lại một câu, liền không tiếp tục để ý, cúi đầu tiếp tục chuyên chú vào nghiên cứu từ Lưu Hưng nơi đó tịch thu được hỏa pháo bản vẽ, tinh xảo giữa lông mày tràn đầy ham học hỏi khát vọng. Mà nội thành quân phòng thủ cùng lính mới các binh sĩ, gần nhất đã đối loại này thình lình trên trời rơi xuống dị tượng không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ đã sớm chú ý tới, những dị tượng này đầu nguồn luôn là Lý Hạo Nhiên ở trạch viện, tựa hồ vị này tuổi trẻ quốc sư đại nhân trời sinh liền không giống bình thường, có được một loại nào đó lực lượng thần bí. Cho nên, làm tiếng sấm vang lên thời điểm, bọn họ chỉ là bình tĩnh đóng ký cửa sổ, tiếp tục làm trong tay mình sự tình, không bị ảnh hưởng chút nào. Có lẽ là bởi vì bọn họ đối Lý Hạo Nhiên có tuyệt đối tín nhiệm, lại có lẽ là bọn họ tin tưởng, tối tăm bên trong tự có thiên ý, Lao Thiên gia tổng sẽ không bổ lầm người. Lao Thiên gia làm sao có thể bổ lầm người đâu? Hết thảy đều kết thúc, nóc nhà lỗ rách bên trong xuyên qua mấy sợi ánh mặt trời, chiếu sáng trong phòng một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Bị sét đánh tác động đến, cho dù Lý Hạo Nhiên cùng Khâu Huyền Tử đã tận lực trốn tránh, trên thân vẫn là không thể tránh khỏi lưu lại một chút bị thương ngoài da, mơ hồ đau ngầm ngầm. Nếu mà so sánh, Khâu Huyền Tử tình huống càng thêm hỏng bét. Hắn nguyên bản liền hư ảo linh thể giờ phút này thay đổi đến càng thêm trong suốt, phản phất một trận gió liền có thể thổi tan, nguyên bản từ hồ lô bên trong toát ra màu xanh nhạt khói cũng biến thành mỏng manh rất nhiều, hiển nhiên là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Khụ 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 khụ, xem ra ta về sau muốn cách ngươi xa một chút để tránh gặp sét đánh. A Khâu Huyền Tử một bên ho kịch liệt đấu, một bên lòng vẫn còn sợ hãi nói, trong giọng nói tràn đầy u oán. Ta vẫn cảm thấy tiểu hữu thể chất đặc thù, phúc nguyên rất tốt, hiện tại xem ra là bần đạo sai. Hắn một bên nói, một bên đau lòng nuốt ve chính mình có chút trong suốt thân thể, trong giọng nói tràn đầy chán nản cùng nghĩ mà sợ. Ai cây chủy thủ này thật là tà tính, a đây là tạo bao nhiêu nghiệt mới sẽ bị lôi đuổi theo bổ. Khâu Huyền Tử chỉ vào trên mặt đất thanh kia bị sét đánh qua dao găm, trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ. Ngươi bây giờ là hắn chủ nhân, hắn là theo ngươi về sau mới như vậy sao? Khâu Huyền Tử vô duyên vô cớ kém chút gặp sét đánh, nói nhảm đặc tính cũng bắt đầu hiện ra. Chương 459, phong ấn thần khí. Chương 459, phong ấn thần khí. Lý Hạo Nhiên nhịn không được túi đầu nhìn một chút chính mình bị lôi hỏa cháy tổn thương cánh tay, cháy đen làn da còn tản ra một cỗ khiến người buồn nôn mùi khét lẹt. Hắn nhíu nhíu mày, lại ngẩng đầu nhìn về phía nóc phòng, thanh chủy thủ kia tại mảnh ngói ở giữa lóe ra yêu đớt hàn quang. Hắn hít sâu một hơi, một cỗ ý lạnh bay thẳng trán, huyệt thái dương cũng đi theo thình thịch trực nhảy. Cái đồ chơi này thật là cho người dùng. Lý Hạo Nhiên tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Ken két một tiếng vang nhỏ từ nóc phòng truyền đến, Lý Hạo Nhiên cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào thanh chủy thủ kia bên trên. Con ngươi của hắn đột nhiên co vào, phản phất phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì. Chỉ thấy dao găm mặt ngoài màu xanh đồng, chẳng biết lúc nào vậy mà rơi một khối nhỏ, lộ ra phía dưới đen nhánh kim loại, mặc dù chỉ có một chút, nhưng tại dưới ánh mặt trời lại có vẻ đặc biệt chói mắt. Đây là, chẳng lẽ nói dao găm mặt ngoài màu xanh đồng chính là phong ấn? Mà giải trừ phong ấn biện pháp là bị sét đánh. Lý Hạo Nhiên trong đầu hiện lên một cái to gan suy đoán, ý nghĩ này giống như một đạo thiểm điện, nháy mắt chiếu sáng trước mắt hắn mê bụi. Ngươi mẹ hắn là tới tìm ta độ kiếp tới. Lý Hạo Nhiên nhịn không được văng tục, hắn cảm giác mình tựa như là bị Lao Thiên gia để mắt tới đồng dạng, đi tới chỗ nào đều sẽ bị sét đánh. Loại này làm cho người ta không nói được lời nào đến tâm tắc thiết lập, tựa như là một bộ nát tục tiểu thuyết, mà hắn chính là cái kia xui xẻo nhân vật chính. A đúng đúng đúng, ta bởi vì kỳ ngộ từ nhà khác trong mộ tổ đào ra một kiện bị phong ấn thần khí, sau đó ngươi bây giờ nói cho ta, chỉ cần sử dụng cái đồ chơi này liền muốn gặp sét đánh. Mà còn muốn giải trừ phong ấn, liền cần cầm cái đồ chơi này không ngừng mà gặp sét đánh. Cái này tê. Lý Hạo Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy bị quất, phản phất có một cái lao huyết ngăn tại ngực, làm sao cũng nôn không ra. Muốn hay không như thế hô cha a, Lý. Hạo Nhiên khóc không ra nước mắt, đây quả thực so ăn một con ruồi còn khó chịu hơn. Cái này cùng ôm một vị không mảnh vải che thân tuyệt thế thiếu nữ, lại không thể động một điểm ý đồ xấu, chỉ có thể thông qua gặp phải sét đánh mới có thể giải tỏa càng yêu kiều hơn thế có cái gì hai loại. Lý Hạo Nhiên trong lòng dánh điểm vô số, lập tức cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, để hắn có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Liên tại hắn sắp bị chính mình não bổ nghẹn ra nội thương thời điểm, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, để hắn tạm thời quên đi buồn bực trong lòng. Cái đồ chơi này vô cùng sắc bén, ấn vô cùng sắc bén. Lý Hạo Nhiên bắt đầu tự lẩm bẩm, giống như là đang suy tư cái gì. Vung chém thời điểm sẽ gây nên lôi điện, loại này thiết lập có chút giống như đã từng quen biết. Hắn nhíu chặt lông mày, cố gắng nhớ lại chính mình nhìn qua những cái kia tiểu thuyết cùng điện ảnh.
Ân, cái búa đúng, đổi một loại lý giải lời nói nó cùng một cái búa rất giống.
Lý Hạo Nhiên con mắt càng ngày càng sáng, phản phất bắt lấy cái gì mấu chốt manh mối. Hắn trầm ngâm một lát, khoe miệng chậm rãi câu lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, khoe mắt cũng đi theo rời xuống, toát ra mấy phần rào hoạt quan mang. Lý Hạo Nhiên khoe mắt, khoe miệng, thậm chí mí mắt cũng bắt đầu mất tự nhiên run rẩy, giống như là tại tiến hành một trận cổ quái bắp thịt có rút tranh tài. Hắn gầy còm trên mặt chợt ních tươi cười quái dị, đó là một loại xen vào mừng như điên cùng si ngốc ở giữa biểu lộ, phản phất một cái phát hiện bảo tàng lại quên đi làm sao mở ra hài đồng. Hắn hưng phấn xoa xoa hai tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm, ha ha ha, chỉ cần ta tốc độ rất nhanh. Khâu Huyền Tử nhìn xem Lý Hạo Nhiên bộ dáng này, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Hắn hư nhược linh thể nhẹ nhàng run rẩy, phản phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Hắn bất đắc dĩ thở dài, khẩu khí này phản phất rút khô hắn tất cả khí lực, để hắn nguyên bản liền có chút trong suốt thân thể càng thêm mờ đi mấy phần. Hắn vô lực lắc đầu, nguyên bản trong suốt ánh mắt giờ phút này tràn đầy thất vọng cùng tiếc hận, hắn dùng một loại vô cùng đau đớn ngữ khí thấp giọng nói, "Ai, như thế tốt một cái người kế tục, tại sao lại bị một đạo lôi cho bổ tròn váng? Đáng tiếc, đáng tiếc." Lý Hạo Nhiên lại không hề hay biết, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem dao găm từ nóc phòng gỡ xuống, thả lại càn khôn đại, động tác nhu hòa đến phảng phất tại che chở một kiện hiếm thấy chân bảo. Hắn háng giọng một cái, cố gắng giả trang ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, mở miệng hỏi, "Khô khụ, tiền bối, chúng ta tiếp lấy làm nhảm. Ngươi mới vừa nói, bên cạnh ta còn đi theo một cái dị loại." "Ân, cụ thể chỉ là cái nào?" Khâu Huyền Tử nghe đến Lý Hạo Nhiên vấn đề, trong lòng càng thêm im lặng, tiểu tử này tâm là thật lớn, cái kia dao găm sự tình cứ như vậy là trang. Trong lòng hắn âm thầm đoán thầm, nhưng cũng không tiện phát tác, đành phải cố nén trong lòng bất đắc dĩ, chậm rãi quay người, bỏ lên hắn tòa kia lại sen. Không sai, Lý Hạo Nhiên không có nhìn lầm, Khâu Huyền Tử đích thật là dùng bỏ, hắn hư nhược linh thể thậm chí không cách nào chống đỡ hắn nổi đồng bền giữa không trung. "Ân, tiểu hữu bên cạnh xác thực đi theo một cái dị loại, chính là cái kia nhìn như bất quá 10 tuổi tiểu nam hài." Khâu Huyền Tử một bên điều chỉnh tư thế ngồi, vừa nói, "Bất quá theo ta trong mấy ngày qua quan sát, tiểu gia hỏa này hiện nay cũng không có thương tổn cử động của ngươi." Hắn dừng một chút, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ có chút lo lắng, "Bất quá, tục ngữ nói tốt, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, ta vẫn là hết sức tò mò, ngươi là từ đâu cùng nó gặp nhau?" Lý Hạo Nhiên túi đầu trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu, dùng một loại nhẹ nhõm tùy ý ngữ khí hồi đáp, "Nhặt." "A, nhặt." Khâu Huyền Tử sửng sốt một chút, lập tức lên giọng, thầm tiếng nói, "Vậy ngươi có thể cân nhắc mau đem nó bước." "Vì sao?" Lý Hạo Nhiên không hiểu hỏi. Khâu Huyền Tử dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Lý Hạo Nhiên, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Ân, ngươi cả ngày mang theo một cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật ở bên người, không sợ đến hoàng sao?" "Ân." Lý Hạo Nhiên kéo dài âm thanh, liếc mắt nhìn một chút Khâu Huyền Tử linh thể, không nhanh không chậm nói, "Ta cả ngày đem ngươi mang theo bên người, cũng không cảm thấy sợ đến hoàng a." "T." Khâu Huyền Tử hít sâu một hơi, kém chút từ trên đài sen nhảy lên, hắn chỉ vào cái mũi của mình, tức hồn hề nói, "Hừ, cái kia tiểu nam hài nói không chừng so ngươi tổ tông tuổi tác đều lớn." "Ân, vậy thì thế nào?" Lý Hạo Nhiên một mặt vẻ mặt không sao cả. Cũng có thể loài lương tính. Khâu Huyền Tử nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nói ra một cái tự nhận là rất có lực sát thương lý do. "Ta đi." "Như thế tà tính. Ta cái này liền đi ném nó." Lý Hạo Nhiên ra vẻ kinh hoàng quát to một tiếng, nhảy lên liền chạy ra ngoài. Khâu Huyền Tử nhìn xem Lý Hạo Nhiên đi xa bóng lưng, vô lực ngồi liệt tại trên đài sen, trong lòng tràn đầy im lặng. Chậm đã trở về, Khâu Huyền Tử mắt thấy Lý Hạo Nhiên thật sự tính toán đem Á Thủy bức, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Lý Hạo Nhiên nghe đến Khâu Huyền Tử âm thanh, đột nhiên dừng chân lại, nghi hoặc xoay người, dưới chân bước chân nhưng là bất động, hiển nhiên còn đang do dự. "Ngươi là thật không biết lai lịch của nó." Chương 460, có chỗ tiểu thành. Chương 460, có chỗ tiểu thành. Khâu Huyền Tử nghe xong vấn đề của ta, nhịn không được khép cười một tiếng, hắn đưa tay vướt vướt hoa dâm sợi dâu, chậm rãi hớp một miệng trà, cái này mới chậm rãi nói, "Kỳ quái, chính là kỳ quái tại gặp đồng dạng cái kia, là hoàn toàn cùng hồi nhỏ cái kia giống nhau như lúc." Hắn một bên nói, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra soạt, soạt tiếng vang, phản phất tại cường điệu câu nói này quỷ dị chỗ. Ta lập tức cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân luồn lên, thẳng tới đỉnh đầu, nhịn không được dùng mình một cái. Ta khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, phản phất nghe đến chuyện bất khả tư nghị gì, âm thanh đều có chút run rẩy, giống nhau như lúc. "Ý của ngươi là, tên kia thôn dân trải qua mấy chục năm sau, lại gặp được cùng hồi nhỏ giống nhau như lúc cái kia, nó sẽ không thay đổi giả?" Trong đầu của ta hiện ra một bức quỷ dị hình ảnh, một cái tóc trắng còn xuống lao nhân, đối mặt với một cái cùng cháu mình không chênh lệch nhiều hài tử, mà cái này hài tử chính là hắn mấy chục năm trước tại bờ biển gặp phải. Hình tượng này quá mức quỷ dị, để ta nhịn không được đưa tay trà sát cánh tay, tính toán xua tan cái này không hiểu hàn ý. Khâu Huyền Tử đặt chén trà xuống, sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, ngựa khí chắc chắn nói, "Ân, dựa theo truyền thuyết đến xem, thủy linh sắc thực sẽ không thay đổi giả, hoặc là nói, mạng của bọn nó mấy cùng chúng ta khác biệt, lớn lên tốc độ thậm chí là chúng ta mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần." Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào đằng sau ta bể cá bên trên, ngựa khí thâm trầm nói, "Cho nên bần đạo mới có thể suy đoán ra, bên cạnh ngươi tiểu gia hỏa kia có lẽ thật sự có thể so ngươi tổ tông tuổi tác còn một lớn." Tầm mắt của ta theo hắn ánh mắt rơi xuống bể cá bên trên, A Thủy vẫn như cũng nhàn nhã phun ngâm một chút, không có chút nào ý thức được chúng ta ngay tại thảo luận nó khả năng này so ta còn cổ lão tuổi tác. Khâu Huyền Tử tiếp tục nói, còn có liên quan tới giới tính phỏng đoán.
Hắn từ trong ống tay áo lấy ra một khối thêu lên bắt quái đồ án khăn, chậm rãi lau chùi khóe miệng, một bên nói, là căn cứ một chút Lâm Hải huyện thị huyện sách suy đoán, những này huyện sách bên trong ghi chép có quan hệ thôn dân ở trong biển gặp phải một loại hiện tượng kỳ quái. Ta khẩn trương nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Hắn đem khăn gấp kỹ, thả lại trong tay áo, cái này mới nói tiếp, nói là có một loại cùng loại người sinh vật sinh hoạt tại nước biển phía dưới, có thể tan trong nước biển bên trong, trong một tấc vuông có thư hùng chỉ biến. Hắn có chút nheo mắt lại, ngữ khí chắc chắn nói hẳn là thủy linh. Nghe đến đó, ta cảm giác thế giới quan của bản thân lại lần nữa nhận lấy to lớn xung kích, trong đầu hỗn loạn tương mừng, phảng phất có một vạn con ong mật tại vang lên ong ong. Ta không thể tin chỉ vào bể cá, lắp bắp nói, chiếu ngươi nói như vậy, cái nào thiên nhiên ngốc ca thủy, có thể, khả năng là một cái tuổi tác vượt qua ngàn tuổi, mà còn có thể tùy ý thay đổi giới tính hải quái. Ta hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, nhưng trong đầu vẫn là không ngừng hiện ra a thủy biến thành các loại kỳ quái dáng dấp hình ảnh, để ta không rét mà run. Ta thống khổ ôm lấy đầu, tự lẩm bẩm, có thể nó vì cái gì muốn một mực đi theo ta, đối với nó có ích lợi gì chứ? Khâu Huyền Tử nhìn ta hốt hoảng bộ dáng, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, hắn chỉ là bình tĩnh đem ly trà thả lại trên bàn, thản nhiên nói, ta cùng ngươi nói những này chỉ là từ một chút cổ tịch cùng trong chuyện thần thoại xưa nhìn thấy, cũng không có ví dụ thực tế có thể luận chứng. Hắn đưa tay sờ sờ sợi râu, trong giọng nói mang theo một tia không xác định, đối với tiểu tử này vì cái gì đi theo ngươi, ta cũng mười phần nghi hoặc, cho nên mới muốn hỏi thăm ngươi đến tuột cùng đối với nó làm qua cái gì. Hắn dừng một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào ta, nói từng chữ từng câu, vấn đề này ngươi có lẽ có thể trực tiếp đi hỏi hắn. Ta sửng sốt một chút, quay đầu nhìn hướng trong hồ cá vẫn như cũ không tim không phổi phun ngâm một chút á thủy, khóe miệng không tự chủ được co quắp mấy lần. Hỏi thế nào? Lý Hạo Nhiên liếc mắt, tức giận hỏi ngược lại, phản phất tại nhìn một cái đồ đần, ngươi là muốn ta đi hỏi một đứa bé, à, ngươi có phải hay không có hơn 1000 tuổi? Có phải là cái ăn người quái vật ta? Đi theo ta đến cùng làm mưu đồ gì? Hắn một bên nói, một bên dùng ngón trỏ tay phải điểm một cái đầu của mình, lại chỉ ở dưới mái hiên nằm ngáy ho ho á thủy, khắp khuôn mặt là hoang đường thần sắc. Hoặc là Lý Hạo Nhiên kéo dài âm thanh, cố ý mô phỏng theo Khâu Huyền Tử bộ kia ra vẻ đạo mạo bộ dạng, âm dương quái khí nói, dứt khoát hỏi, á thủy a đến, thay đổi cái la lị cho ra nhìn một cái. Khâu Huyền Tử bị Lý Hạo Nhiên cái này một trận miệng ai nói đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Nhìn thấy Khâu Huyền Tử ăn quả đắng, Lý Hạo Nhiên trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn là nhịn không được thở dài, tự nhủ, ai, chỉ có thể là lại nuôi một đoạn thời gian nhìn một chút, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi á dứt lời, hắn liền không tiếp tục để ý Khâu Huyền Tử, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Dưới mái hiên, A Thủy tựa hồ cảm nhận được Lý Hạo Nhiên ánh mắt, bất an trở mình, đổi tư thế, tiếp tục nằm xuống ngủ say, hoàn toàn không biết chính mình đã bị dán lên ngàn năm lao yêu quái nhãn hiệu. Khu cụ cụ Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên quay đầu lại, hít một hơi thật sâu, sau đó dùng lực hô ra, phản phất muốn đem trong lồng ngực phiền muộn quét sạch sành sanh. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Khâu Huyền Tử, ánh mắt sắc bén như lao, ngựa khí chậm chạp mà kiên định nói, tất nhiên trên người ta vấn đề nói xong. Hắn cố ý dừng lại một chút, quan sát đến Khâu Huyền Tử phản ứng, thấy đối phương cũng không có cái gì dị nghị, mới tiếp tục nói, tiếp xuống liền đến thời khắc quan trọng nhất. Dám hỏi tiền bối, Lý Hạo Nhiên một bên nói, một bên xoa xoa tay, trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi, ngươi lúc trước nói, muốn đưa tại hạ một cái, thử, một đoạn cơ duyên. Hắn đột nhiên thấp giọng góp đến Khâu Huyền Tử bên hai, nháy mắt ra hiệu nói, đừng thẹn thùng, tranh thủ thời gian móc ra a. Khâu Huyền Tử khẽ nhíu mày, không để lại dấu vết lui về sau lui, né tránh Lý Hạo Nhiên tiếp xúc thân mật. Hắn biết Lý Hạo Nhiên tiểu tử này lại không đứng đắn, có thể mà lại chính mình lại tìm không được chứng cứ, chỉ có thể bất đắc dĩ háng giọng một cái, nói, kỳ thật cũng không phải cơ may lớn gì, chỉ là ta xem tiểu hữu thật là thông minh, lại là con đường tu luyện nhân vật thiên tài. Khâu Huyền Tử một bên nói, một bên dùng ánh mắt còn lại quan sát đến Lý Hạo Nhiên phản ứng, thấy đối phương cũng không có lộ ra vẻ mong mỏi, mới yên lòng tiếp tục nói, ngày sau chắc chắn có chỗ tiểu thành. Bất quá hắn cố ý kéo dài âm thanh, gặp Lý Hạo Nhiên quả nhiên lộ ra thần sắc tò mò, mới chậm rãi nói, tiểu hữu mặc dù ưu thế rõ ràng, có thể thế yếu lại đồng dạng rõ ràng. Cụ thể đến nói, ưu ở thiên phú nội tính, lại thiếu căn cơ, nội tình rất mỏng. Khâu Huyền Tử nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó nhìn thẳng Lý Hạo Nhiên con mắt, nghiêm túc nói, bái ta làm thầy, ta nguyện ý chuyển cho ngươi một chút đạo gia thiên tông công pháp cơ bản, thu ngươi làm cái ngoại môn tán tu, cũng là một kiện chuyện tốt. Nói lời này lúc, Khâu Huyền Tử vẫn không quên sửa sang lại áo mũ, sửa sang sợi râu, cụ thể một chút chính là chứa bảo. Chương 461, về gốc tìm nguồn gốc. Chương 461, về gốc tìm nguồn gốc. Khâu Huyền Tử lời nói này giống như thần trung mộ cổ, gõ vào Lý Hạo Nhiên trong lòng, hắn hơi ngẩn ra, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Nguyên lai lão đạo sĩ này đi vòng như thế một vòng to, mục đích cuối cùng nhất là nghị thu hắn làm đồ đệ. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, chắc không được lão già này muốn phí hết tâm tư làm ra đài sen cái kia mới ra, nguyên lai là vì trấn trụ chẳng diện, để cho ta bái sư học nghệ. Tiểu gia ta quả nhiên là nhân trung long vượng, đi tới chỗ nào đều có người muốn đoạt lấy a. Khoe miệng của hắn nổi lên một tia nghiền ngẫm tiêu ý, con mắt xoay tít chuyển động, trong lòng đã có tính toán. Bất quá, Lý Hạo Nhiên mặt ngoài rất bình tĩnh, chỉ là khẽ gật đầu một cái, ra vẻ thâm trầm nói, đạo gia có thể hay không lấy vợ sinh con. Hắn cố ý ném ra vấn đề này, muốn thăm dò Khâu Huyền Tử phản ứng. Khâu Huyền Tử đuốt đuốt sợi râu, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, cái này Thiên Tông ngược lại là không có cái gì đặc thù hạn chế, bất quá Thiên Tông tu chính là thái thượng vòng tình chi pháp, chém mất ba thi chi đạo. Đại đạo sắp thành thời điểm, tự nhiên sẽ vứt bỏ tất cả nhục thân tình cảm, một thân một mình. Nghe đến lời nói này, Lý Hạo Nhiên trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, quả là thế. Lão đạo sĩ này là muốn để ta đoạn tuyệt thất tình lục dục, chuyên tâm tu đạo a. Hừ, tiểu gia ta cũng không phải cái gì khổ hạnh tăng, há có thể vì hư vô mờ mịt đại đạo mà từ bỏ hồng trần thế tục. Hắn con mắt hơi chuyển động, nảy ra ý hay, quyết định diễn một màn hí kịch cho Khâu Huyền Tử nhìn. Chỉ thấy sắc mặt hắn trầm xuống, cau mày, tựa hồ lâm vào sâu sắc xoắn xuýt bên trong. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, đối với Khâu Huyền Tử không người một cái thật sâu, ngữ khí trầm trọng nói nói: "Tiền bối hảo ý tại hạ tâm lĩnh, tạm biệt không diễn." Dứt lời, hắn liền quay người muốn đi gấp, phản phất đặt quyết tâm muốn cùng đạo gia phân rõ giới hạn. Khâu Huyền Tử thấy thế, lập tức sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên sẽ cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, cái này cùng hắn dự đoán kết quả hoàn toàn khác biệt. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Dưới mái hiên mộ Hàn San nghe đến Lý Hạo Nhiên trả lời, trong lòng vậy mà dâng lên một tia không hiểu nhẹ nhõm cảm giác, phản phất một khối đè ở trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Nàng lén lén ngẩng đầu, dùng khóe mắt quét nhìn liếc qua Lý Hạo Nhiên bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ hắn thật không muốn từ bỏ ta sao? Ai, ai, ai đừng, đừng nóng đội. A Khâu Huyền Tử lấy lại tinh thần, đội vàng đưa tay kéo Lý Hạo Nhiên, lại bị Lý Hạo Nhiên linh xảo né tránh. Ta vừa mới không phải nói, trước tiên có thể làm cái ngoại môn đệ tử, tu luyện một chút công pháp cơ bản. Khâu Huyền Tử tận tình khuyên bảo, cùng đạo gia kết duyên phía sau, lại truy tìm chính mình bản tâm, lựa chọn phương hướng tu luyện. Hắn dừng một chút, hạ giọng, thần thần bí bí nói, đừng trách ta không có nói cho ngươi à, đạo gia thu đồ coi trọng một cái chữ duyên, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Lý Hạo Nhiên dừng bước lại, xoay người lại, trên mặt lộ ra một tia do dự, tựa hồ bị Khâu Huyền Tử thành ý đả động. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng lần nữa hỏi, tiền bối, ngươi cũng biết, ta đã tu luyện võ đạo một môn, mặc dù căn cơ yếu kém, có thể lâm thời thay đổi thay thế môn học, cái này không tốt lắm đâu. Khâu Huyền Tử tự nhiên minh bạch Lý Hạo Nhiên lo lắng. Khâu Huyền Tử nhìn ra Lý Hạo Nhiên lo lắng, đem nguyên bản đắp lên trên đầu gối hai tay nâng lên, mười ngón giao nhau, nhẹ nhàng vây động, phát ra ken két giòn vang. Hắn khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra cơ trí quan mang, không nhanh không chậm nói, ngươi đây đến là không cần quá mức lo lắng. Dứt lời, hắn đem tay vươn vào rộng lớn trong tay áo, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau, hắn từ trong tay áo lấy ra một phương trắng tinh khăn lụa, cẩn thận lau chùi chén trà trong tay. Chén trà trong suốt long lanh, dưới ánh mặt trời phản xạ ra hào quang bảy màu, tỏa ra Khâu Huyền Tử tấm kia dãi dầu xương gió lại như cũ thần thái sáng láng gương mặt. Hắn khẽ nhấp một miếng trà xanh, thấm giọng một cái, tiếp tục nói, "Bần đạo tại tu luyện trên đường ngược lại là đọc không ít cổ tịch, dung hợp nối liền phía sau cho ra một cái kết luận." Hắn dừng một chút, đem ly trà nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Cái này thanh âm rất nhỏ tại yên tĩnh trong sân lộ ra đặc biệt rõ ràng, phản phất đánh tại Lý Hạo Nhiên trong lòng. Khâu Huyền Tử ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn qua phương xa, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, chậm rãi nói, "Kỳ thật, thế gian này phương pháp tu luyện nhìn như phức tạp, loại mắt đông đảo, có thể truy cứu căn nguyên, trong đó cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ." Hắn thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Lý Hạo Nhiên, ngữ khí thay đổi đến nghiêm túc lên, trong đó, nếu như nói đạo môn nhất khí hóa tam thanh khó có thể lý giải được lời nói, như vậy võ đạo tu luyện bên trong tam luyện, liền dễ hiểu hơn một chút. Hắn đưa ra một ngón tay, tại trên không khoa tay, đầu tiên là luyện thể, hắn lại duỗi ra một ngón tay, tùy theo luyện khí, cuối cùng, hắn đem ba ngón tay khép lại thành quyền, phía sau mà thông kinh. Lợi dụng quanh thân kinh mạch dung hợp thôi động, kỳ thực trọng điểm ngay tại ở nghiền ép huyết khí, tụ tập chân khí, tinh luyện tinh khí, ba hóa khí hình, hóa thần, hóa cảnh, cuối cùng thành thánh. Hắn mỗi nói một cái giai đoạn, Lý Hạo Nhiên liền cảm giác chấn động trong lòng, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại xung kích thân thể của mình. Khâu Huyền Tử nhìn xem Lý Hạo Nhiên, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ngươi tự thân chính là vũ phu, dễ hiểu hơn trong đó huyền diệu. Hắn thả xuống tay, tiếp tục nói, mà mặt khác tu luyện, tỉ như nho ra Hạo Nhiên chính khí, kiếm tu kiếm khí các loại, đều là tức giận một loại khác tình thế. Hắn đi đến Lý Hạo Nhiên bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, thầm thì nói, cho nên về gốc tìm nguồn gốc phía sau, trụ cột nhất công pháp, thân pháp liền có dị khúc đồng công chi diệu, mà từng cái thể hệ thuật mới là khác biệt phân loại tinh túy vị trí. Hắn trở lại chỗ ngồi của mình, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi trên mặt nước lá trà, hỏi, ta nói như vậy, tiểu hữu có khả năng lý giải à? Khâu Huyền Tử một bên khẽ bước vốn là không nhiều sợi dâu, một bên như phu tử đồng dạng đem hắn lý giải không ràng buộc chuyển cho Lý Hạo Nhiên, quả thật có chút lão sư phó tư thế. Lý Hạo Nhiên yên tĩnh nghe lấy, trong lòng tựa hồ bị một loại khác thường tình cảm va vào một phát. Từ khi hắn đi tới cái này cái thế giới, thậm chí là ban đầu ký ức bên trong chưa từng có một người như vậy. Nguyện ý đem chính mình chỉnh lý lại kinh nghiệm nói cho chính mình nghe. Cắt, vốn là bèo nước gặp nhau người rừng, thậm chí còn âm dương lưỡng cách, vậy mà nguyện ý tại trên người ta lãng phí thời gian, cái này đại thúc cũng thật đủ ý tứ. Thiên Tông sao? Đúng là thời đại này thần bí nhất hệ thống tu luyện, mà còn cái này đại thúc cũng coi như du lịch rất nhiều, kinh nghiệm phong phú, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Tâm niệm vừa động, Lý Hạo Nhiên dần dần đối diện phía trước Khâu Huyền Tử thấy hứng thú. "Ân, tiền bối, nếu như ta bái ngươi làm thầy, đó có phải hay không chẳng khác nào ta tìm cái quỷ làm sư phụ? Tại các ngươi Thiên Tông có tiền lệ sao?" Khâu Huyền Tử hơi trầm ngâm. Chương 462, nắm giữ một thành. Chương 462, nắm giữ một thành. "Ân, đây đúng là không có tiền lệ, nếu là không nóng nảy, chờ ngươi lại lần nữa cùng ta bản thể gặp nhau, bài hắn cũng là có thể." Khâu Huyền Tử nói xong, đưa tay muốn đi vớt một đuốt sợi dâu, lại phát hiện chính mình chỉ là một đoàn hư vô hồn thể, động tác này làm có chút buồn cười. "Ân, tiền bối, bản thể của ngươi đã không, ta đốt." Lý Hạo Nhiên nói đến chỗ này, trong giọng nói mang theo vẻ lúng túng, ánh mắt lập lòe, không dám nhìn thẳng Khâu Huyền Tử đoàn kia yếu ớt lang quang. A, nguyên lai hai ta còn có loại này duyên phận.
Thiêu, thiêu cũng tốt, ta cuối cùng gặp hắn lúc người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, thật là thê thảm. Thiêu liền thiêu a.
Khâu Huyền Tử lang quang có chút lập lòe, giống như là hỏa diễm bị gió thổi động đồng dạng, trong giọng nói lộ ra mấy phần thoải mái, mấy phần bất đắc dĩ, còn có chút ít không dễ dàng phát giác bi thương. Hắn sâu kín thở dài, lơ lửng không cố định thân hình tựa hồ càng thêm phiêu hốt mấy phần. Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nhớ tới mới gặp Khâu Huyền Tử bản thể lúc tình cảnh, một bộ khô héo như tuổi thân thể, vặn mèo tại rách nát nhà cỏ bên trong, phảng phất bị hút khô tất cả sinh cơ. Vậy ta bái với quỷ sư phụ, phía trước ta đem ngươi thiêu sự tình, có phải là liền không tính khi sư diệt tổ? Lý Hạo Nhiên gãi đầu một cái, nghiêm trang hỏi, tính toán đánh vỡ cái này hơi có vẻ nặng nề bầu không khí. Khâu Huyền Tử nghe vậy, lang quang một trận kịch liệt run run, giống như là nghe đến cái gì bất khả tư nghị trò cười, nửa ngày mới hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, tính toán, bái sư vốn chính là tình thế. Ta tất nhiên đã chết, liền không để ý những cái kia yếu ớt, bái không bái sư tùy ngươi vậy. Lý Hạo Nhiên gặp Khâu Huyền Tử không tại xoắn xuýt chuyện bái sư, khóe miệng chậm rãi dương lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì à, có cái gì tốt chiêu thức, tranh thủ thời gian dạy a. Khâu Huyền Tử nhìn trước mắt cái này được tiện nghi còn ra vẻ ra hỏa, trong lam quang hiện lên một tia bất đắc dĩ, lại có một tia buồn cười, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, chưa bao giờ thấy qua có ngươi loại này mặt dày vô sỉ người. Vừa vặn cái kia một đạo thiên lôi có thể hay không chính là vì bộ ngươi. Đêm hôm đó, một người một hồn, một cái ngồi xếp bằng, một cái phủ phiếm giữa không trung, tại hơi lạnh trong gió đêm, trao đổi tu luyện tâm đắc, chia sẻ lẫn nhau cố sự. Lý Hạo Nhiên lúc thì cau mày, rơi vào trầm tư, lúc thì bừng tỉnh đại ngộ, mặt lộ vẻ vui mừng, lúc thì lại bởi vì Khâu Huyền Tử trêu chọc, cười mắng lên tiếng. Khâu Huyền Tử thì giống như là một vị hiền hòa trưởng giả, kiên nhẫn giải đáp Lý Hạo Nhiên nghi vấn, lúc thì cũng sẽ nói về chính mình khi còn sống chuyện lý thú, chọc cho Lý Hạo Nhiên cười ha ha. Đêm hôm đó, Lý Hạo Nhiên mở ra thế giới mới cửa lớn, đối với Hà Vi nói, có càng thâm nhập lý giải. Hôm sau, trời còn chưa sáng, toàn bộ Vân Thượng Thành liền từ giấc mộng bên trong tỉnh lại. Các binh sĩ sửa sang lấy trang, chuẩn bị bắt đầu mới một ngày huấn luyện, đám lái buôn chống lên quầy hàng, bắt đầu một ngày bận rộn, bọn nhỏ trên đường phố truy đuổi chơi bùa, tiếng cười cười nói nói quanh quẩn ở trong thành. Từ ngày hôm qua buổi trưa đánh vào thành trì, mặt lúc ba khắc nội thành thanh lý xong xuôi, theo quân chỉ huy cùng quân nhu bộ trưởng, một khắc chưa ngừng an bài binh sĩ cư trú, hậu cần tiếp tế, thành phòng phân tổ, vật tư thanh lý tạo sách, mãi đến ngày thứ 2 giờ xỉu mới tính yên tĩnh. Nắm giữ một thành không phải cái gì nhẹ nhõm sự tình, bất quá tại mọi người không ngừng cố gắng phía dưới. Nội thành bếp núc ban đúng hạn đã nổi lên khói trắng, mùi thơm của thức ăn bao phủ trong không khí, khơi gợi lên mọi người thèm ăn, phụ trách phòng thủ quân bảo vệ thành cũng hoàn thành đổi cương vị, tinh thần phấn chấn đứng tại trên tường thành, thủ hộ lấy nội thành an bình. Vân Thượng Thành nói tóm lại xem như là thuận lợi vận chuyển lại. Vân Thượng Thành bên trong, bếp núc ban dâng lên từng sợi khói bếp, kèm theo đồ ăn mùi thơm, tràn ngập trong không khí ra, là tòa này vừa bận kinh lịch chiến hỏa thành thị mang đến một tia lâu ngày không gặp an bình. Trên tường thành, các binh sĩ cầm trong tay binh khí, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên phương xa, giao tiếp ban lúc khôi giáp va chạm thành thúy thanh, tại trên tường thành quanh quẩn. Bọn họ biết rõ, cái này ngắn ngủi bình tĩnh phía sau, là càng tàn khốc hơn chiến đấu. Dựa theo ban đầu ước định, tại lấy được Vân Thượng tinh sán hai thành quyền khống chế phía sau, các phương cần cấp tốc đả thông lẫn nhau ở giữa vận chuyển thông đạo. Lý Hạo Nhiên đứng tại xa bàn phía trước, ánh mắt đảo qua đại biểu ba tòa thành trì tiêu ký, trong đầu đã hiện ra vật tư đội xe tại thành trì ở giữa xuyên qua cảnh tượng. Vì cam đoan vật tư cùng tin tức cùng hưởng, hạn chế định kỹ càng vận chuyển kế hoạch, còn phái ra lính liên lạc, đem kế hoạch mang đến tinh sán hai thành. Trừ cái đó ra, vì có khả năng cam đoan ngay lập tức truyền đạt thông tin, Lý Hạo Nhiên còn căn cứ quân kỳ bên trên hỏa diễm tiêu chí, thiết kế một bộ lợi dụng hóa hỏa nhan sắc truyền lại quân tình phương án. Hắn cầm lấy một chi màu đỏ đạn tín hiệu, đối bên người lính liên lạc nói, màu đỏ hoa hỏa, đại biểu thành trì bị công kích, cần lập tức chi viện. Sau đó, hắn lại cầm lấy màu xanh cùng màu vàng đạn tín hiệu, phân biệt giải thích nói, màu xanh hoa hỏa, đại biểu địch nhân lui binh, hoặc là đã không còn đáng ngại, màu vàng hoa hỏa, ý tứ thì là địch nhân vây mà không công, cần đề cao cảnh giác, cẩn thận có trá. Lính liên lạc bọn họ đem Lý Hạo Nhiên chỉ thị nhớ kỹ, cấp tốc lao tới riêng phần mình cương vị. Tại làm tốt toàn bộ những này chuẩn bị phía sau, lấy Vân Thượng, Tinh Sán, Lạc Nhật ba thành làm cơ sở điểm, đem ứng thiên thành một mực vây quanh ba thành vây quanh thế, mới tính chính thức tạo thành. Mà bọn họ không có bất kỳ cái gì thời gian có thể lãng phí. Kể từ bây giờ, tam quân đem từ ứng thiên thành bắc, tây, đông ba môn bắt đầu dụ địch ra khỏi thành, tiến hành lửa giết. Thiên mạc bên trong, tất cả nhân loại có thể hay không cuối cùng sống sót, hoàn toàn quyết định ở bọn họ ba chi quân đội giết địch hiệu suất. Thắng lợi cán cân chưa từng nghiêng, lại có một tia bừng lòng. Đến đây, thiên mạc bên trong nhân loại cuối cùng là lấy được một tia tiến triển. Một ngày này, Lý Hạo Nhiên đem Tiểu La Lệ gọi đến bên cạnh, Tiểu La Lệ nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, màu xanh đậm đôi mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Lý Hạo Nhiên từ trong ngực lấy ra một khối mềm dẻo da thú, từng tầng để lộ ra một cái bao khỏa ở trong đó dao găm. Vũ khí này dáng dấp thật là kỳ quái, một đầu bị thật dày dị thú da xít sao bao khỏa, bên kia thì là che kín màu xanh đồng lưỡi đao, theo bên ngoài hình tượng có khả năng đại khái phân biệt ra được, đây là một cái lại rác rưởi bất quá dao găm. Tiểu La Lệ to mò nhìn chằm chằm cây chùy thủ này, đưa ra trắng non tay nhỏ muốn đụng vào, lại bị Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng né tránh. Lý Hạo Nhiên thì là mười phần cẩn thận đem cái này vũ khí đặt ở Tiểu La Lệ trong tay, bàn tay truyền đến băng lãnh xúc cảm để Tiểu La Lệ khẽ run lên. Lý Hạo Nhiên túi người, góp đến Tiểu La Lệ bên hai, nhẹ giọng thì thầm dặn dò, đi nhớ, cây chùy thủ này uy lực to lớn, tại không cần thời điểm, nhất định đừng để nó ra khỏi vỏ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiểu La Lệ cái hiểu cái không gật đầu, mới đầu, nhìn thấy cây chùy thủ này trong thời gian tâm chỗ sâu là có chút ghét bỏ, bất quá đây là ca ca của mình đưa, cho dù là một khối đá, nàng cũng sẽ coi là chất bảo. Lý Hạo Nhiên bắt đầu kỹ càng giải thích thanh này vũ khí cách dùng, theo sự miêu tả của hắn, Tiểu La Lệ con mắt càng ngày càng sáng, sát thực chấn kinh Tiểu La Lệ cái cảm. Cách dùng cũng 10 phần đơn giản, chính là đem cây chùy thủ này cùng Tiểu La Lệ lập loại đặc tính đem kết hợp. Tiểu La Lệ dựa theo Lý Hạo Nhiên chỉ thị, hít sâu một hơi, nắm chặt dao găm, tưởng tượng thấy phía trước có một cái dị thú mạnh mẽ. Lập loè, ra khỏi vỏ, chẳng kích, lập loè, lại trở vào bao. Lý Hạo Nhiên ở một bên trầm giọng nhắc nhở. Tiểu La Lệ thân ảnh nháy mắt biến mất, sau một khắc, xuất hiện tại mấy mét bên ngoài, dao găm trong tay ra khỏi vỏ, vạch ra một đạo hào quang màu trắng bạc, sau đó lại cấp tốc trở vào bao. Một bộ này liên kích đánh ra, mặc dù không có mục tiêu, nhưng không khí bên trong lại tràn ngập một tia nóng rực khí tức, cho dù là tứ phẩm cảnh tu luyện giả cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Tốt tại luyện tập quá trình bên trong, Tiểu La Lệ mặc dù hơi có sai lầm, có thể bởi vì chính mình có khả năng lập loè, từ đầu đến cuối ngược lại là không có bị sét đánh đến một lần. Đối với thanh này vũ khí, làm nàng đệ nhất chém ra một kích lôi đình lúc, liền bị nó sâu sắc hấp dẫn, màu xanh đậm con mắt bị lôi đình điểm sáng. Sau đó như là đã nhập ma, căn cứ Lý Hạo Nhiên chỉ đạo, không ngừng lặp lại khô khan huấn luyện. Nếu biết rõ, giờ phút này chỉ có nhị phẩm trung hậu kỳ tu vi nàng, mỗi một lần lập loè đều muốn tiêu hao nàng không ít thể lực. Có lẽ nàng cắn chặt răng ngà, cùng kiên nghị ánh mắt không khó coi ra, tiểu gia hỏa còn cùng ban đầu trực tiếp nuốt hồn đan lúc đồng dạng, muốn có cơ hội, có khả năng cùng ca ca kể vai chiến đấu. Chương 463, kết thúc, kết thúc. Chương 463, kết thúc, kết thúc. Phía sau núi trong rừng cây, nguyên bản tráng kiện cây cối giờ phút này thất linh bất lạc, cháy đen trên cành cây còn bốc lên từng sợi khói xanh, không khí bên trong tràn ngập một cỗ đốt chùi hương vị, thỉnh thoảng còn có thể nghe đến đôm đốt hỏa tinh tiếng bạo liệt. Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt mảnh này vừa buồn cảnh tượng, không khỏi lắc đầu cười khổ. Cái này Tiểu La Lệ luyện công cũng quá mãnh liệt, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền đem mảnh này rừng cây rậm rạp biến thành cây gỗ bị sét đánh phòng trưng bày. Nơi xa trên cổng thành binh sĩ ngắm nhìn phía sau núi, khói đặc cuồn cuộn, thỉnh thoảng còn có điện quang chói mắt hiện lên, cái kia đinh thai nhức góc tiếng sấm để bọn họ kinh hồn tán đảm. Một tên binh lính nhịn không được phàn nàn nói, "Tê cái này thủ lĩnh đại nhân ngã xuống đất là tạo cái gì nghiệt, vì sao từ đêm qua bắt đầu, chỉ cần thủ lĩnh tại địa phương, liền sẽ một mực có thiên lôi đánh xuống a quá đáng sợ." Lý Hạo Nhiên nhìn xem Tiểu La Lệ, trên mặt lộ ra lão phụ thân nụ cười. Chỉ thấy Tiểu La Lệ đổ mồ hôi đầm địa, thở hồng hộc chạy đến Lý Hạo Nhiên trước mặt, hưng phấn giơ lên trong tay dao găm, hưng phấn nói, "Ca ca, ngươi nhìn, cây chùy thủ này thật lợi hại." Lý Hạo Nhiên tiếp nhận dao găm, cẩn thận tường tận xem xét một phen, cây chùy thủ này mặc dù vết gì loang lổ, nhưng vô cùng sắc bén, mà còn tại lưỡi dao chỗ, mơ hồ tản ra một tia điện quang, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, "Ừ, thanh này vũ khí liền đều chạm lôi a." Tiểu La Lệ nghe đến cái tên này, ánh mắt sáng lên, cao hứng nhảy dựng lên, "À, nguyên lai ca ca cũng có thể lên ra như thế có bá khí danh tự, ta cho rằng ca ca sẽ cho chạm lôi lên một cái cùng loại thiêu hỏa côn danh tự đâu." Nhìn xem Tiểu La Lệ nhảy cẫng hoan hô bộ dạng, Lý Hạo Nhiên trong lòng tràn đầy tự hào, thanh này chạm lôi cùng Tiểu La Lệ năng lực quả thực là duyên trời định, có thanh này vũ khí, Tiểu La Lệ sức chiến đấu ít nhất tăng lên một cái cấp bậc, cho dù đối mặt tứ phẩm tu luyện giả, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt cái này lôi thần La Lệ trong lòng thầm nghĩ, bất quá, loại này phạm vi lớn tính sát thương vũ khí, vẫn là phải cẩn thận sử dụng, để tránh thương tới vô tội. Hắn dặn dò, "Tiểu Mai, thanh này vũ khí uy lực to lớn, không phải bạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện sử dụng, biết sao?" Tiểu La Lệ trịnh trọng nhẹ gật đầu, đem chạm lôi xít sao nắm trong tay, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Lý Hạo Nhiên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trừ Dương Vạn Niên cái kia biến thái đã đột phá đến tứ phẩm bên ngoài, cũng chỉ có chính mình còn lưu lại tại tam phẩm đỉnh phong, hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông linh lực, thầm nghĩ trong lòng, "Ừm, mặc dù ta có thể rõ ràng cảm giác được chính mình khoảng cách tứ phẩm tựa hồ chỉ có một bước ngắn, có thể một bước này bước ra kết quả làm sao, nhưng là mình không thể khống chế." Cô nãi nãi loại kia thiên phú bạo tạc yêu nghiệt, liền dùng đại khái một tháng thời gian mới tính thuận lợi phá cảnh. Không có thời gian, loại này mấu chốt, thực tế không phải gương vỡ tốt nhất thời kỳ. Mà còn ta có dự cảm, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên đứng lên, tại nguyên chỗ đi qua đi lại. Hắn dùng sức trà sát mặt, đem trong đầu những cái kia hỗn loạn suy nghĩ vung đi. Tuyệt đối không thể vào lúc này mạo hiểm phá cảnh. Hắn dừng bước lại, ngữ khí kiên định tự đủ. Nơi xa, Tiểu La Lệ vung vẩy dao găm thân ảnh trong mắt hắn dần dần mơ hồ, bên hai tựa hồ còn quanh quẩn binh khí vạch phá không khí tiếng rít, nhưng hắn lúc này đã không rảnh bận tâm mặt khác. Đến mức tranh đoạt cuối cùng thiên địa tạo hóa, vẫn là đi một bước nhìn một bước a. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại. Thực tế không được, trợ giúp nhà ta tủ lạnh hoặc là chân lý mọi tử cầm xuống, cũng là lựa chọn tốt. Trong đầu của hắn hiện ra hai tấm xinh đẹp khuôn mặt, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Hừ hừ hừ, không được không được, để các nàng tăng lên quá nhanh có thể hay không cũng không cần ta. Hoặc là càng dùng sức bạo lực gia đình ta. Nào nặng người ta. A a a a a, hắn đột nhiên tố chất thần kinh ôm lấy đầu, trong đầu hiện ra một chút không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, sắc mặt đỏ lên, hô hấp run rợn, thậm chí còn phát ra từng đợt quỷ dị tiếng cười. Ba nén hương thời gian, liền tại hắn loại này kỳ quái trạng thái bên trong lặng yên trôi qua. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện chính mình sớm đã mồ hôi đầm địa, quần áo đều bị thấm ướt. Hắn lắc lắc đầu, đem những cái kia hoang đường ý nghĩ ném đến sau đầu, hít sâu một hơi, bình phục một cái chính mình sao động tâm tình. Trước mắt, Tiểu La Lệ chính chuyên chú luyện tập dao găm, một chiêu một thức đều tràn đầy lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ. Lý Hạo Nhiên thỏa mãn gật gật đầu, từ trong túi lấy ra mang theo người sách nhỏ, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm ngòi bút, bắt đầu ghi chép. Hồng Vũ, 32 năm, ngày 12 tháng 2, Xuân Vân. Vây thành chi cục đã thành, toàn bộ ứng thiên thành bên trong gần 80 vạn dị quân bị chúng ta 3 vạn tinh nhuệ vây quanh. Kể từ hôm nay, các thành đem dẫn đầu binh sĩ vây công ứng thiên, để cầu suy yếu dị quân thế lực. Ta bên này lính mới cùng Lâm Phong Tào Nghị mấy người bọn hắn xuất lĩnh quân đội rèn luyện coi như thuận lợi, cho nên có hổ bí quân cùng đặc chiến đội xem như tiên phong tiến hành lừa giết tác chiến, hiệu suất bên trên cũng có thể cam đoan. Từ hôm nay chiến báo nhìn, Lâm Sở Sinh bộ giết địch 1 vạn 5 ngàn, tử thương 400 có dư. Lưu Chiêu bộ giết địch 2 vạn, tử thương 300 có dư. Ta bộ giết địch 4 vạn, tử thương 33 người. Bởi vì không thể sử dụng thiên hỏa doanh chiến trường hỏa lực bao trùm, các tân binh xem như là tại lừa giết trận địa bên trong lần thứ nhất cùng dị quân đánh giáp lá cả, tiếp cận 7 ngàn ra ngoài bộ đội tác chiến không thể so ngày trước, vẫn sẽ có xui xẻo chiếu cố không đến bị dị quân tập kích cắn bị thương hoặc là trực tiếp kéo vào thi triều bên trong bị nháy mắt xé nát. Cùng ta lúc trước suy nghĩ đồng dạng, nội thành dị quân biên chế đại khái là sĩ cấp 11, dũng cấp 1000, quý cấp vạn nhất. Ngày 13 tháng 2, các bộ tiếp tục từng bước xâm chiếm ứng thiên. Liệu Chiêu phát ra mời, muốn ta bên này phái người chỉ đạo bọn họ quân sĩ trận pháp. Ta bể, không có hắn, nhưng người chuyên nghiệp. Ra trận giết địch còn cần chỉ đạo. Muốn để ta phái binh cho bọn họ xông pha chiến đấu. Hắn bản tính âm thanh đánh ta tại Vân Thượng thành bên trong đều có thể nghe thấy được. Hôm nay chiến báo, Lâm Sở Sinh bộ giết địch 2 vạn, thử thương 200 có dư. Lưu Chiêu bộ giết địch 2 vạn 5, thử thương 200 có dư. Ta bộ giết địch 5 vạn, thử thương 16 người. Ta có thể tưởng tượng, Lâm Sở Sinh cùng Lưu Chiêu hai cái kia tức giận dơ chân dáng dấp, nhưng bọn họ cũng đã sẽ không hoài nghi chiến báo chân thực tính. Theo thanh lý công tác chậm rãi thâm nhập, ứng thiên thành Bắc Môn bên ngoài ngoại thành đã bị chúng ta thanh lý đi ra. Hôm nay binh sĩ mang về mấy chục xe thịt muối cùng hong khô dưa muối, là đủ tất cả các binh sĩ ăn mấy ngày, như thế trắng trợn thêm đồ ăn, mùi thơm bay tới mặt khác hai thành, còn không cho bọn họ thèm khóc. Chậm, vẫn cảm thấy tốc độ quá chậm. Buổi chiều truyền tin cho Lâm Sở Sinh cùng Lưu Chiêu, để bọn họ tiếp tục tăng nhanh động tác, không phải vậy đều phải chết. Ngày 14 tháng 2, thanh lý dị quân tốc độ không thể mau hơn nữa. Từ Lâm Phong cùng Tào Nghị nơi đó được đến tin tức, tân binh tại tham gia 2 ngày trước tác chiến phía sau, có ước chừng 2 thành người xuất hiện khác biệt trình độ chướng ngại tâm lý. Loại kia cường độ cao giết chóc không phải tất cả mọi người có thể gánh vác, chỉ có thể đem đội ngũ tiến hành phân tổ, cho bọn họ nhiều thời gian hơn để bọn họ tinh thần năng đủ hoãn một chút. Đồng thời đem 2 thiên sứ đã dùng qua trận địa thanh lý đi ra, cho những binh lính này một cái thích ứng giết chóc cơ hội. Tất cả tân binh có lẽ đồng thời đều xuất hiện vấn đề, làm ban đầu giết chóc hormone cùng trả thù khoái cảm thủy triều xuống phía sau, nhân loại hèn yếu bản tính còn là sẽ lại lần nữa ngẩng đầu. Hôm nay chiến báo, Lâm Sở Sinh bộ giết địch 2 vạn, tử thương hơn 500 người. Lưu Chiêu bộ giết địch 2 vạn, tử thương hơn 400 người. Ta bộ giết địch 3 vạn 5 ngàn, tử thương 41 người. Cùng ta đoán trước đồng dạng, trong đội ngũ có rất nhiều tân binh điên, bọn họ tại chiến đấu bắt đầu phía sau tại trận địa bên trong lung tung chém giết, hoặc là trực tiếp nhảy vào thi hải bị chìm ngập. Những này là tại tận thế bên trong kéo dài hơi tàn hơn 2 năm người, vẫn như trước bị chỗ này một cảnh tượng bất điên. Ngày hôm qua nhắc nhở Lưu Chiêu cùng Lâm Sở Sinh hai bộ chú ý binh sĩ tâm lý vấn đề, không biết bọn họ có hay không coi trọng. Từ hôm nay bỏ mình số liệu đến xem, cùng ta suy đoán cơ bản tương xứng. Lại tiếp tục như vậy, hai phe còn lại trận địa có thể tồn tại sụp đổ nguy hiểm, muốn trước thời hạn làm tốt tính toán. Hôm nay hai phe gửi thư không tại thúc giục ta bài binh chi viện, mụ hắn trực tiếp muốn ta đi qua làm gì à? Hồng Môn Yến A. Ngày 15 tháng 2. Căn cứ ta mấy ngày nay quan sát, ứng tiên thành bên trong dị quân dị động không ngừng. Xem ra chúng ta có khả năng yên tâm lừa giết đối phương, thời gian đã tiến vào đến ngược, toàn bộ vây thành muốn đi vào giai đoạn thứ 2. Truyền tin cho còn lại 2 thành quân đội, kể từ hôm nay, từng bước co vào ra ngoài binh lực, một dặm một cương vị chú ý bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, tăng cường ngoài thành trận địa kiến thiết cùng đầu tường công sự phòng ngự, đem tất cả quân bị toàn bộ rời đi đầu tường dự bị. Mặc dù từ khởi binh lúc liền từng cùng Lưu Chiêu cùng Lâm Sở Sinh trọng điểm cường điệu qua, nhưng vẫn là sợ bọn họ chính lệnh không rõ trì hoãn thời hạn công trình. Vẫn là cần thiết nhắc nhở một chút. Hôm nay chiến báo, Lâm Sở Sinh bộ giết địch 1 vạn 5 ngàn, tử thương hơn 300 người. Lưu Chiêu bộ giết địch 1 vạn 5 ngàn, tử thương hơn 100 người. Ta bộ giết địch 3 vạn, tử thương 26 người. Tinh sáng cùng vụ tiêu hai thành đánh từ hôm nay, hẳn là cũng nếm đến tiến công ứng thiên ngon ngọt. Thả ra trinh thám hồi phục, tiến độ chậm dần không chỉ là vì ứng đối ứng thiên thành bên trong dị quân sắp xếp. Tinh sáng cùng vụ tiêu hai thành trải qua mấy ngày khổ chiến, đã đem ngoại thành thanh lý đi ra, thu thập vật tư, tràn đầy tiếp tế. Cố sự đến nơi đây cũng đến hồi cuối. Lý Hạo Nhiên bằng vào hiện đại khoa học kỹ thuật, thuận lợi cầm xuống tinh sáng cùng vụ tiêu hai thành. Cuối cùng tại ứng thiên thành chi chiến đánh bại ngũ giai dị quỷ. Cùng Mộ Hàn San vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc. Toàn văn xong.